Chương 139, thua tê. Trúc Dư ánh mắt tại ba trường phong cách khác lạ trên gương mặt xinh đẹp đảo quanh. Ba cái nhìn xem đều không giống thua, nhưng lại không thể nào là ngang tay. Chiếu Huyền Ảnh tính cách, chỉ là bất phân thắng bại bao cười không nổi. Bất quá ai thua ai thắng vấn đề, Trúc Dư sáng suốt không có ở lúc này hỏi. Khó được các nàng có thể hòa bình ngồi cùng một chỗ, làm gì tự tìm không thoải mái. Loại sự tình này vẫn là chờ tự mình lại hỏi ai. Trúc Dư uống trước miệng quả trà, ăn khối linh quả, lại múc một muỗng đậu hoa nhấm nháp. Cùng Hưởng Ân Huệ về sau, hắn lau miệng, nghiêm mặt nói, có chuyện ta phải nói cho các ngươi. Là lại có người muốn tới a? Tô Tấn Tuyết bật đáp, có hai lần kinh nghiệm, các nàng đã đem quy luật thăm dò rõ ràng. Trúc Dư mỗi lần xuất quan, không được bao lâu liền sẽ có cái mới chị em đuổi theo. Cho nên, lần này lại là vị nào em gái tốt? Nói chuyện chính là Huyền Ảnh. Nàng còn tại cười, chỉ là nụ cười này không còn tươi đẹp, ngược lại có loại nghiến răng nghiến lợi ý vị. Bất quá so với Tô Tấn Tuyết đến lúc ấy đã tốt hơn rất nhiều. Trên thực tế, đang ngồi đoán khí lớn nhất nên là Tô Tấn Tuyết mới đúng. Dù sao theo trình tự, nàng mới là cái thứ nhất. Kết quả bị đã chậm mấy trăm năm Huyền Ảnh đường rẽ vượt qua không nói, còn bị nửa đường giết ra dáng ly tính kế một đợt. Cái này hai một cái hiện thực 2 năm, một cái huyễn cảnh 10 năm. Chỉ nàng cái này trước hết nhất nhận biết Trúc Dư cùng hắn một chỗ ngắn nhất. Thua tê. Tô Tấn Tuyết cũng biết mình thua tê, chính nhíu môi cắn môi, ủy khuất ba ba nhìn qua Trúc Dư. Dáng ly ngược lại là bình thản đến cực kỳ, ánh mắt ôn nhu như nước. Nàng là trong số ba nữ nhất không để ý cái này chút, chỉ cần Trúc Dư tại bên người nàng là đủ rồi, cái khác đều không trọng yếu. Ưu hoán, ủy khuất, ôn nhu. Ba đạo ánh mắt tập trung tại Trúc Dư trên thân, cảm xúc khác nhau, nhưng nhu cầu nhất trí. Trúc Dư tất nhiên là biết nên làm như thế nào. Cổ sinh sôi cung cấp lấy vô tận tinh lực, mà lần này từ hệ thống không gian trở về sau, tu vi của hắn cũng tăng lên tới đệ ngũ cảnh đỉnh phong. Lực lượng càng đầy, đủ hắn cùng các nàng chiến thông khoái. Bất quá trước lúc này, vẫn là muốn trước đem chính sự nói xong. Thiên công các lao tổ, Nguyên Phồn Xí, các ngươi biết nàng sao? Nguyên Phồn Xí. Huyền Ảnh biểu thị không biết. Trên thực tế nhân tộc cường giả nàng không biết cái nào, cũng không quan tâm. Tô Tấn Tuyết cùng Giáng Ly thì là nghe nói qua vị này thiên công các truyền kỳ các chủ đại danh. Thế gian phải tính đến thánh cảnh cường giả một trong, còn bị thế tục vương triều phục làm lão tổ. Cái này song trọng thân phận một chồng, muốn không biết cũng khó khăn. Tô Tấn Tuyết cùng Giáng Ly đều là tầm tư linh lung thông minh nữ tử, nghe Trúc Dư nhắc lên Nguyên Phồn Xí, liền ý thức được cái sau cùng Đại Viêm liên hệ khả năng cùng Trúc Dư có quan hệ. Dù sao Nguyên Phồn Xí tuy có phụ tá Đại Viêm khai quốc bất thế chi công, nhưng bị võ thị hoàng tộc thời đại cung phụng vì tông tộc tiên tổ, thật sự là không hợp với lẽ thường. Luận thân duyên, nàng cũng không phải là võ gia huyết mạch, luận danh phận, cũng không chính thống tông pháp địa vị. Liền võ gia hoàng tộc mình đều chưa hẳn nói rõ được nàng và võ gia quan hệ. Như thế vượt qua lễ chế cung phụng, mặc cho ai xem ra đều giấu giếm kỳ bạc. Giờ phút này đáp án nổi lên mặt nước. Trong đó thiếu thốn mấu chốt, không thể nghi ngờ liền là Trúc Dư. Trúc Dư cũng không có giấu giếm, thản nhiên nói ra bản thân từng vì võ gia con nuôi chuyện cũ. Chờ hắn nói xong, Huyền Ảnh bắt lấy điểm mù, cái kia nàng và phu quân là quan hệ như thế nào? Có thể làm cho võ gia như thế đối đãi? Cái này sao? Trúc Dư nhấp một ngụm trà, tại ta một đời kia còn sống lúc, nghĩa phụ nghĩa huynh liền đã đưa nàng coi là ta chưa qua cửa vợ. Lời vừa nói ra, quanh mình không khí trong nháy mắt ngưng kết, phản phất thời gian đều tại giờ phút này đình trệ. Trong phòng nhiệt độ không khí xuất hiện mãnh liệt tương phản, nửa bên khô nóng có nhịp, nửa bên hàn ý thấu xương. Huyền Ảnh gương mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chứng hồng, Tô Tấn Tuyết sợi tóc không gió mà bay, dáng ly mặc dù còn tại cười mịn, nhưng dáng tươi cười ý vị thâm trường. Trúc Dư yên lặng từ cổ sinh sôi bên trong điều lấy linh khí. Mấy trận ma diệt đại đạo đại chiến không thể tránh được. Bất quá cùng mình đánh, dù sao cũng so mấy người các nàng đánh muốn tốt. Cùng mình đánh chỉ là chảy mồ hôi, mấy người các nàng đánh, vậy sẽ phải thấy máu. Bất quá nói đi thì nói lại, thấy máu luôn luôn khó tránh khỏi. Đỉnh núi, dược điển. Trúc Dư xoa eo hướng dược điển đi tới. Hai ngày đem hết tất cả bộ liếng, không ngủ không nghỉ ác chiến về sau, Huyền Ảnh cùng Tô Tấn Tuyết miễn cưỡng suy nghĩ thông suốt. Hống tốt hai nàng về sau, Trúc Dư chậm rãi đi hướng đỉnh núi dược điển. Mặc dù dáng ly biểu hiện được đại độ nhất, nhưng nên làm y nguyên được làm, giống kế hoạch tốt như thế một người một ngày. Nhưng một ngày 24 giờ vẫn là quá ngắn. Được nhanh điểm hướng chỉ học cái kia thần kỳ huyễn cảnh vũ thuật, không phải thời gian thật không đủ điểm. Dược điển ở giữa, Giáng Ly đang tại linh thực vờn quanh bên trong nhắm mắt ngồi xuống. Cái kia căn do Tân Di sư phụ luyện chế tử linh trượng lặng lặng đứng ở một bên, đỉnh đầu ngừng lại màu tím bướm bướm. Cảm giác được Trúc Dư khí tức, Giáng Ly khỏe môi khẽ nhếch, chậm rãi mở ra cặp kia thu hút người tâm hồn mắt tím. Đến nơi này đến, em trai. Nàng ôn nhu kêu, thanh âm như suối trong lưu qua khe núi. Trúc Dư đi qua, tại đối diện nàng ngồi xếp bằng. Giáng Ly tâm niệm vừa động, vu thuật trận pháp kích hoạt. Tràn đầy sinh cơ từ dược điền bên trong bay lên, hình thành một đóa to lớn màu trắng loáng hoa sen, đem bọn hắn bọc trong đó. Tinh thuần sinh mệnh năng lượng liên tục không ngừng mà tràn vào trong cơ thể Trúc Dư, bổ sung hắn hai ngày này to lớn tiêu hao. Khá hơn chút nào không? Giáng Ly lo lắng hỏi, mắt tím bên trong tràn đầy nu tỉnh. Trúc Dư thở một hơi dài nhẹ nhõm, hoạt động bên dưới gân cốt, tinh thần nhiều. Eo không hề ẩm sưng, cảm giác mình lại tràn đầy lực lượng. Giáng Ly che miệng nhẹ cười, em trai cái này hai ngày thật sự là vất vả, liền bộ sinh sôi đều kém chút chống đỡ không nổi đâu. Vẫn tốt chứ? Trúc Dư đáp nhẹ nhõm. Cũng không phải là cái bướng, mà là đánh qua cường độ càng cao cục. Lúc trước vừa bị Huyền Ảnh mang vào núi sâu lúc, hắn bởi vì e ngại nàng cái kia không biết sâu cạn bệnh yêu thuộc tính mà ý đồ chạy trốn, sau đó không có chạy bao xa liền bị bắt. Bị bắt sau khi trở về trải qua trừng phạt đó mới gọi chân chính cường độ phá trận. Trước mắt biến thành màu đen, hai chân như nhũ ra, toàn bộ người đồng bền thấm thoát giống dẫm tại trong mây, có loại tương tự cảm giác. So sánh dưới, hiện tại chỉ là phần eo vị chua thôi, căn bản không tính là vất vả. Cái kia một đoạn thời kỳ cũng là huyền ảnh bệnh đến thời điểm nghiêm trọng nhất. Trúc Dư lúc ấy đều cho là mình phải chết. May mắn tại hắn đốt hết trước đó, huyền ảnh từ loại kia bị điên trong trạng thái thanh tỉnh, nằm sấp hắn thần trên thân một bên khóc vừa nói xin lỗi, nói mình không nên như thế quá mức. Vậy sau này Trúc Dư thả một tháng giả, mỗi đêm đều là cùng áo mà ngủ. Huyền ảnh đem cái kia một dãy núi thiên tài địa bảo đều vơ vét đến vì hắn bổ thân thể, bị bắt tới làm đồ ăn dã thú càng là vô số kể. Sau đó, nàng liền lại không có qua như vậy quá kích hành vi. Mà tại Trúc Dư đã thức tỉnh hệ thống, sinh hoạt có hy vọng, bắt đầu thuận tâm ý của nàng, thưởng thụ trong núi hai người sinh hoạt về sau, huyền ảnh bệnh thì càng nhẹ. Cứ việc đấy lòng đối hiện trạng vẫn có bất mãn, nhưng ít ra sẽ không lại động một chút lại kêu đánh kêu giết. Lấy lại tinh thần, Trúc Dư giắt tay giáng ly, lòng bàn tay phủ qua tơ tạm dệt thành dây vải. "Chị, chúng ta đầu tiên chờ chút đã." Giáng ly đè lại mu bàn tay của hắn. "Ta có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng." Giấy trắng, Trúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 140, kinh ngạc vui mừng chương 140. Kinh ngạc vui mừng Giáng Ly đề cập chuyện quan trọng, là dự định hướng Nam Cương các tộc chính thức tuyên cáo Trúc Dư thân phận. Hắn không chỉ có là đời trước Vân Thủy Đại Vu Tân Di thân truyền đệ tử, cũng là đồng môn của nàng sư đệ, càng là từ Vu Ngôi trong tay giải cứu Nam Cương anh hùng. Chỉ là tại hắn qua đời mấy năm sau, ngoại trừ Giáng Ly mình, toàn bộ Nam Cương lại cũng dần dần quên lãng hắn. Khi đó Giáng Ly hám sâu trong bi thương, trạng thái tinh thần cực kỳ không ổn định, cho nên không thể tới lúc phát hiện được này, thẳng đến gần đây mới giật mình hiểu ra. Quá khứ đều đã đi qua, nhưng bây giờ Trúc Dư đã trở về, Giáng Ly liền có khôi phục hắn phải có vị trí ý nghĩ. Giáng Ly nắm tay của hắn, nói khẽ, bọn hắn hẳn là nhớ kỹ cái này chút. Tân Di sư phụ như tại thế, cũng biết cùng ta một cái ý nghĩ. Trúc Dư ôn hòa cười, những chuyện này đều nghe chị an bài. Vậy ta về sau liền triệu tập Nam Cương Vu Trúc nhóm, báo cho bọn hắn việc này. Không nói trước những thứ này. Trúc Dư đem chủ đề chuyển rời đến lúc trước luận bàn bên trên, các ngươi đến cùng vì sao đánh nhau. Cùng Huyền Ảnh, Tô Tấn Tuyết hai nàng riêng phần mình một ngày, hắn đều không cơ hội mở miệng hỏi. Quá bận rộn, lời nói đều không nói vài lời. Giáng Ly giải thích nói, xác thực như chúng ta nói, là tại giao lưu tuyệt học. Chỉ bất quá nguyên nhân gây ra là, trong mắt nàng hiện lên một chút nghi hoặc. Ta cùng Tô cô nương đều phát hiện Huyền Ảnh cô nương rất là đặc biệt. Nàng thân là yêu thánh, lại một chiêu võ kỹ đều sẽ không. Một chiêu đều sẽ không. Trúc Dư kinh ngạc khiêu mi. Giáng Ly gật đầu, nàng toàn bằng nhục thân cường độ cùng Phượng Hoàng Lửa chiến đấu. Cái này quá khác thường, chúng ta thậm chí cho là nàng là cố ý giấu rốt. Kết quả chứng minh, nàng là thật sẽ không. Nhưng dù vậy, nàng y nguyên rất mạnh. Nếu không vận dụng thiên địa lực, cho dù là tại Nam Cương, ta cũng không phải đối thủ của nàng. Giáng Ly nói tới thiên địa lực là Tân Di sư phụ truyền thụ bí thuật. Lúc trước Tân Di sư phụ có thể dùng cái này thuật điều động núi đường đỉnh lực lượng, duy trì nàng và rút tinh huyết của chính mình sinh mệnh. Mà với tư cách thánh cảnh vũ trụ, Nam Cương duy nhất thần vu, Giáng Ly có khả năng điều động lực lượng, sớm đã siêu việt một ngọn núi phạm chủ. Tại Nam Cương trên vùng đất này, lực lượng của nàng bao trùm toàn bộ vực. Chỉ cần sử dụng thuật này, ở chỗ này, nàng liền là vô địch tồn tại. Nghe xong Giáng Ly giảng thuật, Trúc Dư cũng cảm thấy có kỳ quặc. Yêu tộc thủ mộ cấp cao thủ mộ tượng đều biết võ kỹ năng, ngươi một cái yêu thánh sẽ không? Yêu tộc suy sụp nhanh như vậy sao? Vẫn là Huyền Ảnh cũng không phải là tại yêu tộc bên trong trưởng thành lên. Nói đến, Trúc Dư chưa từng nghe Huyền Ảnh nhắc lên qua tộc nhân của nàng. Huyền Ảnh là Phượng yêu, Phượng tộc từng là yêu đình chủ, nàng chí ít cũng nên là vương tộc hậu duệ. Trái phải cũng coi như một cái công chúa. Nhưng nàng lại cái gì võ kỹ đều sẽ không. Cái này cực kỳ không hợp với lẽ thường. Các loại trở về hệ thống không gian, tìm về đoạn trí nhớ kia, hết thể tự sẽ sáng tỏ. Trúc Dư nghĩ như vậy đến. Nghe Huyền Ảnh khẩu thuật, cuối cùng không bằng tự mình trải qua tới rõ ràng. Thú hồ, Huyền Ảnh đơn nhất thị giác, cũng chưa chắc biết được chuyện toàn cảnh. Về phần võ kỹ, mình tại phồn xí đoạn này trong trí nhớ học được chút yêu tộc võ kỹ, vừa bạn dạy cho nàng. Em trai. Giáng Ly méo méo tay của hắn. Ân. Nên nói chuyện của ngươi. Ngươi vừa rồi muốn nói cái gì? A, ta là muốn hướng chị học cái kia viễn cảnh vũ thuật. Giáng Ly tự nhiên là vui vẻ đáp ứng. Em trai muốn học cái gì, chị đều dạy ngươi. Bất quá tại tu hành bắt đầu trước. Nàng đông nhiên thần bí cười, dựng thẳng lên một cây ngón tay nhỏ nhắn chống đỡ tại trước môi. Chị có cái kinh ngạc vui mừng muốn cho ngươi nhắm mắt lại. Chị làm sao cũng học được chơi cái này chút thần bí bí, với ai học? Trúc Dư âm thầm cô, nhưng vẫn là theo lời nhắm mắt lại. Ánh mắt che đậy, cái khắc giác quan ngược lại càng thêm nhạy cảm. Trúc Dư nghe thấy vải áo vướt ve tiếng sột soạt âm thanh, người được càng nồng đậm mùi thơm. Hắn đối với cái này không thể quen thuộc hơn nữa. Ngay sau đó, một trận như đóa hoa sen mùi thơm ngát đập vào mặt, không biết là đến từ cái kia trắng muốt hoa sen, vẫn là Giáng Ly trên thân. Hương gió về sau, mềm mại cánh môi dán lên hắn, một viên ấm áp đan dược bị đổ cửa vào bên trong, điểm hương trong nháy mắt tại đầu lưỡi tan ra. Giáng Ly cũng sinh ra mình ham muốn nhỏ, ưa thích dùng đan dược, dưỡng sinh thêm trợ hứng. Với lại nàng đối mang thai linh đan thất bại canh cánh trong lòng, lại nghiên cứu ra mới, nghe nói hiệu quả tốt hơn đan dược. Có thể nhắm mắt Giáng Ly thanh âm êm ái tại bên thai vang lên. Trúc Dư chậm rãi mở mắt, chỉ gặp Giáng Ly màu trắng tóc rối bên dưới mắt tím xuân thủy uyển chuyển. Hướng phía dưới, là ngọc nhũ dê tinh tế tỉ mỉ da thịt. Lại hướng xuống. Trúc Dư hô hấp tăng thêm. Cái kia hai đầu tại chúng nữ bên trong ưu việt nhất chân dài, trang trí lên thêu lên tinh xảo tím văn màu trắng quá gối tất chân. Thích không? Giáng Ly cười nhẹ yên nhiên, nhìn xem hắn ngu ngơ biểu lộ, nội tâm có chút nhỏ đắc ý. Trúc Dư thành thật dùng hành động trả lời. Trêu đến nàng mỉm cười duyên dáng không ngừng. Chị, đây là cái gì thời điểm làm? Trúc Dư kéo kéo tất chân, xúc cảm so huyễn cảnh bên trong phơi bày tất chân tốt hơn nhiều. Như cùng ở tại vớt lên phẩm ngọc khí, chế tác càng là không so được. Cao đoàn tác phẩm nghệ thuật cùng dây chuyền sản xuất sản phẩm khác nhau. Từ huyễn cảnh sau khi ra ngoài, ta liền bắt đầu bắt tay vào làm chế tác cái này chút quần áo. Dáng Ly mềm nhũn dựa bờ vai của hắn, hai chân tận khả năng giãn ra. Là tìm ta thủ hạ tay nghề tốt nhất Tú Nương, dùng ngọc tơ tạm dệt. Sáng nay mới dệt tốt, cho các nàng cũng một người dệt một đôi. Nói xong, Dáng Ly tay ngọc búng khẽ, hai cặp tất chân lơ lửng. Một đôi là xanh đế màu trắng mây văn, một cái khác song làn đèn đỏ màu vàng vỡ văn. Còn có khác kiểu dáng không làm tốt, nhưng hoàn thành hẳn là cũng ngay tại cái này hai ngày. Không chỉ có bít tất, còn có giày, quần áo. Dáng Ly đem viễn cảnh bên trong hắn yêu thích nhất mấy bộ hội chế xuống tới, giao cho nàng chuyên môn chế áo phượng. Trước kia các nàng đều không cái gì công việc, lần này có việc làm. Cái này hai cặp có hay không đưa chậm chút? Dáng Ly ngón tay bám lấy cái cằm, cười nói, nếu là sớm hai ngày đưa tới. Không muộn không muộn. Trúc Dư thẳng lắc đầu. Cái này phải sớm đưa tới hai ngày, hắn liền phải khiêu chiến cực hạn. Chị, nhanh để cho chúng ta tới thử một lần ngọc này tơ tầm chất lượng. Nhẹ một chút ha ha, sẽ hỏng sẽ phải đợi thêm hai ngày rồi trắng mướt khổng lồ hoa sen khép lại, không lưu một chút khe hở, tràn đầy sinh cơ tại dược điển tàng ra. Tại cẩn thận kiểm nghiệm qua ngọc tơ tầm tất chân mềm dẻo độ về sau, Dáng Ly bắt đầu tay nắm tay dạy bảo Trúc Dư cái kia tên là kiếp phù du ngộng huyễn cảnh vũ thuật. Xanh thẳng ngón tay ngọc dẫn dắt Trúc Dư linh khí, chỉ đạo hắn phát họa phù văn, biến ảo thủ quyết. Trúc Dư học được lạ thường nhanh, tựa như năm đó tu luyện ngự linh thuật lúc như thế, hắn tại vũ thuật bên trên thiên phú tựa hồ càng hơn cái khác công pháp. Theo tu luyện tiến hành, hắn cảm giác được trong cơ thể linh khí đang xảy ra biến hóa kỳ diệu. Đột nhiên, dược điền bên trong linh khí hướng hắn vọt tới. Trúc Dư quanh thân nổi lên trắng muốt tia sáng, khí tức liên tục tăng lên. Dáng Ly kinh ngạc vui mừng cảm thụ đến, Trúc Dư tại ngắn ngủi trong chốc lát đột phá tới đệ lục cảnh, mà lại là toàn bộ phương vị đột phá. Em trai quả nhiên tiên phú dị bẩm. Dáng Ly trong mắt tràn đầy nụ tình. Trúc Dư đồng dạng cực kỳ kinh ngạc vui mừng. Cái này đột phá, cách thánh cảnh lại tiến vào một bước dài a. Trúc Dư rất nhanh liền tập được kiếp phù du ngọc, mặc dù không bằng Dáng Ly sử dụng lợi hại như vậy, nhưng sáng tạo huyễn cảnh cũng có thể làm đến bên ngoài một ngày, huyễn cảnh một tháng hiệu quả. Dáng Ly không có hỏi thăm Trúc Dư học tập này thuật dụng ý, chỉ là ôn nhu nhắc nhở, nhớ kỹ phối hợp thiên địa cùng sinh cùng một chỗ sử dụng, chớ có tiêu hao quá nhiều tự thân linh lực. Hai người lại bước ve an ủi một lát, Dáng Ly mới lưu luyến không rời chỉnh lý tốt quần áo, tại hắn cái chán rơi xuống một hôn về sau, bước ra rời đi. Nàng muốn đi triệu tập Nam Cương Vũ Trúc nhóm. Dáng Ly sau khi đi, Trúc Dư cũng không có ở dược điền lâu đợi. Tại thực tiễn kiếp phù du mộng trước, hắn còn có mấy món nghề thủ công muốn làm. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 141, rõ ràng là hai chuyện vui vẻ. Chương 141, rõ ràng là hai chuyện vui vẻ. Trúc Dư xuất quan cùng một ngày, đại viêm trong hoàng cung. Nguyên Phồn Sí ngồi tại bên cửa sổ, hai tay giao thoa ôm tại trước ngực, ngón tay không có thử một cái điểm nhẹ bắt tay vào làm cánh tay. Mạc Phương đã ra ngoài nửa ngày, liên quan tới Trấn Lưu Vân tin tức còn chưa tra được. Hắn sẽ ở nơi đó sao? Tại cái kia trấn nhỏ chuyển thế trọng sinh. Nguyên Phồn Sí nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ bay xuống cây lá, suy nghĩ sớm đã bay xa. Trúc đại nhân, bệ hạ triệu kiến. Ngoài cửa truyền đến nữ quan thanh âm cung kính, đưa nàng đối suy nghĩ gọi về. Nguyên Phồn Sí thu hồi ánh mắt, sửa sang lại áo bào. Mặc dù tâm tư không ở chỗ này, nhưng đã đỉnh lấy thiên công các đệ tử thân phận, nên có cấp bậc lễ nghĩa vẫn là muốn làm đủ. Ngự uyển trong lương đình, nữ đế võ trước y chính một mình uống rượu. Trên bàn đá bày biện mấy đĩa thức nhắm, vò rượu đã trống không hơn phân nửa. Tại Trúc Hoài Chân trụ sở trông thấy tên tiểu nhân kia ngẫu nhiên về sau, tâm tình tốt của nàng liền thanh không. Có thể nào tương tự như vậy? Cứ việc viên kia quần quận tiểu nhân cùng chân nhân có chỗ khác nhau, nhưng đại khái hình dáng lại như là trong một cái mô hình khắc đi ra. Thân vận kia càng là như lúc. Võ trước ý liền nói không rõ mình lúc ấy tâm tình. Nàng chỉ muốn tranh thủ thời gian đem Trúc Hoài Chân tìm đến, từ sau người trong miệng hỏi ra một đáp án. Cái kia con rối hình người, còn có nàng từng xách qua người yêu, rốt cuộc là ai? Gặp Nguyên Phồn Sí đến gần, võ trước ý phất tay ra hiệu cung nhân nhóm lui ra. Nguyên Phồn Sí ánh mắt chớp lên. Vị này tuổi trẻ nữ đế khí tức so với lần trước gặp mặt lúc càng thêm hùng hậu, không ngờ đột phá tới đệ lục cảnh. Cái này khiến nàng cảm thấy ngoài ý muốn. Võ thị hoàng tộc tại tu luyện một đường bên trên tiên phú thường thường, ngoại trừ con thứ ba Võ Hoài Du cùng con nuôi Trúc Dư bên ngoài, liền khai quốc quân chủ Võ Hoài An đều dừng bước tại đệ tam cảnh đỉnh phong. Bây giờ hoàng vị truyền đến võ trước y như thế hệ này, có thể đột phá tới đệ lục cảnh, xác thực ra ngoài ý định. Không hổ là đại viêm duy nhất nữ đế, tại chính vụ bận rộn, thời gian tu luyện không nhiều tình huống dưới đều có thể tại không đến tuổi như vậy đến đệ lục cảnh. Nếu nàng dốc lòng tu luyện, tương lai đột phá tới thánh cảnh cũng chưa chắc không có khả năng. Nguyên Phồn Sí coi trọng nàng một chút. Trúc Khanh, ngồi. Võ trước y chỉ đối diện băng ghế đá, mang trên mặt ý cười. Nguyên Phồn Sí theo lời ngồi xuống. Chú ý tới nữ đế ý cười tựa hồ có chút miễn cưỡng. Tu vi đột phá không nên cao hơn sao? Thế nào cảm giác nàng tâm thần không yên? Nhờ có ngươi cải tiến khối lỗi, chấm mới có thể đột phá bình cảnh. Võ trước y cho Nguyên Phồn Sí cũng đổ chén rượu, chấm đã để công bộ chuẩn bị một nhóm thượng đẳng vật liệu với tư cách cho ngươi ban thưởng. Tạ bệ hạ. Nguyên Phồn Sí tiếp qua chén rượu, nhưng không có uống. Nàng nhìn xem nữ đế dáng chống đỡ dáng tươi cười, biết hôm nay triệu kiến tuyệt không phải vì nói những lời khách sáo này. Quả nhiên, võ trước y lìa bưng chén rượu, thanh âm nghe không ra cảm xúc. Chúc khanh trợ chấm đột phá, cái này chút ban thưởng vẫn là thiếu chút. Ngươi trước đó không phải nói có vị người trong lòng sao? Không bằng nói cho chấm hắn là người phương nào, chấm tự thân vì các ngươi tứ hôn như thế nào. Nguyên Phồn Xí lắc đầu, cảm ơn bệ hạ ý đẹp, nhưng vẫn là không cần. Như Trúc Dư thật còn sống, cái kia nữ đế là không đủ tư cách vì bọn hắn tứ hôn. Trên đời này, chỉ có một cái người còn có tư cách làm chuyện này. Nữ đế đáy mắt hiện lên vẻ khác lạ, lại không chút biến sắc tiếp tục hỏi, cái kia không biết hắn là nhân vật bậc nào, một cái tiêu người, có thể đến Trúc Khanh như vậy nữ tử ưu ái. Nói rất dài dòng, chúng ta đã trải qua rất nhiều, sớm đã đem sinh mệnh giao phó cho hai bên. Nguyên Phồn Xí ngắn gọn trả lời. Có đúng không? Võ trước ý lìa ngón tay đập chén xuôi theo. Nghe Trúc Khanh cái này nói chuyện, chấm đối với hắn càng hiếu kỳ. Trúc Khanh có thể nói cho chấm, nam tử kia gọi cái gì tên? Nguyên Phồn Xí nhìn xem mặt của nàng, muốn từ nét mặt của nàng bên trong nhìn ra chút cái gì. Nguyên Phồn Xí đoán được một loại nào đó khả năng. Cái này phỏng đoán để nàng tim đập rộn lên. Mà muốn nghiệm chứng suy đoán này, chỉ cần nói ra hai chữ kia. Trúc Dư. Ngự viện bên trong nhất thời yên tĩnh, chỉ có gió nhẹ lướt qua hoa thụ tiếng xào xạc. Nữ đế cái kia dáng chống đỡ dáng tươi cười, cũng cứng ngắt lại. Rõ ràng như thế biểu tình biến hóa, còn có cái kia cơ hồ đỉnh trệ tiếng tim đập, tự nhiên giấu không được Nguyên Phồn Xí cảm ứng. Rất tốt, nàng đoán đến chứng thực. Trúc An, Trúc Dư, hai cái này tên cũng không phải là trùng hợp. Liên cùng nàng mình cái này dùng tên giả, đều cùng cái kia người có quan hệ. Hai cái tư sắc đồng dạng xuất chúng nữ tử cách bàn đá ngồi đối diện, một cái ngốc nhược một gà, một cái cảm xúc chập trùng. Nguyên Phồn Xí tâm tư giống như thủy triều cuộn cuộn. Nàng chợt nhớ tới nữ đế trước đó giảng cái kia bạn bi kịch. Ta yêu người kết hôn, thân nương không phải ta. Lúc ấy nàng còn cảm khái vận mệnh trêu người, bây giờ lại rõ ràng cảm nhận được trong đó tư vị, cùng nữ đế cảm động lây. Nàng cũng thành người trong cuộc. Nữ đế trong chuyện xưa, cái kia mất trí nhớ cưới cô gái khác, bên người còn có càng nhiều nữ tử vờn quanh nam nhân, liền là Trúc Dư bản thân. Chua xót xông lên đầu. Nhưng rất nhanh, tất cả chua xót cùng không cam lòng đều bị một loại khác càng mãnh liệt tình cảm tách ra. Đó là khó mà ức chế mừng như điên. Mừng như điên như là vỡ đê nước lũ, trong nháy mắt vỡ tung tất cả tâm tình tiêu cực. Nàng ngón tay đang phát run, ngực phảng phất có cái gì đồ vật muốn phá kén mà ra. Hắn còn sống. Cái này một suy nghĩ trong đầu nổ tung, như nóng suối tới hóa đóng băng 300 năm băng cứng. Nguyên Phồn Xí cơ hồ muốn không chế không nổi dương lên quẻ miệng. Trúc Dư thật còn sống. Hắn vẫn là lúc trước hắn sao? Còn nhớ rõ giữa bọn hắn từng ly từng tí sao? Nguyên Phồn Xí trong vui sướng lại trộn lẫn lấy một chút đắng chát. Nếu là nhớ kỹ, vì sao không tìm đến nàng? Cái này tia đắng chát tâm tình vừa xuất hiện, liền bị nàng cưỡng ép đè xuống. Mộng Nương chỉ về sau an ủi nàng lúc nói qua, ngươi nha đầu này liền là suy nghĩ quá nặng, mới sẽ lớn nhiều như vậy, lưu lại nhiều như vậy tiếc nuối. Nàng nói rất đúng. Trong thoáng chốc, nàng lại nghe thấy Mộng Nương chỉ ở bên thai thúc giục, ngốc em gái, còn thất thần làm cái gì? Nhanh đi a. Nguyên Phồn Xí rộng mở trong sáng. Đừng có lại suy nghĩ lung tung, tất cả lo nghĩ cũng không bằng hiện tại liền đi đến bên cạnh hắn trọng yếu. Vậy hạ, thần cáo lui. Nguyên Phồn Xí đông nhiên đứng người lên, nàng đã không để ý tới sẽ cùng nữ đế nhiều trò chuyện, cũng lười lại đi tách ra kéo nữ tử này cùng Trúc Dư quan hệ. Không đợi ngẩn người bên trong nữ đế đáp lại, nàng đã quay người rời đi. Đầu tiên là bước nhỏ đi mau, sau đó bộ pháp càng lúc càng nhanh, cuối cùng dứt khoát chạy như bay lên. Cung đạo bên trên bọn thị nữ kinh ngạc nhìn xem cái này thân mang thiên công các trang phục nữ tử chạy vội mà qua, tóc dài tại sau lưng tung bay. Nguyên Phồn Xí chạy vội vã như vậy, giống như dạng này liền có thể càng nhanh đuổi tới bên cạnh hắn. Mà Phương vẫn là quá chậm. Nàng muốn đích thân đi tìm Trúc Dư rơi xuống. Ngự viện bên trong, võ trước Y Liễu vẫn ngồi yên tại trên mặt ghế đá, chén rượu trong tay chẳng biết lúc nào đã trượt xuống. Rượu thấm ướt nàng áo bào và áo, nàng lại không hề hay biết. Gió thổi qua, một mảnh lá rụng đánh lấy xoáy mà bay xuống tại trên bàn đá. Rất rất lâu, nữ đế tín nhiệm nhất nữ quan, Nguyệt Nghi chậm rãi đến đây, nói khẽ, "Vậy hạ, chúc cô nương rời đi hoàn thành." "A a." Nữ đế giật mình giật mình. Nàng nhìn qua trống rỗng đình nghỉ mát, khóe miệng dắt chua xót cười. Nên như thế nào hình dung tâm tình lúc này? Biết được người trong lòng còn tại thế tin tức, có một cái thưởng thức thổ lộ hết đối tượng. Cái này vốn nên là hai chuyện vui vẻ, nhưng vì sao? Vì sao có thể như vậy? Nàng nhìn tính bạn tính cũng không tính được, Trúc Hoài Chân cũng cùng Trúc Dư, cũng cùng hắn. Tại mất tích cái này hơn 20 năm bên trong, hắn đến cùng làm quen bao nhiêu cô gái, thậm chí còn dành thời gian đi làm tiêu người. Võ trước y hít sâu một hơi. Nguyệt Nghi còn ở bên cạnh, nàng không thể lộ ra loại kia mềm yếu bi thương bộ dáng. Trúc Khanh ra khỏi thành. Đúng. Nguyệt Nghi gật đầu, mà Phương trưởng lão nói nàng có chuyện quan trọng mang theo, muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Chuyện quan trọng? Võ trước ý liền nghĩ đến một loại khả năng. Trúc Hoài Chân nhất định là từ mình vừa rồi thất thố biểu hiện bên trong nhìn ra cái gì. Nàng có lẽ là đoán được mình trước đây nâng lên nam tử kia liền là Trúc Dư, cho nên nàng đi tìm hắn. Võ trước ý liền năm ngón tay dần dần nắm chặt. Có thể làm cho Trúc Hoài Chân chào hỏi đều không đánh, bước lên quân trước thất lễ tội rời đi hoàng thành, cũng chỉ có loại khả năng này. Nhưng nàng biết hắn ở đâu sao? Biết bên cạnh hắn có người nào sao? Cứ như vậy liều lĩnh đi ra ngoài. Thiên công các đệ tử khi nào cũng xúc động như vậy. Võ trước Y Lìa nhìn xem trên bàn lá dụng xuất thần, sau đó nàng siết chặt nắm đấm, giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Nguyệt Nghi, tại. Giống tượng đá bảo vệ ở một bên Nguyệt Nghi hạ thấp người. Chân muốn ngươi thay chấm làm một chuyện. Sau một ngày, Nguyên Phồn Xí bước vào Trấn Lưu Vân thổ địa. Nàng cố ý đổi lại cùng Trúc Dư bắt đầu thấy lúc trang phục. Thiên công các mang tính tiêu chí đen trắng trang phục, mũ rộng bành buông xuống, phía sau hộp thiên cơ theo bộ pháp nhẹ nhàng lắc lư. Mặc đồ này để nàng giống như là về tới 300 năm trước cái kia thay đổi vận mệnh lần đầu gặp. Trấn Lưu Vân ở vào Chữ Châu cảnh nội, trước đây không lâu bốn vị thánh cảnh cường giả ở đây bạo phát kinh thiên đại chiến ảnh hưởng còn lại còn tại. đi tại bàn đá xanh lát thành trên đường phố, dân chúng còn tại nhiệt nghị trận kia hủy thiên diệt địa chiến đấu. Đương nhiên, còn nâng lên trận đại chiến kia các nhân vật chính. Nguyên Phồn Sĩ thần thức tản ra, đem mọi người nghị luận thu hết trong hai. Nàng nghe được Trúc Dư tên, còn có hắn cái kia thiên tiên nương tử, cùng một cái tới tìm hắn thần bí kiếm vô nữ. Từ bụng mặt trong lúc nói chuyện với nhau, nàng chắp vá ra đại khái hình dáng. Trúc Dư đúng là đời này xuống qua, bên người còn đi theo mấy vị thực lực kinh người nữ tử. Khó trách võ trước y lìa rõ ràng đối Trúc Dư cố ý, lại chỉ có thể âm thầm thần hương. Đối mặt mấy vị thánh cảnh cường giả, cho dù là đại viêm nữ đế cũng không thể không cân nhắc một chút phân lượng của mình. Lần theo nghe tới manh mối, Nguyên Phồn Sĩ đi vào trong trấn một tòa yên lặng sân nhỏ. Ngoài viện chỗ tối ẩn nút mấy đạo khí tức, đều là người tu hành. Nàng tiện tay bấm một cái quyết, linh khí lưu chuyển ở giữa, cả người liền hiệu ứng đám đông cảm giác con người bên trong triệt để biến mất. Thánh cảnh cường giả nếu không muốn được người phát hiện, trên đời này có thể phát giác được các nàng người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trong nội viện một mảnh hỗn độn, cái bàn ngã lật, cửa tủ mở rộng, cũng bị cướp sạch, hiển nhiên bị người lục xem qua nhiều lần. Là bên ngoài những người kia làm. Nguyên Phồn Sĩ thân hình lóe lên, ngoài viện một tên nữ thám tử còn không kịp phản ứng, liền bị dẫn tới trong viện. Đầu ngón tay điểm ở người phía sau đỉnh đầu, cái kia nữ thám tử một chữ đều không nói, ý thức liền bị Nguyên Phồn Sĩ cường đại thần thức giam cầm. Nữ tử ánh mắt trong nháy mắt tan rã, trí nhớ của nàng như quyển sách theo Nguyên Phồn Sĩ đọc qua. Nữ tử này là triều đỉnh võ đức ti người, phụ mệnh tới đây ngồi chờ. Từ trong trí nhớ của nàng, Nguyên Phồn Sĩ biết được bọn hắn lúc đến, căn này sân nhỏ cứ như vậy. Đồng thời, còn hiểu hơn đến Trúc Dư nương tử thân phận. Yêu thánh. Nhưng cái này yêu thánh đã bị kiếm thánh, thần vu cùng một tên không biết tên thánh giả chém giết. Sau khi chiến đấu các nàng riêng phần mình rời đi, Trúc Dư cũng không biết tung tích. Thì ra là thế. Nguyên Phồn Sĩ thu tay lại, nhẹ nhàng đem nữ tử đưa về chỗ cũ. Cái sau cái gì đều không phát giác được, chỉ cảm thấy có mắt bỏ ra một cái. Nàng gãi đầu một cái, liên tiếp theo lấy mình giám thị nhiệm vụ, nhìn chằm chằm không người sân nhỏ. Đứng tại vắng vẻ trong sân, Nguyên Phồn Sĩ gỡ xuống mũ rộng vành, tùy ý sáng sớm gió thổi loạn tóc dài. Yêu thánh đã chết, kiếm thánh, thần vu, còn có tên kia thần bí thánh giả riêng phần mình trở về. Trúc Dư nên là bị trong các nàng một cái mang đi. Sẽ là ai chứ? Võ Đức Ti không hiểu rõ tình hình, cái kia thân ở trong cung nữ đế thì càng không có khả năng biết. Nguyên Phồn Sĩ suy tư. Nàng nhớ kỹ Trúc Dư cái kia thân kỳ quái bản lĩnh, kiếm pháp, vũ thuật. Trúc Dư chỗ tu kiếm pháp cũng không phải là Lê Sơn một mạch xương lạnh kiếm, thậm chí có thể nói cùng xương lạnh kiếm cái kia lạnh lẽo sát phạt đường lối hoàn toàn tương phản. Nhưng hắn học vu thuật lại là Nam Cương vu thuật bên trong trọng yếu nhất ngự linh thuật. Mặc dù không biết hắn là từ đâu học, bất quá nghĩ đến xác nhận cùng Nam Cương quan hệ càng mật thiết hơn một chút. Trầm tư một lát, Nguyên Phồn Sĩ làm ra quyết định. Để Thiên Công các phái người đi kiếm tông viếng thăm, nghe ngóng bọn hắn nơi đó là có phải có người mới, mà chính nàng thì tự mình đi một chuyến Nam Cương. Dùng đưa tin thẻ ngọc an bài xong xuôi về sau, nàng một lần nữa mang hiếu chiến nó lá, bóng dáng từ trong viện dần dần nhạt đi, tựa như từ tương lai qua. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 142, Kiếp phủ Du Ngộng chương 142, Kiếp phủ Du Ngộng Nam Cương. Trúc Dư cầm một cái tinh xảo hộp gấm đi vào Tô Tấn Tuyết luyện kiếm đất trống. Trải lấy ra dặn đuôi ngựa bạch y nữ tử dáng người nhẹ nhàng linh động, kiếm chiêu nước chảy mây trôi. Trúc Dư đứng tại cách đó không xa nhìn xem Tô Tấn Tuyết múa kiếm bóng dáng, thẳng đến một thức sau cùng thu thế, trường kiếm vào vỏ, hắn lúc này mới hướng nàng chiêu chiêu tay, "Tuyết Nhi, mau tới đây." Tô Tấn Tuyết khẽ môi giơ lên một vòng ý cười, bước nhanh đi qua, tự nhiên kéo lại cánh tay của hắn. Tại một ngày một đêm thâm tình giao lưu về sau, ủy khuất của nàng đã tiêu không sai biệt lắm. Lang quân trong tay cầm cái gì? Hay là cho ta sao? Thật thông minh. Trúc Dư sờ sờ đầu của nàng, mở ra hộp gấm, bên trong là một đôi khảm nạm lấy xanh thảm bảo thạch thai sức. Bảo thạch chiết xạ ánh nắng, lóe ra như biển sâu rực rỡ. Khuyên hai thiết kế tinh xảo, là dán tại vành thai bên trên tiểu dáng, không cần đánh lỗ thai. Thật là dễ nhìn. Tô Tấn Tuyết kinh ngạc vui mừng tiếp qua thai sức, cầm lấy khuyên thai cẩn thận tưởng tận xem xét. Nàng xưa nay không thích rườm rà trang trí, nhưng đôi khuyên thai này lại làm cho nàng yêu thích không buông tay. Nàng ngẩng đầu, trong mắt mang theo mong đợi, "Lang quân giúp ta đeo lên có được hay không?" "Tốt." Trúc Dư cười gật đầu, động tác nhu hòa vì nàng đeo lên khuyên thai. Lạnh buốt bảo thạch dán tại Tô Tấn Tuyết trắng non bảnh thai bên trên, nổi bật lên nàng da thịt như tuyết. Mang tốt về sau, Tô Tấn Tuyết nhón chân lên, ôm Trúc Dư cổ, tại hắn trên môi nhẹ nhàng hôn một cái. Tiếp lấy tay vừa nhấc, một mặt băng gương lại hiện ra. Nàng đối băng gương trái xem phải xem, cao hứng giống ăn vào bánh kẹo tiểu cô nương. "Thích không?" Trúc Dư từ phía sau vòng lấy nàng vòng eo thon gọn, cái cằm nhẹ nhàng đặt tại nàng đầu vai. "Ưa thích." Tô Tấn Tuyết tại trong gương đối với hắn nở rộ nét mặt tươi cười. Không cần nghĩ cũng biết, cái này khuyên thai là nàng yêu nhất sư tôn tự mình làm. Da sói áo choàng, kiếm gỗ, khuyên thai. Đây là nàng đạt được món quà thứ ba rồi. Trở về Lê Sơn, cũng muốn đem cái này khuyên thai thả linh dịch bên trong ngâm ngâm, cam đoan nó bất hủ không hỏng. "Tuyết Nhi, ta còn lại chuẩn bị cho ngươi một kiện lễ vật." "Còn có." Tô Tấn Tuyết nghiêng đầu nhìn về phía hắn, nghĩ thầm mình gần nhất cũng không có làm chuyện gì tốt ta. Làm sao lập tức đạt được nhiều như vậy ban thưởng? Tại Tô Tấn Tuyết ánh mắt nghi hoặc bên trong, Trúc Dư hai tay bấm niệm pháp quyết. Trong chốc lát, trung quanh cảnh tượng bắt đầu vặn vẹo biến ảo. Ánh nắng, đất trống dần dần biến mất. Làm hết thể một lần nữa rõ ràng lúc, bọn hắn đã đưa thân vào một tòa nguy nga đỉnh núi tuyết. Gió lạnh gào thét, đông tuyết bay tán loạn. Tô Tấn Tuyết kinh ngạc nhìn qua cái này mênh mông tuyết trắng, đây là Lê Sơn. Nàng biết đây là huyễn cảnh, nhưng hết thể trước mắt đều cùng 800 năm trước nhất trí. Quen thuộc ngọn núi, dốc đứng với đá, còn có cái kia phiến băng hồ. Nơi này liền là bọn hắn lần đầu gặp nhau địa phương. Từ yêu ma xâm lấn bên trong một mình thoát đi, chạy trốn tới tòa này núi tuyết nàng, tại sắp chết nói trước, gặp gỡ ở nơi này một đầu đồng dạng sắp chết quẻ chân sói giả. Nàng dùng một thanh kiếm gây giết chết đầu kia sói, mình người cũng bị thương nặng, may mắn được sư tôn cứu, không phải nàng cũng sẽ chết tại trong gió tuyết. Tô Tấn Tuyết trong mắt lâm vào hồi ức. Lúc ấy nàng bởi vì cha mẹ chết bởi yêu ma xâm lấn mà ham sâu trong cừu hận, đối cứu mình Trúc Dư thái độ ác liệt, thậm chí nói lời ác độc. Khi đó nàng lại sao sẽ ngờ tới, trước mắt cái này bất quá lớn hơn mình mấy tuổi thanh niên, sẽ trở thành nàng đời này tình cảm chân thành. 800 năm dài dằng dặc cách rời, nhưng bọn hắn rốt cục có thể trùng phùng. Cái này huyễn cảnh chính là Trúc Dư tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật, muốn vì nàng tái tạo một đoạn kỷ niệm đẹp. Tuyết Nhi, còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất gặp mặt sao? Trúc Dư đột nhiên hỏi. Tô Tấn Tuyết mặt lập tức đỏ lên. Nàng đương nhiên nhớ kỹ. Khi đó nàng vết thương chẳng chịu, lại còn đối với cứu nàng Trúc Dư nhẹ răng trợn mắt, mang hắn nhiều quản việc vớ vẩn. Khi đó ta thật nên đánh. Nàng ngượng ngùng mà nói, thanh âm trầm thấp. Trúc Dư cười nắm tay nàng, hiện tại bổ sung cũng được. Hai người tay nắm tay, dọc theo trong trí nhớ băng tuyết núi rừng chậm rãi tiến lên. Từ tĩnh mịch băng hồ bên mở, đi thẳng đến hang núi kia trước. Tô Tấn Tuyết đứng lặng tại cửa hang, thất thần nhìn chăm chú trong động, dường như lâm vào một loại nào đó xa xôi hồi ức. Trúc Dư nhẹ nhàng vây quanh ở nàng, chúng ta tại cái này huyễn cảnh bên trong chỉ có thời gian một tháng, cũng đừng đều dùng đến mà người. Tô Tấn Tuyết giật mình hoàn hồn. Thời gian một tháng quá mức ngắn ngủi, mỗi phút mỗi giây đều đáng giá trân quý, muốn làm chút có ý nghĩa sự tình mới được. Nàng linh cơ khẽ động, nghĩ đến một cái ý kiến hay, nàng muốn cùng Trúc Dư tái diễn lần đầu gặp cảnh tượng. Đều theo Tuyết Nhi. Trúc Dư nói, nhưng muốn làm sao diễn dịch đâu? Tô Tấn Tuyết mặt mày cong cong, thân hình thoáng qua biến ảo. Thời gian trong nháy mắt, nàng liền biến trở về thiếu nữ lúc bộ dáng. Tinh tế thân thể, hài nhi mập gương mặt, như mực tóc đen, liền nói chuyện đều cố ý lắp bắp, "Sư, sư tôn, thế nào?" Trúc Dư sửng sốt, nhìn xem đang yêu linh động thiếu nữ, phản phất thật xuyên qua thời không, về tới 800 năm trước lần đầu gặp thời khắc. Tô Tấn Tuyết duỗi ra tay nhỏ tại trước mắt hắn nhẹ nhàng lắc lư, cười trêu chọc, "Sư tôn làm sao mình ngẩn người ra?" Trúc Dư lấy lại tinh thần, trước bắt được cái kia lúc gần lúc hiện tay nhỏ, lại bóp đem cái kia bánh bao nếp khuôn mặt nhỏ. Bởi vì Tuyết Nhi quá đáng yêu, đem sư tôn đều nhìn mê mẩn. Ta lớn lên dáng vẻ liền không dễ nhìn sao? Thiếu nữ bản Tô Tấn Tuyết ngoác miệng ra, sư tôn đều không nhìn mê mẩn qua. Cũng đẹp. Trúc Dư cười ha hả vò rối tóc của nàng, bất quá bây giờ dạng này có hồi ức tăng thêm. Hai người bắt đầu tái diễn năm đó cảnh tượng. Nhưng mà Tô Tấn Tuyết diễn kỹ thực sự không được tốt, động một chút lại cười trận, còn luôn nhịn không được hướng Trúc Dư trên thân cọ. Tay nhỏ chân nhỏ càng là không sạch sẽ. Trúc Dư đành phải xuất ra sư tôn uy nghiêm, gãy nhánh cây kéo nhẹ trong lòng bàn tay nàng, tựa như năm đó giáo huấn phạm sai lầm tiểu đồ đệ như thế. Bọn hắn tái hiện ở trung năm 78 bên trong khó quên nhất đoạn ngắn. Cuối cùng, cảnh tượng dừng lại tại thành Sóc Châu gian kia thuộc về bọn hắn tiểu viện. 18-19 tuổi bộ dáng Tô Tấn Tuyết, đền bù năm đó không thể thổ lộ hết yêu thương tiếc nuối. Nàng lấy khi đó thân phận, trịnh trọng nói ra trong lòng tâm nguyện, Tuyết Nhi muốn gả cho sư tôn. Tại cái này trong ảo cảnh, nguyện vọng của nàng cuối cùng thành hiện thực. Sau đó liên tục cửu thiên, hai người chân không bước ra khỏi nhà, chỉ lưu luyến tại trong nội viện này. Tô Tấn Tuyết vốn định tiếp tục đắm chìm trong đó, nhưng lại cảm thấy cả ngày dính tại trong viện quá mức lãng phí, lại nhất thời nghĩ không ra còn có thể làm chút cái gì. Trúc Dư ôm nàng chân nhắn bả vai đề nghị, nếu không Tuyết Nhi đến dạy ta kiếm pháp, ta còn không gặp qua ngươi coi sư tôn dáng vẻ. Tuyết Nhi không có làm qua sư tôn. Tô Tấn Tuyết lại là lắc đầu nói ra, ta mặc dù theo sư tôn tâm nguyện sáng tạo kiếm tông, nhưng chỉ cho phép các đệ tử gọi ta tông chủ, thế hệ sau xưng sư tổ ta, lao tổ, chưa hề có người gọi qua sư tôn ta. Sư tôn xưng hô thế này, đối nàng ý nghĩa phi phàm. Trúc Dư bỗng nhiên một cái đánh lén, gần sát nàng bên hai, mang theo một chút danh mánh khẽ gọi, Tuyết Nhi sư tôn. Trong lực thân thể mềm mại rõ ràng cứng đờ, nhiệt độ cơ thể lên cao, hô hấp dồn dập, cái tia so khuyên thai bên trên lam bảo thạch còn xanh thẳm trong suốt băng mắt lóe nguy hiểm ánh sáng. Lửa đốt lên. Mà với tư cách phóng hỏa người Trúc Dư, đương nhiên phải chịu trách nhiệm lắng lại đây hết thảy. Sau ba ngày, hai người rốt cục bước ra cửa phòng, bắt đầu luyện kiếm. Bọn hắn đi vào trước kia luyện kiếm phía sau núi, Tô Tấn Tuyết cầm trong tay băng tinh ngưng tụ thành trường kiếm, Trúc Dư thì dùng đến kiếm gỗ. Lang Quân hãy nhìn kỹ, đây chính là Tuyết Nhi tự sáng tạo xương tuyết thiên thu. Trúc Dư đi theo mũi kiếm của nàng, ngẫu nhiên phạm cái sai lầm nhỏ, dưỡng lấy một tiếng hờn dỗi Lang Quân hoặc là sư tôn. Lạnh lẽo sát phạt xương lạnh kiếm, sửng sốt cho bọn hắn luyện thành tình ý liên tục kiếm. Cũng may Tô Tấn Tuyết là cái hợp cách lao sư, ngoài miệng mặc dù mềm, nhưng dạy đều là chân tài thực học. Mà có một tên toàn tâm toàn ý kiếm thánh chỉ điểm, Trúc Dư tiến bộ thần tốc. Ngày tiếp nối đêm lau mồ hôi trong tu luyện, thời gian cực nhanh. Huyễn cảnh bên trong một tháng thoáng qua tức qua. Làm Trúc Dư triệt hồi vu thuật lúc, Tô Tấn Tuyết còn có chút hoảng hốt. Nàng vô ý thức sờ lên vành thai bên trên lam bảo thạch khuyên thai, xác nhận nó chính ở chỗ này. Mới quá khứ một ngày a. Nàng nhẹ giọng cảm thán, tựa như mới từ một trận dài dằng dặc mộng đẹp bên trong tỉnh lại. Khi bọn họ trở lại Trúc Lâu, Giáng Ly cũng không ở nhà, Huyền Ảnh thì tại chính bọn hắn dựng trong tiểu viện, chỉ có một cái chim bay ngậm lấy bọc chờ bọn hắn. Trúc Dư lấy ra mở ra sau khi, bên trong là một bộ quần áo mới tinh cùng đỡ dày. Là Giáng Ly để Tú Nương nhóm may bộ đồ mới. Tô Tấn Tuyết cầm lấy phía trên nhất món kia ngoại bảo so đo, tiểu dáng cùng nàng thường mặc tương tự, nhưng dùng tài liệu rõ ràng càng thêm khảo cứu. Tuyết Nhi, thử nhìn một chút. Ta chỗ này còn có đôi tất, cùng một chỗ thay đổi. Tô Tấn Tuyết gật đầu, tiến vào Trúc Lâu về sau, ở trước mặt hắn liền thay đổi quần áo mới. Một người cao băng trước gương trước, Tô Tấn Tuyết có chút nhăn nhó. Ngọc tơ tầm dệt thành mây văn tất chân thay thế quần kề sát ra thịt, đem hai chân đường con phát họa đến vô cùng nhuyễn. tinh xảo tuyết sắc dày cao gót càng hiện ra nàng dáng người cao gầy. Mặc đồ này cùng nàng ngày thường lạnh lạnh kiếm tu hình tượng một trời một vực. Cái này làm sao ăn mặc ra ngoài? Tô Tấn Tuyết mang thai đỏ rực, nàng là tuyệt đối không thể nào mặc cái này thân đi ra ngoài gặp người. Trúc Dư đến gần mấy bước, đưa tay phủ qua nàng bên chân tinh xảo mây văn, lúc đầu cũng không có ý định để người mặc cho người khác nhìn. Ta thiết kế quần áo, chỉ có ta nhìn. Cái này chút đồ vật, hắn đều là muốn mình hưởng thụ. Tô Tấn Tuyết cắn môi dưới, cái kia, Lang Quân có thể cho Tuyết Nhi nói một chút bộ quần áo này sao? Trúc Dư thấp giọng cười, đưa nàng ôm ngang lên, đang có ý này. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 143, Cầm Sắc Hỏa Minh chương 143, Cầm Sắc Hỏa Minh lũ tính phía sau núi tiểu viện. Trước gương đồng, Huyền Ảnh ngồi ngay ngắn như họa. Trúc Dư ngón tay tại nàng như thác nước tóc đen ở giữa xuyên qua, đem một cây khảm nạm lấy hồng ngọc cánh vàng chân phượng vững vàng khắc nhập búi tóc. Ánh nắng chiếu rọi dưới, chân phượng vỗ cánh muốn bay, bảo thạch ánh sáng chói mắt. Phu quân tay thật là khéo, Huyền Ảnh bị mỗi bàn búi tóc, trong gương đồng chiếu ra nàng mỉm cười mặt mày. Cứ việc trong đầu có âm thanh một mực đang chua chua mà nói hắn nhất định vì cái kia hai cái cũng làm, nhưng Huyền Ảnh cưỡng ép không nhìn thanh âm này. Ý miệng, nàng dưới đáy lòng quát lên. Nàng hiện tại chỉ muốn thật tốt hưởng thụ cùng phu quân hai người thời gian. Bọn hắn mới từ kiếp phủ du ngộng bên trong trở về. Một tháng huyễn cảnh sinh hoạt tuy tươi đẹp, nhưng cũng thật là ngắn ngủi. Chỉ coi ôn lại năm đó tuần trăng mật. Tuần trăng mật, cái từ này vẫn là Trúc Dư dạy nàng. Vừa thành thân tháng kia, bọn hắn trôi qua rất mê vui. Trúc Dư tại cái kia đoạn thời gian dạy nàng thật nhiều vợ chồng khuê phòng vui, nói là từ trên sách học được. Một ít hoa văn, cho dù là lấy nàng lúc ấy nhiệt tình, đều cảm thấy ngượng ngùng không thôi. Trong gương đồng, Trúc Dư đang vì nàng sắn tốt cuối cùng một sợi phát ra. Huyền Ảnh bỗng nhiên nghĩ đến, huyễn cảnh đã kết thúc, phu quân lại phải đi tìm hai nữ nhân kia đi. Có lẽ lại phải bắt đầu tu hành. Vô luận là loại kia, đều không thể lại theo nàng. Giống như là có cây gai đâm vào trong lòng, trong đầu thanh âm nhọn hơn, chậc chậc, người muốn đi nữa nha. Không theo ta đến, ngươi lưu không được hắn Ảnh Nhi. Trúc Dư tới cái đột nhiên tập kích, túi người tại nàng gò má bên cạnh gần một ngụm. Rất lâu không ăn ngươi hâm thức ăn, chúng ta nấu cơm đi. Cơm nước xong xuôi vừa bật lại tẩy tắm rửa. Trong viện cái kia ao đảo xong còn không dùng qua đây. Huyền Ảnh ở một giây lát, sau đó mãnh liệt quay đầu, trên búi tóc châm phượng đinh đương rung động. Phu quân không đi, liền bồi ngươi. Trúc Dư xem thấu tâm tư của nàng, xoa bóp nàng cao thẳng chóp mũi. Cái nào đều không đi. Hắn dự định ngay tại Huyền Ảnh bên người tìm về cùng nàng có quan hệ ký ức. Huyền Ảnh cái kia như mặc ngọc con ngươi sáng như thần tinh, cái kia đang ghét thanh âm ba bị nhấn diệt. Phu quân muốn ăn cái gì? Thiếp thân cái này đi chuẩn bị nàng âm cuối mang theo nhảy cẫng, giống con lập tức sẽ lên tiếng ca hát phượng hoàng nhỏ. Đi, cùng một chỗ. Hai người tay nắm tay đi vào phòng bếp. Giống tân hôn lúc như thế, cùng một chỗ tại trong phòng bếp bận rộn. Trên khu nhà nhỏ rất nhanh bay lên khói bếp. Một bữa cơm ăn nhỏ 2 giờ, nhị nhân chuyển đến mới xây bên hồ tắm. Trúc Dư vận khởi tâm pháp, thanh tịnh dòng nước từ đáy ao dâng lên, lại theo Huyền Ảnh yêu thích lấy ngự linh thuật khống chế bên cạnh ao cây đào nở hoa, lại đem cánh hoa vung nước vào bên trong. Huyền Ảnh đầu ngón tay vọt lên một đám phượng hoàng lửa, mấy tức liền làm nóng nhiệt độ nước. Thay quần áo lúc cũng là nhơn nhớt méo mó, vì đối phương chút bỏ quần áo. Đây cũng là bọn hắn tân hôn lúc tắm rửa quá trình. Thành thân mới bắt đầu, gọi là một cái như keo như sơn, thiên lôi câu địa hỏa. Trong đó rất nhiều niềm vui thú, không đủ vì ngoại nhân nói vậy. Thời áo về sau, Huyền Ảnh đem châm phượng gỡ xuống, dùng khăn lụa gói kỹ đặt ở bên cạnh ao. Trước kia nàng đều là tiện tay ném loạn, qua mấy ngày lại đánh mấy chi. Trúc Dư nhìn xem nàng trân trọng dáng vẻ, nói ra, đều tốt hơn tốt thu. Huyền Ảnh nghiêm túc mà nói, đây chính là phu quân tự mình làm. Đem đồ vật cất kỹ, Huyền Ảnh lúc này mới ngồi tại bên cạnh ao, mũi chân tại mặt nước tìm kiếm, sau đó nhẹ nhàng nhảy xuống nước. Huyền Ảnh thủy tính rất tốt, với lại nàng tương đương mê nước, chỗ ở đều muốn đào cái ao nước đi ra. Rõ ràng là phượng hoàng, lại không gặp nàng bay qua mấy lần, ngâm nước bên trong thời gian so bay lên trời thời gian còn dài. Phu quân, ngươi cũng mau tới nha. Huyền Ảnh giống đầu các bạn, trong nước thể hiện ra kinh người linh động. Sóng nước dập dờn ở giữa, cái kia bôi lấn xương thắng tuyết như ẩn như hiện. Trúc Dư sau đó vào nước, nhưng hắn chỉ dựa vào tại bên cạnh ao, nhìn Huyền Ảnh ở trong nước chơi đùa. Bơi tới bờ bên kia phượng hoàng mặt mày bũ mị, sóng mắt lưu chuyển ở giữa hiện ra mấy phần tinh lịch, chợt lặn xuống nước, chỉ để lại từng vòng khuyết tán gợn sóng. Ấn Trúc Dư gối lên bên cạnh ao tảng đá, nhắm mắt cảm thụ được vào đông nhiệt độ. Tuy là mùa đông, Nam Cương vẫn như cũ bốn mùa như mùa xuân. Tại núi đường đỉnh cái này phương phúc địa, khí hậu càng là hợp lòng người. Một lát sau, mặt nước yên tĩnh như lúc ban đầu. Soạn. Huyền Ảnh như mỹ nhân ngư vọt ra khỏi mặt nước. Bọt nước bắn tung tóe ở giữa, môi đỏ ngậm chặt một mảnh bay xuống hoa đào. Nàng nhẹ nhàng nhai nát cánh hoa, bơi tới tiến sát Trúc Dư trong ngực. "Ăn ngon không?" Trúc Dư bước nàng ướt xuống tóc dài hỏi. Liền là hoa đào hương vị Huyền Ảnh mắt phượng nhắm lại, lười biếng nằm ngửa tại trong ngực hắn, thon dài thẳng tắp như ngọc trụ hai chân trong nước chợt cao chợt thấp, giơ lên một mảnh bọt nước. Trúc Dư ngắm nghía nhà mình nương tử cái kia rửa đi mắt trang, mặt hướng lên trời, còn nhỏ xuống lấy giọt nước gương mặt xinh đẹp. Mặc dù một lần khẽ động đều là mỹ thái mười phần, một cái nhăn mày cười đều phong tình bạt trùng, nhưng Huyền Ảnh mới đầu lại cũng không là vũ mị loại hình, mà là đoan trang ưu nhã. Bắt đầu thấy lúc, Trúc Dư còn tưởng là nàng là đại hộ nhân gia quý tiểu thư. Dù sao bản thể là phượng hoàng, mà không phải cáo, cũng không hiểu cái gì kỹ xảo, tất cả đều là tình cảm. Bây giờ cái này câu người tư thái, đều là Trúc Dư một tay dạy dỗ đến. Trúc Dư lòng bàn tay nhẹ nhàng nuốt ve Huyền Ảnh gương mặt, xúc cảm như là tốt nhất ngọc thô. Huyền Ảnh giống con dịu dàng ngoan ngoãn mèo con cọ lấy lòng bàn tay của hắn, phát ra dễ chịu hừ nhẹ, một đôi mũi chân vây cá nghịch ngợm phát lấy ao nước. xem quen rồi nhà mình nương tử vũ mị đa tình cùng bệnh yêu phát bệnh lúc bộ dáng, đều nhanh quên, nàng đã từng là cái đơn thuần, thậm chí ngẫu nhiên sẽ còn làm chuyện ngu ngốc cô nương. Trúc Dư kìm lòng không được nâng lên gương mặt kia, tại trên môi rơi xuống một cái ôn nhu hôn. Nô, phu quân Huyền Ảnh động tình đáp lại, nhưng đều ăn ý không có tiến thêm một bước. Huyễn cảnh bên trong triền miên một tháng, giờ phút này cứ như vậy lặng lặng ôm nhau cũng rất tốt đẹp. Phu quân, thiếp thân khiêu vũ cho ngươi xem tốt không? Tắm rửa qua đi, Huyền Ảnh thay đổi một bộ lụa mỏng váy đỏ, tại sân nhỏ bên cạnh nhanh nhẹn nhảy múa. Khe múa kết thúc, đã gần đến hoàng hôn. Nàng tản ra cái kia lộng lẫy lửa vũ, rơi vào Trúc Dư trong lồng ngực. Phu quân lần này xuất quan đợi đến thật lâu. Nàng ngửa mặt lên, con ngươi tại lặn về phía tây, tà dương chiếu dọi bên dưới lộ ra mộng ảo mê ly. Là công pháp đại thành sao? Còn không. Trúc Dư đưa nàng ôm lấy, đêm nay liền muốn tiếp tục tu luyện. Huyền Ảnh đấy mắt quang ám một cái trước mắt, lại rất nhanh dơ lên khuôn mặt tươi cười. Vậy chúng ta bây giờ trở về. Thiếp thân vi phu quân hộ pháp. Tốt. Nhưng lệnh Huyền Ảnh ngoại ý muốn chính là, Trúc Dư không có mang nàng về trúc lâu, mà là đi hướng bọn hắn nhà gỗ. Phu quân. Nàng nghi hoặc nháy mắt, nửa là kinh ngạc nửa là vui vẻ. Lần này đến Ảnh Nhi. Trúc Dư đá văng ra cửa phòng, đưa nàng đặt ở phủ lên tơ tằm bị trên giường. Các nàng đều đại khái rõ ràng hắn cái kia công pháp là chuyện gì xảy ra. Huyền Ảnh lập tức hiểu được. Phu quân muốn tìm về cùng nàng ký ức. Nàng mấp máy môi, vừa định nói cái gì liền bị Trúc Dư ôm chặt lấy. Không có việc gì, cứ như vậy ôm. Trúc Dư vô vỗ lưng của nàng, để nàng dựa vào mình ngủ ngon. Ta ngủ một hồi. Khả năng mấy ngày, cũng có thể càng lâu. Nửa đường có lẽ sẽ còn bởi vì phồn xí đến nơi mà gián đoạn. Tóm lại, chờ ta trở lại. Ân. Huyền Ảnh nu thuận gật đầu, núp ở trong khuỷu tay của hắn, cùng hắn cùng nhau nhắm mắt lại. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 144, bắt đầu thấy chương 144, bắt đầu thấy hệ thống không gian. Trúc Dư ngồi tại màn hình trước, nhìn phía trên phụ đề nhảy lên. Huyền Ảnh, yêu đỉnh vương tộc huyết mạch. Trứng phượng thời kỳ, lưu vong yêu tộc phát sinh náo động, ấp trứng bị phá hư, khiến nàng tâm trí bị hao tổn. Bởi vì trời sinh ngu dại, bị tộc nhân vứt bỏ trong núi. Trời sinh ngu dại. Cái này cùng Trúc Dư trong tưởng tượng Huyền Ảnh đi qua khác rất xa. Bởi vì Huyền Ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn lúc, liền là dịu dàng hào phóng tư thái, xem xét liền thụ qua phi thường tốt đẹp giáo dục. Trong trí nhớ nàng cũng là khi thì vũ mị, khi thì hồn nhiên, học cái gì đều rất nhanh, từ khuê phòng vui đến cầm kỳ thư họa, một điểm liền thông. Chỉ là có khi sẽ lộ ra tính trẻ con một mặt, như cái hồn nhiên, thậm chí có chút ngây thơ tiểu cô nương. Nguyên nghĩ đến là nàng thiên tính hồn nhiên ngây thơ, hiện tại xem xét, có lẽ là tâm trí bị hao tổn sau di chứng. Trúc Dư nhìn xem hệ thống giới thiệu Huyền Ảnh xuất thần, đột nhiên đã hiểu nàng vì sao ai chưa từng xét qua tộc nhân của mình, có được yêu thánh tu vi lại tuyệt không quan tâm yêu tộc hiện trạng. Tại khi còn bé liền đưa nàng vứt bỏ, để nàng tự sinh tự diệt tộc đàn, mạnh lên sau không có trả thù đều là đại nhân có đại lượng. Phải thánh mâu cỡ nào mới sẽ vì kẻ ruồng bỏ tộc nhân của mình mà chiến a? Lại nói cái này yêu tộc, bởi vì ngu dại liền đem vương tộc huyết mạch vứt. Là yêu tộc nội bộ bản thân liền tàn khốc, hay là bọn hắn đã nghèo túng đến liền nhiều một cái yêu đô nuôi không nổi. Trúc Dư đem màn ảnh bên trên chữ viết xem đi xem lại. Nói là người con gái được trời hỗ trợ, nhưng không có một cái tốt số. Chẳng lẽ cái này thế giới khác cũng ưa thích người thành đại sự trước đáng nó tâm trí một bộ này? Hình tượng biến động, lần này cùng lúc trước khác biệt. Đầu tiên là cho một cái tăng thêm. Yêu khí hộ thể, nhưng hoàn mỹ ngụy trang yêu tộc khí tức, sau đó nhiệm vụ đều không bắn ra, chính là ánh sáng trắng hiện lên. Trúc Dư tắm rửa tại cái kia ánh sáng bên trong, trong đầu dường như có một đạo thanh âm ôn nhu tại chỉ dẫn lấy hắn, để hắn đi về phía trước. Sẽ là ai chứ? Trúc Dư hỗn loạn, tại mông lung ánh sáng trắng dẫn đạo bên dưới tiến lên. Lần nữa mở mắt lúc, đã thân ở rừng rậm. Thấp bé thị giác, lại là đứa nhỏ bắt đầu. Không biết cái này sẽ là giống chị lần kia như thế, thanh mai trúc mã tuổi nhỏ làm bạn. Vẫn là phồn xí như thế, bị người khác thu dưỡng, qua cái năm 7 8 mới gặp nhau. Đã thành thói quen đứa nhỏ thân thể Trúc Dư không có lại than thở, cơ lấy căn trên mặt đất những cây, bắt đầu ở trong núi rừng tìm kiếm Huyền Ảnh bóng dáng. Trúc Dư nắm nhánh cây tại giữa rừng núi ghé qua, lại khống chế mấy con côn trùng tứ tán bay đi, giúp hắn cùng một chỗ tìm kiếm. Thật yên tĩnh a. Ở trong rừng đi nửa ngày, Trúc Dư động tĩnh gì đều không nghe được. Không có hổ khiếu, không có sói tru, thậm chí liền chim hót đều thưa thớt. Một cái cỡ lớn dã thú đều không gặp được. Nhưng không giống với tại Nam Cương lần kia, là bị Vu Ngỗ cố ý điều khiển, theo thứ tự thả ra cổ trùng tới từ thực lực của hắn, mà là cái này chút dã thú giống như bị ai ăn hết. Trúc Dư đẩy ra một lùm bụi cây, mấy cỗ bị gặm đến sạch sẽ xương thú tản mát ở giữa, xương cốt bên trên tinh mịn dấu răng có thể thấy rõ ràng. Dấu răng nhỏ bé tinh mịn, kẻ săn mồi không thể so với trước mắt hắn cỗ thân thể này lớn đến nơi đâu. Với lại cái này chút xương cốt nát rất nhiều, giống như là bị lực lớn mạnh mẽ đánh gãy. Đoán chừng là còn nhỏ Huyền Ảnh làm. Thân là phượng yêu, yêu bên trong vương tộc, sinh ra liền so cái khác yêu tộc cường hãn, liền là tâm trí bị hao tổn, niên kỷ còn nhỏ, đi săn chút phổ thông manh thú cũng là chơi. Xem ra nàng ngay tại vùng này hoạt động. Trúc Dư tiếp tục đi đến phía trước. Trên tán cây, một đôi sáng lóng lánh con ngươi chính âm thầm nhìn chăm chú lên hắn. Màn đêm buông xuống, Trúc Dư ở bên hồ đất chống dựng lên giản dị nơi ở nút. Cành khô cùng rộng rãi lá tạo thành lều đỉnh có mẹo, nhưng miễn cưỡng có thể tạo được che chắn tác dụng. Hắn đem một đầu màu mỡ cá chép gác ở trên lửa nướng, cá dầu nhỏ xuống đống lửa, phát ra tư tư tiếng vang. Đầu thứ nhất cá nướng đến kinh ngạc. Trúc Dư nếm thử một miếng, thỏa mãn ân một tiếng, sau đó tiện tay đem cắm đến tới gần bụi cỏ vị trí, mình thì quay lưng đi xử lý đầu thứ hai cá. Gió đêm nhẹ phẩy, đem cá nướng mùi thơm thổi hướng cái kia phiến rậm rạp bụi cỏ. sàn sạt, bụi cỏ nhẹ nhàng lắc lư, một đoàn nho nhỏ hình bóng toát ra đầu. Trúc Dư khỏe miệng giật giật, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào, chậm rãi xử lý lấy cá, lại khẽ hát đem sâu cá tốt. Chờ hắn đột nhiên nhớ tới đầu thứ nhất cá, quay người xem xét lúc, bụi cỏ bên cạnh cái gì đều không thừa. Ta cá đâu? Trúc Dư khoa trương trái phải nhìn quanh, thậm chí còn ngồi xổm xuống nhìn một chút mặt đất, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, tiếp lấy nướng đầu thứ hai cá. Lần này, hắn đem cá thả tới gần chút. Cá nướng mùi thơm phiêu tán. Trong bụi cỏ hình bóng lần nữa ngoi đầu lên, có lần thứ nhất thành công, lần này to gan hơn chút, nửa người đều lộ ra. Phấn điêu ngọc trác thiếu nữ, hai tay lại là một đôi đỏ rực cánh chim. Động tác của nàng rất cấp tốc, bám một cái, liền tha đi con cá kia. Đồng dạng trò xiếc lặp lại ba lần. Cá thả càng ngày càng gần. Mà Trúc Dư tựa như chui vào trong trò chơi nhỏ điếc mù nở tờ cờ, cá tại đưa tay liền có thể đến địa phương bị trộm đi, đều không có chút nào phát hiện. Trúc Dư tận lực biểu hiện ra trì độn, để cái kia nửa hình người nửa yêu hình thiếu nữ càng lớn mật. Nàng triệt để buông xuống cảnh giác, cánh chim đẩy ra ẩn thân bụi cỏ, nện bước móng đuốt rón rén tới gần. Đỏ rực cánh chim có chút mở ra duy trì thân thể cân bằng, màu mực con mắt nhìn chằm chằm một đầu cuối cùng cá nướng, hoàn toàn không có chú ý tới một cây mộc đằng chính lặng yên không một tiếng động bò tới. Ngay tại nàng sắp đụng phải cá nướng trong nháy mắt, bá một tiếng, mộc đằng như thiểm điện cuốn lấy nàng móng đuốt. Oa! Thiếu nữ thất kinh bay nhảy lấy cánh chim, bị treo ngược giữa không trung lúc gần lúc hiện. Bên cạnh đống lửa, Trúc Dư chậm rãi đứng người lên, trong tay cơ cuối cùng một chuỗi cá nướng. Nguyên lai là ngươi ăn cá của ta, Trúc Dư cười tủm tỉm nhìn xem treo ngược thiếu nữ. Cứ việc thiếu nữ trước mắt chưa rút đi yêu thần, cũng không có ngày sau xinh đẹp bộ dáng, nhưng nàng không thể nghi ngờ liền là huyền ảnh. Đây chính là Trúc Dư cùng tương lai nương tử bắt đầu thấy. Đây chính là trong hiện thực, trong ngực hắn bộ dáng thiếu nữ lúc bộ dáng. Nửa người nửa yêu hình thái, mang ý nghĩa chí ít có tam giai tu vi. Lúc này huyền ảnh đã rất có thực lực, nhưng bởi vì tâm trí chưa toàn bộ, nhất thời càng không có cách nào điều động linh khí tránh thoát trói buộc. Trúc Dư đã sớm phát hiện nàng trong bóng tối đi theo mình. Bởi vì lo lắng trực tiếp tìm nàng đi ra sẽ hù đến nàng, cho nên mới dùng cá nướng dụ hoặc nàng hiện thân. Nhưng chiêu này cũng liền đối với hiện tại huyền ảnh hữu hiệu, thay cái thông minh cơ linh một chút, căn bản không có khả năng thành công. No. Chớ ăn ta. Không thể ăn. Huyền ảnh tâm lý tuổi xa nhỏ hơn bề ngoài, nói chuyện đều đứt quãng. Cánh chim chăm chú bảo vệ đầu, mỗi cái lông chim đều lộ ra sợ hãi. Trúc Dư thả ôn nhu ầm, ta không ăn ngươi. Chí ít sẽ không ăn ngươi bây giờ. Tương lai ngược lại đã ăn xong lau sạch. Dù sao thành thân đều 2 năm. Một đằng nghe lời đem thiếu nữ nhẹ nhàng phóng tới trên mặt đất, Trúc Dư lại đưa ra cả nướng, cho, chưa ăn no à. Nơi này còn có một đầu. Huyền ảnh cánh chim có chút buông ra một khe hở, nàng len lén đánh giá Trúc Dư, nhất thời không biết làm sao. Đã lớn như vậy, nàng chưa hề gặp được qua loại tình hình này. Nàng sở dĩ đi theo Trúc Dư, chỉ vì hắn là cái thứ hai để nàng cảm thấy đồng loại tồn tại. Mặc dù hắn không có lông vũ, không quá linh quang cái đầu nhỏ không phân rõ Trúc Dư cùng nàng mình khác nhau, lại bản năng cảm thụ đến Trúc Dư thiện ý, nàng rốt cục tiếp qua cả nướng, dùng cánh chim bưng lấy cái miệng nhỏ gặm ăn, bộ dáng cực kỳ giống bị ném ăn chim non. Trúc Dư ngồi xổm ở trước mặt nàng, nhẹ giọng dụ dỗ nói, chậm một chút ăn, không đủ lại đi bắt. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 145, ngươi chờ đó cho ta. Chương 145, ngươi chờ đó cho ta. Hiện thực. Huyền ảnh co quắp tại Trúc Dư trong khuỷu tay, hô hấp đều đều mà kéo dài, đã là ngủ say sưa lấy. Nàng nguyên bản hạ quyết tâm không ngủ, chỉ muốn nhiều chân quý cùng phu quân ôm nhau thời gian. Đến nàng loại tu vi này, giấc ngủ sớm đã không phải thiết yếu. Nhiều nhất tại triền miên về sau, nhàn nhạt híp lại một hồi, liền mở mắt ra lẳng lặng nhìn chăm chú phu quân ngủ nhan, hoặc là số lông mi của hắn. Nhưng tối nay khác biệt, nàng ngủ được phá lệ chìm, lâu không trải qua như vậy chiều sâu nghỉ ngơi. Trong lúc ngủ mơ, nàng về tới cùng Trúc Dư lần đầu gặp cảnh tượng, mình ăn bụng hắn cả nướng, bị hắn dùng dây leo dán tại giữa không trung. Đoạn này hồi ức để nàng trong giấc mộng có chút nhếch lên khóe miệng. Ân. Đến nay hồi tưởng lại vẫn còn có chút khó mà mở miệng, nhưng lại có một chút ngọt ngào. Nàng không tự giác hướng Trúc Dư trong ngực lại cọ sát, say mê tại cái này trong mộng cảnh không thể tự kiềm chế. Sau đó, nàng tỉnh. Cặp kia bản như mặc ngọc con ngươi nổi lên hồng quang, tóc đen hóa thành trắng bạc, đuôi tóc thì là lửa đỏ rực. Phượng yêu hình thái đã hiện ra, nhưng lần này khác biệt trước kia. Cặp kia mắt đỏ bên trong là trước đó chưa từng có hung lệ. Cái này so huyền ảnh nhất bệnh trạng lúc còn muốn đáng sợ, cũng không phải là tham muốn giữ lấy phát tác điên cuồng, mà là thuần túy hung ác. Nàng một tay chống đỡ Trúc Dư lồng ngực, chậm rãi ngồi thẳng lên, động tác cứng ngắc giống như cô nâng dây con rối. Sau đó, nàng nâng lên tay của mình, ở dưới ánh trăng xem kỹ lấy. Quá lâu không có một mình khống chế cô thân thể này, mỗi một cái khớp nối đều lộ ra không lưu loát. Màu đỏ trong mắt chuyển hướng đang ngủ say Trúc Dư, ánh mắt ngạo nghễ lạnh nhạt. Đây là huyền ảnh tuyệt sẽ không có ánh mắt. Cho dù là Trúc Dư thất bại chạy trốn về sau, nàng bệnh đến nghiêm trọng nhất thời kỳ, trong mắt cũng là tràn đầy nồng đến điên cuồng yêu thương. Huyền ảnh giãn nhẹ một hơi, ngón tay khẽ run nắm chặt lại buông ra. Nàng hoạt động cổ tay, cảm thụ được đã lâu thân thể khống chế cảm giác. Mặc dù động tác còn có chút không cân đối, nhưng cỗ thân thể này bên trong bành trướng linh khí đang từ từ đáp lại nàng triệu hoán. Dù sao trong đó vốn là có bộ phận lớn là thuộc về nàng lực lượng, chỉ là còn cần chút thời gian ngưng tụ sức mạnh. Huyền ảnh trong mắt nhìn xuống đang ngủ say Trúc Dư, ngón tay ngọc nhỏ dài từ dưới ngực rời, vẽ qua phần bụng, điểm nhẹ tại hắn vùng đan điền. Cái kia chim ngốc liền là không quả quyết. Nàng ở trong lòng trào phúng, rõ ràng không muốn hắn tu luyện công pháp, càng không muốn cùng người chia sẻ, lại luôn lo trước lo sau. Bị vài câu lời nhẹ nhàng dỗ lại liền vừa lòng thỏa ý còn lừa mình dối người, nói cái gì phu quân giữ ở bên người liền tốt. Nàng xì khẽ một tiếng, đáy mắt tràn đầy khinh thường. Thật sự là càng ngày càng không có tiền đồ. Phương diện khác không có một điểm truy cầu thì cũng thôi đi, ngay cả mình phu quân thế mà cũng có thể làm cho ra ngoài. Chỉ sẽ bị khuất khuất thỏa hiệp. Thực sự bất ức, có hại ta yêu đình mặt mũi. Khó được cái kia chim nốc hoàn toàn buông lòng cảnh giác, để cho mình trọng đoạn quyền khống chế thân thể. Liên đệ chị dạy ngươi, nên làm như thế nào a phế đi tu vi của hắn, sau đó đem hắn mang đi, đi một cái không có người tìm được bọn hắn địa phương. Về phần mấy cái kia thánh cảnh nữ nhân, chờ sau này lại đến thu thập huyền ảnh câu lên một vòng tàn nhẫn ý cười, đầu ngón tay linh khí càng ngưng thực. Hệ thống không gian bên trong, Trúc Dư chính nhìn xem tiểu huyền ảnh ăn như hổ đói ăn cá nướng. Cái này phượng hoàng nhỏ có lẽ là không ăn mạnh hồ đồ vật, ăn đến mặt mũi tràn đầy bóng loáng, mỡ đông dính tại gương mặt cùng cánh chim bên trên. Lại đi bắt hai đầu tới đi. Trúc Dư vừa muốn đứng dậy đi bên dòng suối bắt cá, đột nhiên nghe được hệ thống cảnh cáo. Hắn lại song nhược bị cường đại thần thức khóa chặt. Là phồn xỉ tới. Ý thức hấp lại, đối đầu một đôi gần trong gang tấc đỏ thâm trong mắt. Hiện ra yêu dị tia sáng trong con mắt, phản chiếu lấy hắn kinh ngạc thần sắc. Ảnh nhi, tình huống như thế nào? Nàng không nên cùng mình online nằm mơ sao? Cái này thế nào ngay cả hình thái chiến đấu đều mở? Ảnh nhi, thế nào? Trúc Dư nháy mắt mấy cái, nhìn xem nàng bộ này khí thế hùng hổ tư thái, lại cảm thụ được phần bụng xúc cảm, lập tức hiểu sai ý mà huyền ảnh nhìn hắn tỉnh lại, thử lạnh một tiếng, cười đến nguy hiểm. Nàng cứng ngắc mở miệng, phun ra một chữ. Muốn phế bỏ ngươi. Bởi vì một miệng không rõ, chỉ nói một cái muốn chữ, liền bị Trúc Dư một cái xoay người ấn xuống. Nhanh nhanh cho. Trúc Dư hôn một cái nàng gương mặt xinh đẹp. Ngươi cho cái gì cho? Chiếc cứ huyền ảnh thân thể yêu nữ quá sợ hãi. Chấn kinh về sau, là giận tím mặt. Lớn mật. Nàng liều mạng mong muốn phản kháng, lại bởi vì đối thân thể khống chế lạnh nhạt, chỉ có thể bất lực vặn bẹo hai lần. Phản ứng này ở trong mắt Trúc Dư, ngược lại thành muốn tự tuyệt lại ra vẻ mời chào, cũng càng để hắn vững tin phán đoán của mình. Cũng thế, từ viễn cảnh sau khi trở về, vào xem lấy trêu chọc tâm tình, còn không thực chiến đâu. Ảnh nhi kìm nén không được cũng bình thường. Vẫn là trước đem nàng hống tốt lại tiếp tục cá huyền ảnh còn tại chống cự lại. Chỉ ít ý thức của nàng phản kháng kịch liệt. Đã có phẫn nộ, cũng có sợ hãi. Đã lâu như vậy, nàng cho tới bây giờ chỉ làm người xem, còn chưa làm quá sự tình người đâu. Đồng thời không có chút nào nếm thử ý nghĩ, càng không muốn thay huyền ảnh đến tiếp nhận. Nhưng nàng căn bản không phản kháng được. Khống chế đối với thân thể lạnh nhạt là một chuyện, chủ yếu hơn chính là thân thể này rất khó nói với Trúc Dư không. Ngươi dám? A. Nàng vừa định nghiêm nghị quát lớn, đột nhiên toàn thân chấn động. Đến từ sâu trong thân thể bản năng phản ứng để ý thức của nàng như bị sét đánh. Mãnh liệt quất nhục đánh tới, ý thức phút chốc tán loạn. Đồng thời, bởi vì Trúc Dư gián đoạn nhiệm vụ, trong ngủ mê huyền ảnh cũng ung dung tỉnh lại, mơ mơ màng màng cảm thụ đến phu quân nhiệt độ cơ thể. Đây là thế nào? Phu quân không phải tại tu luyện sao? Tại sao lại? Huyền ảnh không rõ ràng cho lắm. Với lại lần này trong đầu tên kia cũng không có lên tiếng. Trước kia nàng đều sẽ một bên đứng ngoài quan sát, một bên trào phúng, nói chút chỉ biết là xa vào tại cái này chút thật vô dụng quá yếu loại hình, cuối cùng đang cùng bên trên hai tiếng khinh miệt cười. Lần này lại thái độ khác thường yên tĩnh. Nàng cũng ngủ thiết đi. Được rồi, quan tâm nàng đâu? Huyền ảnh không nhìn trong đầu ra hỏa. Vẫn là phu quân trọng yếu nhất. Mặc dù không rõ ràng phát sinh cái gì, huyền ảnh vẫn là chủ động vòng lấy cổ của hắn, đưa lên môi thơm. Đêm khuya, Trúc Dư vuốt ve huyền ảnh dần dần khôi phục màu mực tóc dài, nhìn xem nàng thỏa mãn thần sắc. Lần này hẳn là hướng tốt. Thật tình không biết vừa rồi huyền ảnh chính có quắp tại sâu trong thức hải, nghiến răng nghiến lợi thể, hỗn đản. Ngươi chờ đó cho ta. Ta nhất định phải làm cho ngươi trả giá đắt. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 146, làm sao không động? Chương 146, làm sao không động? Gió ngừng mưa nghỉ sau. Huyền ảnh trong ngực Trúc Dư nũng nịu cọ sát, tán loạn sợi tóc tràn lan ra mùi thơm. Môi đỏ ôm lấy ý cười, hoàn toàn không biết lúc trước mạo hiểm. Nàng không có đến hỏi phu quân vì sao đột nhiên từ trong tu luyện tỉnh lại, cũng không có hỏi vừa rồi vì sao đột nhiên hào hứng quá đáng. Giữa phu thê, có một số việc không cần hỏi được quá rõ ràng. Trúc Dư đồng dạng không có phát hiện dị dạng, chỉ coi là nương tử kìm nén không được, tìm hắn mở một ván. Hai người đều tưởng rằng đối phương chủ động, nhưng lại đều đối trận này ngoài ý muốn triền miên vừa lòng thỏa ý mà chân chính người khởi xướng còn giúp tại huyền ảnh thức hải chỗ sâu nhất, tràn ngập quất đủ, nghị linh tinh thống mạ cậu nam nữ. Phu quân huyền ảnh thái dương thấm lấy mỏng mồ hôi, hai con ngươi mọng nước như ngậm xuân lộ, hà hơi như lan. Thiếp thân vừa rồi làm cái mộng đẹp đâu? Trúc Dư suy đoán nàng nhất định là mơ tới hai người lần đầu gặp cảnh tượng. Bất quá nghĩ lại, mơ tới bị dây leo treo ngược hình tượng cũng có thể đến hào hứng. Trước kia làm sao không có phát hiện nhà mình nương tử còn có loại này đam mê đâu? Hắn cúi đầu nhìn chăm chú trong ngực y như là chim non nép vào người giai nhân, không khỏi nhớ tới hệ thống không gian bên trong cái kia nửa người nửa phượng thiếu nữ. Ngũ quan hình dáng đại thể tương tự, nhưng lớn huyền ảnh trải qua tuế nguyệt tạo hình, mặt mày càng tinh xảo, lại trong lúc giơ tay nhấc chân nhiều người vợ dịu dàng bật bị. Đương nhiên, mặt cũng càng gầy. Lớn huyền ảnh là ưu nhã mặt trứng ngỗng. Tiểu huyền ảnh thì là tròn vo hài nhi mập, an đổ vật lúc nâng lên quai hàm đến rất là đáng yêu. Trúc Dư rất muốn bóp một thành, nhưng lại không tốt ra tay. Dù sao đối tiểu huyền ảnh tới nói hắn vẫn là người xa lạ, lần thứ nhất gặp liền động thủ động cước không tốt lắm. Thế là hắn bóp một cái bên người lớn huyền ảnh khuôn mặt. Dù sao đây là nhà mình nương tử, không có nhiều cố kỵ như vậy, muốn bóp thế nào thì bóp. Néo néo cái kia xúc cảm tinh tế tỉ mỉ mềm mại, non đến phảng phất có thể bóp ra nước đến gương mặt xinh đẹp, lại gãi gãi cằm của nàng. Trúc Dư nhẹ giọng nói ra, vậy liền ngủ tiếp một hồi à? Huyền ảnh nu thuận ân một tiếng, hướng trong ngực hắn chui chui. Hai người ôm nhau ngủ, sợi tóc trước người quấn quýt. Tại Huyền Ảnh lần nữa tiến vào ngủ say về sau, trong thức hải của nàng một cái khác linh hồn lại chưa lại chiếm cứ thân thể của nàng. Cũng không phải sợ Trúc Dư, mà là muốn tìm kiếm tốt hơn cơ hội. Trúc Dư ý thức trở lại hệ thống không gian, đình trệ thời gian lập tức khôi phục lưu động. Tiểu Huyền Ảnh vẫn ngồi xổm ở tại chỗ, chăm chú gặm cá nướng, liền xương cá đều tinh tế nhai nát nuốt xuống bụng. Nhìn xem nàng dính đầy mỡ đông khuôn mặt nhỏ, Trúc Dư như có điều suy nghĩ. Nàng thân trên có mặc quần áo, mặc dù không vừa vặn, với lại nàng còn biết nói chuyện, mặc dù nói không rõ ràng, một cái từ ra bên ngoài nhảy. Nhưng hai điểm này có thể chứng minh Huyền Ảnh cũng không phải là bị ném ở trong núi này liền không có yêu quản. Vậy đại khái chính là mình cũng tìm được yêu khí hộ thể nguyên nhân. Không phải nếu là chăm sóc Huyền Ảnh yêu tộc lên núi, phát hiện chính mình cái này nhân tộc, vậy hắn liền muốn bị ra tội. Tiểu Huyền Ảnh ăn xong một đầu cuối cùng cá, vẫn trông mong theo dõi hắn, vẫn chưa thỏa mãn. Trúc Dư liền dự định tiếp tục hắn bị hệ thống sách về đi trước kế hoạch, lại đi bên hồ cả điểm cá. Hắn cầm lấy những cây, nói với Tiểu Huyền Ảnh, ở chỗ này chờ, ta lập tức liền trở lại. Nhưng Tiểu Huyền Ảnh lại bịch cánh chạy đến phía trước, giòn tan hô, cùng một chỗ. Nói xong, còn dùng cánh chỉ cùng Trúc Dư xin cá cái kia hồ nước tương phản vị trí, la hét cá lớn. Điều này có thể cự tuyệt nàng đâu? Trúc Dư khiêng nhánh cây, nói, đi, mang ngươi bắt cá lớn đi. Phượng Hoàng nhỏ vui sướng kêu một tiếng, vui vẻ vòng quanh hắn vòng vo hai vòng, dương cánh lắc qua lắc lại. Trúc Dư bật cười, càng ngày càng tưởng niệm điện thoại di động cùng máy chụp hình. Rất muốn đem một đoạn này quay xuống trở về cho ảnh nhi nhìn a. Hệ thống có thể hay không ghi chép bình phong a? Hoặc là đến lúc đó để Phồn Xí làm một cái có cùng loại công năng đạo cụ nhỏ. Nàng là cơ quan thuật đại sư, vẫn là thánh cảnh cường giả, bốn bỏ năm lên cũng coi như cái nhỏ đỏ dạ ẻ mẩn, cũng không có vấn đề a. Trúc Dư một bên nghĩ, vừa cùng Tiểu Huyền Ảnh hướng bên hồ đi. Tiểu Huyền Ảnh lanh lợi ở phía trước dẫn đường. Trúc Dư vốn cho rằng nàng biết bay, không nghĩ tới tiểu gia hỏa này chỉ là bị cánh, giống con bụng vệ như ngốc đầu nga trên mặt đất chạy, thỉnh thoảng cũng bởi vì không cân bằng lắc hai lần. Chạy quá mức, nàng lại sẽ tại chỗ phanh lại, nhảy quay người, cười hắc hắc hướng Trúc Dư phất phất cánh. A, thật mong muốn máy chụp ảnh a. Không thể đem một màn này quay xuống thời khắc đánh giá, cảm giác trên người có con kiến đang bò. Đi vào Tiểu Huyền Ảnh chỉ bên hồ, Trúc Dư trợn tròn mắt. Hồ nước này sâu không thấy đáy, nhánh cây xin cá biện pháp không làm được. Hắn cái này bị dựa điểm kiếm pháp cùng ngự linh thuật cũng không cách nào trực tiếp khống thủy hoặc cá, để bọn chúng tự động bay lên. Càng nghĩ, chỉ có thể lựa chọn nguyên thủy nhất phương pháp, câu cá. Hắn nhanh nhẹn dùng nhánh cây cùng dây leo làm căn giản dị cần câu, lại từ trong đất triệu hồi ra một đầu mập con giun, lệnh chủ động treo ở cần câu bên trên. Nhìn anh cho ngươi câu cá lớn. Tại Tiểu Huyền Ảnh ánh mắt hiếu kỳ bên trong, Trúc Dư lòng tin tràn đầy đất vùng can vào nước. Tiểu Huyền Ảnh không biết hắn đang làm cái gì, nghiêng đầu một chút, cũng đặt mông ngồi xuống. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, con giun đều trong nước ngâm chết. Trúc Dư một con cá đều không câu được. Cảm nhận được Tiểu Huyền Ảnh ánh mắt nghi hoặc, Trúc Dư chỉ cảm thấy nhiệt độ không khí lên cao. Nói xong gió núi mát mẻ, cái này phá núi lại tuyệt không mát mẻ. Nhưng Trúc Dư y nguyên chấn định tự nhiên. Một lần nho nhỏ sai lầm mà thôi. Sau đó, hắn đổi chỉ càng lớn càng mập côn trùng. Lần này bao cầm xuống, thứ hai can, thứ ba can. Nắm cần câu một mặt nghiêm túc Trúc Dư, tại thời khắc này đột nhiên rõ ràng vì sao a mỗi lần muốn làm cá ăn lúc, Huyền Ảnh đều hội chủ trương đi trên thị trường mua. Đương tử thân mật a. Thứ năm can, rốt cục có động tĩnh. Soạt. Một đầu to lớn đuôi cá nổi lên mặt nước. Trúc Dư con mắt vừa mới sáng, cũng cảm giác gậy bị lực lớn lôi kéo. Ba, gây mất. Lớn. Cá. Tiểu Huyền Ảnh mới kích động nhảy dựng lên, đã nhìn thấy cá bơi trở về đáy hồ. A. Nàng ngơ ngác nhìn về phía nắm lấy đoạn cán Trúc Dư, vừa định nói cái gì, phát hiện hắn toàn bộ người đều đang phát run. Tiếp lấy buông xuống đoạn cán, cởi quần áo ra, một cái lặn xuống nước đâm vào trong nước. Tiểu Huyền Ảnh lập tức đứng lên đến, lo lắng tại bên bờ trái xem phải xem. Trúc Dư cái này một hệ liệt cổ quái hành vi để nàng đầy trong đầu dấu chấm hỏi. Mặt nước đầu tiên là khôi phục lại bình tĩnh, sau đó bắt đầu lộc cộc nổi lên. Đột nhiên, bành, một cột nước phóng lên tận trời, một đầu so Trúc Dư còn lớn hơn cá chép đi theo bay lên, bị văng lên mở, trên mặt đất gậy mấy lần sau điên cuồng bay nhảy. Cá lớn. Tiểu Huyền Ảnh reo hò một tiếng, giơ cánh nhảy tới nhảy lui, giống con cao hứng chim nhỏ. A, nàng liền là chim. Chim vượng. Toàn thân nước đẫm Trúc Dư bỏ lên mở, hắn ra tay không nhẹ, đầu kia cá chép lớn không có bay nhảy hai lần, ngay tại trong hố nằm ngửa. Tiểu Huyền Ảnh rỗi chảo nhấc nhấc nó, hiếu kỳ nói, cá lớn. Không động. Đứa nhỏ ngốc, bởi vì nó. Trúc Dư lắc lắc tóc có lớp, nhặt lên quần áo đi tới. Lớn như vậy con cá, mang về nướng quá phiền toái, ngay tại chỗ xử lý à, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 147, Phượng Trảo chính xác cách dùng chương 147, Phượng Trảo chính xác cách dùng Trúc Dư thuần thục đem cá chép lớn xử lý sạch sẽ, dùng nhánh cây xuyên tốt gác ở trên lửa nướng. Tiểu Huyền Ảnh ngồi xổm ở một bên, cánh chim thu nạp tại bên người, tròn căng mắt không chấp nhìn chằm chằm nhảy lên ngọn lửa, thỉnh thoảng nuốt một cái nước bọt, bộ dáng rất giống chờ đợi cho ăn chim non. Ngươi gọi cái gì tên? Trúc Dư một bên lật qua lật lại cá nướng, một bên hỏi. Tên? Phượng Hoàng nhỏ nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cánh nhọn điểm cái cằm, nàng nhớ kỹ là Huyền Ảnh. Trúc Dư trong mắt hiện lên mỉm cười, ai cho ngươi lấy tên? Tiểu Huyền Ảnh lung lay cánh, phát âm rõ ràng vang dội, Vân Diên. Chị Vân Diên. Trúc Dư lặp lại một lượt, đó là cái lạ lẫm tên, nghĩ đến hẳn là chăm sóc Tiểu Huyền Ảnh yêu tộc. Diên, chim. Từ tên đến xem, hơn phân nửa là phượng tộc cấp dưới yêu tộc, có thể làm cho Tiểu Huyền Ảnh xưng hô chị chắc hẳn đợi nàng không sai. Huyền Ảnh còn gọi nàng chị, nghĩ đến cái này Vân Diên đợi Huyền Ảnh là không kém, cái kia vì sao mình chưa từng nghe tương lai Huyền Ảnh nhắc lên qua nàng đâu?
Ngươi
tên? Tiểu Huyền Ảnh đột nhiên đặt câu hỏi, chớp mắt to nhìn về phía Trúc Dư.
Ta gọi Trúc Dư.
Lợn. Tiểu Huyền Ảnh vụng về bắt trước, chữ thứ nhất liền niệm lệnh ra đến.
Là Trúc.
Trúc Dư kiên nhẫn luôn nắn.
Lợn.
Phượng Hoàng nhỏ bệnh lên miệng nhỏ, lại thử một lần. Trúc Dư không sợ người khác làm phiền tiếp lấy dạy nàng. Dù sao lấy trước là làm tiên sinh dạy học, Trấn Lưu Vân em bé đều rất ưa thích hắn. Em bé Vương thuộc về là. Hắn thả chậm ngữ tốc, lần này còn bổ sung lên phần tay động tác, ngón tay theo âm điệu trên không trung vẽ lên cái đường vòng cung. Trúc.
Trúc.
Lần này Tiểu Huyền Ảnh cuối cùng nhận đúng.
Thật thông minh.
Trúc Dư cười khích lệ, tiếp tục dẫn đạo.
Trúc.
Dư.
Trúc.
Dư.
Phượng Hoàng nhỏ nghiêm túc cùng đọc, nhưng liền cùng một chỗ lại biến thành lợn cá.
Cũng muốn ăn.
Trúc Dư dở khóc dở cười, đành phải lại kiên nhẫn dạy bảo nàng.
Thẳng đến cá chép vương đô nướng chín, Tiểu Huyền Ảnh mới cuối cùng có thể chuẩn xác đọc lên Trúc Dư hai chữ.
Cá chép nướng sau mặc dù dùng nước, cũng vẫn như cũ hình thể to lớn, Tiểu Huyền Ảnh cánh không tiện ăn.
Trúc Dư liền đem thịt cá xé thành vừa miệng khối nhỏ, từng khối đút cho nàng ăn. Cảnh tượng này để hắn nhớ tới cùng lớn Huyền Ảnh thường ngày. Bọn hắn thường xuyên lẫn nhau cho ăn, một bữa cơm có thể ăn hơn phân nửa canh giờ.
Huyền Ảnh nhất dính người thời điểm, ăn cơm đều muốn ngồi trên đùi hắn ngăn lấy.
Có khi đút đút ngay tại bên cạnh bàn cơm mở một bán, các loại kết toán xong, đồ ăn đều mắt đấu.
Trúc Dư
cũng ăn.
Tiểu Huyền Ảnh ăn hai khối về sau, dùng cánh đẩy một cái Trúc Dư tay.
Ta không nói bụng.
Trúc Dư cười lắc đầu, chăm chú nêm ăn.
Con này Phượng Hoàng nhỏ cái đầu nho nhỏ, nhưng sức ăn kinh người, sửng sốt đã ăn xong một đầu cá chép lớn.
Chắc không được trên núi xương thú bên trên đều che kín dấu răng.
Đem chọn đầu cá lớn ăn đến sạch sẽ, nàng lúc này mới dùng cánh sờ lấy tròn mép lăn bụng nhỏ, đánh cái vang rội ở một cái.
Tiểu Huyền Ảnh vẫn là trẻ con tập tính, ăn no rồi liền muốn đi ngủ.
Nàng ngáp một cái, biểu thị muốn dẫn Trúc Dư về ổ đi ngủ.
Trúc Dư đối nàng chỗ ở tràn ngập hiếu kỳ, liền đi theo nàng chậm rãi tiến lên.
Ăn đến quá no bụng, Tiểu Huyền Ảnh đi trên đường lung la lung lay, từ ngốc đầu nga biến thành ngây thơ chân thành nhỏ chim cánh cụt.
Bọn hắn cuối cùng đi vào một chỗ dưới vách núi.
Tiểu Huyền Ảnh nói tới ổ đúng là một cái dùng nhánh cây cùng cỏ lá xếp thành tổ chim lớn, bên trong còn chất đống chút rún gió quần áo, dưới ánh trăng thê thê lương lương.
Trúc Dư tại tổ chim trước dừng bước, nhìn xem Tiểu Huyền Ảnh vui tươi hớn hở bò vào đi, còn thân mật hướng bên cạnh xê dịch, chừa cho hắn ra vị trí.
Đi ngủ.
Ân.
Phượng Hoàng nhỏ ngáp người nói.
Trúc Dư đứng tại chỗ, không cười được.
Phượng Hoàng
cũng là chim mà,
ở tổ chim cũng bình thường.
Nhưng nhìn xem cái kia khả ái khuôn mặt nhỏ, cùng trên mặt đần độn dáng tươi cười, Trúc Dư yết hầu đột nhiên có chút căng lên.
Hắn đi qua, ngồi xổm người xuống, nói khẽ, chúng ta tới dựng một cái càng lớn nhà a.
Một gian rộng rãi nhà bằng gỗ, so nơi này ngủ dậy đến càng dễ chịu.
Tiểu Huyền Ảnh buồn ngủ nháy mắt, càng lớn.
Nhà,
phòng ở.
Nàng không biết rõ, nhưng vẫn là gật đầu.
Cái này cho nàng cá nướng ăn lòng tốt đồng loại đáng giá tín nhiệm.
Gặp nàng thực sự vây được không được, Trúc Dư không có miễn cưỡng.
Hắn tiến vào tổ chim, hầu ở Phượng Hoàng nhỏ bên người, vỗ nhẹ nhẹ lấy nàng thẳng đến chìm vào giấc ngủ.
Bất quá hắn không có lâu đợi.
Xác nhận Tiểu Huyền Ảnh ngủ say về sau, Trúc Dư liền nhẹ chân nhẹ tay đứng dậy, bắt đầu chuẩn bị dựng nhà gỗ cần thiết công cụ.
Tiểu Huyền Ảnh giấc ngủ này ngủ được rất dài, thẳng đến ngày hôm sau buổi chiều mới lên.
Trúc Dư bận rộn suốt cả đêm cùng hơn nửa ngày, dùng tảng đá cùng đầu gỗ làm ra chút giản dị công cụ.
Cứ việc tu vi không có, nhưng bằng mượn kiếm đạo cơ sở cùng ngự linh thuật phụ trợ, tăng thêm nhiều lần xây dựng nhà gỗ kinh nghiệm, dựng một gian phòng nhỏ với hắn mà nói cũng không khó khăn.
Dưỡng đủ tinh thần, Tiểu Huyền Ảnh cũng hứng thú bừng bừng gia nhập xây dựng làm việc.
Phượng Hoàng nhỏ mặc dù có một thân tam giai thực lực, lại hoàn toàn không hiểu được như thế nào vận dụng.
Nàng liền cơ bản nhất linh khí điều khiển cũng không biết, càng hiểu hơn không được xây dựng nhà gỗ phức tạp trình tự làm việc.
Tiểu Huyền Ảnh không hiểu nhiều như vậy, nhưng Tiểu Huyền Ảnh sức lực lớn.
Làm Trúc Dư làm mẫu như thế nào đốn cây lúc, Tiểu Huyền Ảnh không nói hai lời liền dùng đầu đục vào.
Oanh một tiếng, to cỡ miệng chén thân cây ứng thanh mà đức, kinh bay trong rừng một mảnh chim tước.
Có tam giai thực lực nàng, đừng nói đại thụ, tảng đá đều có thể tùy tiện đụng nát.
Ngọn núi này bên trong liền không có thể ngăn cản đồ đạc của nàng.
Bất quá Trúc Dư trên tâm lý không có cách nào tiếp nhận nàng đem đầu làm bữa khiến.
Chờ một chút.
Trúc Dư vội vàng ngăn lại chuẩn bị tiếp tục đụng cây thứ hai Phượng Hoàng nhỏ.
Dùng móng vuốt liên tốt.
Tiểu Huyền Ảnh ngửa đầu, nghi hoặc nhìn một chút mình móng vuốt.
Tại Trúc Dư chỉ đạo dưới, nàng thăm dò tính mà đối với một cái khác cái cây vung chảo.
Bá một tiếng vang nhỏ, thân cây tựa giống như đầu hũ bị chỉnh tề chặt đứt.
Hoa.
Phượng Hoàng nhỏ kinh ngạc vui mừng kêu ra tiếng, giống như là phát hiện món đồ chơi mới.
Trúc Dư cũng phát hiện đại lục mới.
Tiểu Huyền Ảnh móng vuốt không chỉ có vô cùng sắc bén, với lại dị thường cứng cỏi.
Hắn dứt khoát ôm lấy Phượng Hoàng nhỏ, nắm chặt nàng tinh tế mắt cá chân, dùng nàng móng đuốt đến cắt chém vật liệu gỗ.
Dạng này,
còn như vậy.
Trúc Dư điều chỉnh tốt góc độ, chỉ đạo nàng cắt ra từng khối tấm ván gỗ,
cũng là lại khai phát bước phát triển mới cách dùng.
Tiểu Huyền Ảnh mặc dù nghe không hiểu nhiều, nhưng chơi đến quên cả trời đất, thỉnh thoảng phát ra vui sướng kêu to.
Một người một phượng phối hợp càng ngày càng ăn ý, Tiểu Huyền Ảnh phụ trách gia công vật liệu gỗ, Trúc Dư thì phụ trách dựng chủ thể kết cấu.
Làm giúp không được gì lúc, nàng liền sẽ khắp núi khắp nơi truy đuổi con mồi, chặn đường đầu gỗ tảng đá hết thảy đụng nát.
Trúc Dư cũng là vững tin, nàng là thật không biết bay.
Có khi Tiểu Huyền Ảnh sẽ an tĩnh ngồi xổm ở một bên, dùng thanh âm non nớt ngâm nga lấy chính nàng biên từ khúc.
Mặc dù ca từ mơ hồ không rõ, nhưng vượng tộc trời sinh âm luật thiên phú để cái này tùy ý ngâm nga đều phá lệ êm hay.
Tại âm luật cùng vũ đạo bên trên, vượng tộc là quyền uy.
Trúc Dư cũng bị kéo theo lấy ngâm nga lên kiếp trước một chút ca dao. tiểu huyền ảnh đi theo ngâm nga lên. Nghe lấy cái kia tiếng ca, Trúc Dư động tác dừng lại. Hắn đột nhiên rõ ràng, vì sao lớn huyền ảnh có khi hử từ khúc sẽ để cho hắn cảm thấy quen thuộc. Cái kia chính là cùng hắn học. Chỉ bất quá hắn quên tử, cũng hử đi điều, huyền ảnh đi theo học được sai lầm điệu. Hắn cũng rốt cuộc lý giải, vì sao tương lai huyền ảnh sẽ đối với xây dựng nhà gỗ tình hữu độc chung. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 148, nhà chương 148, nhà màn đêm buông xuống. Trúc Dư rốt cục cắt chém tốt một đống vật liệu gỗ. Hắn luốt luốt đau nhức bả vai. Mặc dù trong cơ thể có một chút linh khí trèo trống, nhưng liên tục hai ngày không ngủ không nghỉ, lại làm đến chưa công việc nặng nhọc, vẫn là để gỗ này hài đồng thân thể có chút không chịu được nổi. Quá mềm yếu, không có lực lượng. Đem vật liệu gỗ chỉnh tề chất đống tại tạm thời dựng lều cỏ sau đó, Trúc Dư kéo lấy mọi mệnh thân thể chui vào tiểu huyền ảnh tổ chim. Tiểu huyền ảnh cũng sau đó lật ra tiến đến. Ngủ ngon, ảnh nhi. Khốn cực Trúc Dư ngã đầu liền ngủ. Tiểu huyền ảnh nháy mắt nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, hướng bên cạnh hắn đụng đụng, tự nhiên mà vậy triển khai cánh chim, đem hắn khỏa tiến ấm áp lông vũ bên trong. Trúc Dư tựa ở hôm nay nhưng chăn lông bên trong, chóp mũi quanh quẩn lấy nhàn nhạt mùi thơm. Nói đến kỳ quái, tiểu huyền ảnh hiển nhiên chưa hề tắm rửa qua, trên thân nhưng thủy chung mang theo một cỗ tươi mát mùi thơm. Phượng hoàng loại sinh vật này, quả nhiên thần kỳ. Tiểu huyền ảnh tựa hồ cũng phá lệ ưa thích tựa sát hắn. Tại cái này không dài lông vũ đồng loại bên người, nàng luôn có thể cảm nhận được một loại không hiểu cảm giác thân thiết. Nếu là Trúc Dư biết ý nghĩ của nàng, chắc chắn rõ ràng đây là ngự linh thuật thay đổi một cách tự nhiên ảnh hưởng. Cho dù không chủ động thi triển, tu luyện qua ngự linh thuật người cũng biết hấp dẫn sinh linh thân cận Trúc Dư không cần ngự linh thuật, cũng có thể đưa tới một đám chim bay. Với lại linh hồn của hắn vốn là đặc thủ, tự mang không thấp tính liên kết. Tâm tư đơn thuần phượng hoàng nhỏ tự nhiên không cách nào kháng cự loại lực hấp dẫn như thế này. Một đêm này, tiểu huyền ảnh ngủ được thập phần thơ ngọt. Làm nắng sớm lần nữa vậy xuống núi rừng lúc, nàng tinh thần vô cùng phấn chấn tỉnh lại, không thể chờ đợi được muốn tiếp tục xây dựng bọn hắn mới tổ chim. Đúng vậy, tại tiểu huyền ảnh lý giải bên trong, Trúc Dư liền đang dùng càng nhiều đầu gỗ dựng một tòa càng lớn tổ chim. Trúc Dư bỏ ra cả ngày thời gian dựng nhà gỗ giàn giáo. Tiểu huyền ảnh gật gù đắc ý, hoang mang nhìn xem cái kia chút bị một lần nữa cắm lại trong đất của gỗ, không rõ ràng tại sao phải đem chém ngã cây lại đứng lên. Bất quá lực chú ý của nàng rất nhanh liền bị một cái nhẹ nhàng bơm bướm hấp dẫn, vui sướng đuổi theo cái kia bôi sắt thái chạy tới. Nhìn xem phượng hoàng nhỏ nhảy cẫng bóng dáng, Trúc Dư khỏe miệng không tự giác dương lên. Tiểu huyền ảnh là vui vẻ, bởi vì đần độn, không có ý tưởng gì, cũng không có cái gì dục vọng, phi thường dễ dàng thỏa mãn. Một đầu cá nướng liền có thể để nàng vui vẻ cả ngày. Nếu nói còn có cái gì có thể để nàng khó qua sự tình, đại khái liền là ăn không đủ no. Bởi vì không biết bay, hành động phạm vi có hạn, này tòa đỉnh núi cỡ lớn con ngồi cơ hồ bị nàng ăn sạch sẽ. Đáng thương phượng hoàng nhỏ chỉ có một thân tam giai thực lực, lại thường thường muốn vì nhét đầy cái dạ dày phát sầu. Dù sao nàng sức ăn là thật lớn a, một cái ngọn núi đều không đủ nàng ăn. Đáng thương, bất lực, nhưng có thể ăn lại có thể đánh. Cũng may Trúc Dư đến giải quyết cái phiền não này, hắn không chỉ có sẽ bắt cá, còn có thể điều khiển côn trùng tìm kiếm con mồi. Hiện tại tiểu huyền ảnh, cái đầu nhỏ bên trong chỉ còn lại có thuần túy vui vẻ. Điều này cũng làm cho Trúc Dư nghĩ đến dưới trạng thái bình thường lớn huyền ảnh. Nàng cũng đồng dạng dễ dàng thỏa mãn. Một trận tự mình làm đồ ăn, mấy món không tính lộng lẫy đồ trang sức, son phấn, thậm chí nhiều mấy cái hôn môi, cũng có thể làm cho nàng cao hứng rất lâu. Vừa cao hứng, liền ưa thích ca hát khiêu vũ, cái kia yêu mỹ giọng hát phối hợp tuyệt thế giang múa, tựa như thần nữ trên trời rơi xuống tốt đẹp. Có lẽ cho dù trưởng thành, biến thông minh, nhà mình nương tử bản chất cũng vẫn là con này đơn thuần phượng hoàng nhỏ. Nhìn xem đuổi theo bươm bướm tiểu huyền ảnh, Trúc Dư dáng tươi cười càng ngày càng đậm. Phượng hoàng nhỏ đáng yêu dọn bóp sau đó, nụ cười của hắn lại đột nhiên đọc lại. Chỉ gặp tiểu huyền ảnh cánh chấn động, một cái xinh đẹp lên nhảy. Nàng không biết bay, nhưng nhảy rất cao. A ôm một ngụm đem bươm bướm nuốt vào trong miệng. A, nàng đem nó ăn hết. Phát hiện Trúc Dư nhìn mình chằm chằm, nàng còn tưởng rằng Trúc Dư cũng muốn ăn, một miệng không rõ hỏi, "Trúc Dư, bay bay, ăn." Nàng căn bản không biết đó là bươm bướm, chỉ coi là biết bay xinh đẹp đồ ăn vật nhỏ. Trúc Dư bật cười, "Không được, ngươi ăn đi." Nói xong lại lần nữa đầu nhập xây dựng làm việc. Tiểu huyền ảnh cũng muốn hỗ trợ, học Trúc Dư dáng vẻ đi bắt đầu gỗ, nhưng nàng cánh căn bản cầm không được vật liệu gỗ. Thử mấy lần đều không thể nắm vững một cây đầu gỗ, tiểu huyền ảnh lập tức có chút nản chí. Trúc Dư thấy được nàng mệ mỏi khuôn mặt nhỏ, an ủi, "Chờ ngươi trưởng thành, liền cũng có thể mọc ra dạng này tay tới." "Cái gì là lớn lên?" Tiểu huyền ảnh không hiểu. Câu nói này đối với nàng mà nói quá phức tạp đi. Trúc Dư suy nghĩ một chút nên nói như thế nào. Hắn chỉ vào trên ngọn cây một con chim, vừa chỉ tiểu huyền ảnh, giải thích nói, "Lớn lên liền là từ như thế chim nhỏ, biến thành ngươi dạng này phượng hoàng nhỏ, cuối cùng biến thành ngươi nói Vân Diên Trị như thế." "Vân Diên Trị?" Tiểu huyền ảnh ngẹo đầu nhớ lại. Nàng nhớ kỹ Vân Diên Trị có thể biến thành một cái màu xanh lớn bay bay, còn có thể biến thành cùng bọn hắn không sai biệt lắm bộ dáng, chỉ là cao hơn bọn họ nhiều. Khoảng chừng hai cái nàng cao như vậy đâu. "Huyền ảnh, cũng có thể." "Như thế?" Phượng hoàng nhỏ nháy mắt, trong thanh âm tràn ngập mong đợi. "Đương nhiên có thể." Trúc Dư cười bước bước nàng lông xù đầu, "Chờ ngươi trưởng thành, lại so với cái kia Vân Diên Trị còn cao lớn hơn xinh đẹp." Tiểu huyền ảnh vui vẻ bị cánh, nhưng rất nhanh lại nghĩ tới cái gì, cố chấp trở lại Trúc Dư bên người. Mặc dù mong đợi lớn lên, nhưng bây giờ nàng vẫn là muốn giúp Trúc Dư cùng một chỗ dựng tổ chim lớn. Nhìn nàng như thế chấp nhất, Trúc Dư linh cơ khẽ động, "Không bằng ngươi ca hát cho ta nghe a." Nghe được có mình có thể làm sự tình, tiểu huyền ảnh lập tức tinh thần tỉnh táo, đứng ở một bên bắt đầu ngâm nga lên. Cái kia trong trẻo phượng gáy tựa như âm thanh thiên nhiên, để cho người ta nghe liền tràn ngập nhiệt tình. Hát hát, nàng còn huy động cánh thiêu vũ. Mặc dù không bằng lớn huyền ảnh như vậy ưu nhã, nhưng phối hợp cái kia thân đỏ rực lông vũ, rất giống một đoàn nhảy nhót hỏa diễm, vô cùng khả ái. Có dạng này phượng hoàng nhỏ ở bên người làm bạn, Trúc Dư cảm thấy làm việc tuyệt không mệt mỏi. Tại nàng bờ UFF ra chỉ dưới, Trúc Dư tăng giờ làm việc, chỉ dùng 4 ngày liền dựng lên một tòa có thể dung nạp hai người bọn hắn nhà gỗ. Mặc dù đồ dùng trong nhà còn chưa làm, chỉ dùng cỏ lá trải cái đệm, nhưng hắn cố ý dùng hoa dại trang sức toàn bộ phòng. Tựa như lớn huyền ảnh luôn yêu thích vì bọn hắn xào huyệt tân ái tô điểm hoa tươi. Hắn còn dùng hoa biên một đỉnh vòng hoa đeo tại tiểu huyền ảnh trên đầu, tới đi, tiến đến nhìn xem. Tiểu huyền ảnh hiếu kỳ đi tiến nhà gỗ, cái mũi nhỏ co rút lấy hít hà hương hoa, sau đó thật vui vẻ nhào vào cỏ đệm bên trong lăn qua lăn lại. Cái này so với nàng tổ chim muốn ấm áp, cũng càng mềm mại. Nhà gỗ, ưa thích. Ánh mắt của nàng sáng long lánh nói với Trúc Dư. Đây chính là chúng ta nhà mới. Trúc Dư tại bên người nàng ngồi xuống, vì nàng xử lý lăn loạn lông vũ. Về sau, còn sẽ có càng lớn, tốt hơn nhà. Trúc Dư. Huyền ảnh. Nhà. Ân. Tiểu huyền ảnh gật đầu thật mạnh, đem nhà chữ này ghi tạc trong lòng. Nàng nết môi lộ ra ngây thơ dáng tươi cười, bộ dáng kia phảng phất có được toàn thế giới chân quý nhất bảo tàng. Ánh nắng chiều từ rộng mở cửa gỗ chiếu vào, vì cái kia thân đỏ rực lông vũ dắt lên một lớp viền vàng, đẹp để cho người ta mắt long long. Tiểu huyền ảnh đối căn này có thể che gió che mưa tổ chim lớn tràn đầy mới lạ, liền cựt đều không muốn ra. Nhưng ở trong phòng làm ngồi xổm cũng nhàm chán, Trúc Dư liền nghĩ đến cho tiểu huyền ảnh kể chuyện xưa nghe. Hắn giảng chính là Tây Du Ký, cố sự. Quyển sách này hắn ấn tượng xấu nhất, cũng là dựa vào quyển sách này, hắn tại thế giới này đã kiếm được món tiền đầu tiên, từ một tòa thôn nhỏ đem đến trấn Lưu Vân bên trong. Bất quá cũng chỉ tới mà thôi, tại siêu phàm thế giới bên trong, dựa vào làm kẻ chép văn đến công thành danh toại là không thể nào. Tối đa cũng ngay tại trên trấn lăn lộn cái tiên sinh dạy học cơm ăn. Lại nói Đông Thắng Thần Châu có một khối tiên thạch, thủ thiên địa linh khí thanh nén, bên trong dục tiên bảo. Tiểu Huyền Ảnh nghe được mê mẩn, cánh ôm chân, tựa ở Trúc Dư bên cạnh. Nhà mới đêm thứ nhất, ngay tại Trúc Dư cố sự âm thanh bên trong độ qua. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 149, nghi ngộ. Chương 149, nghi ngộ. Có chỗ an thân về sau, Trúc Dư bắt đầu suy nghĩ trị liệu Huyền Ảnh chuyện. Trời tối người yên, nhà gỗ bên ngoài côn trùng kêu vang từng trận. Hắn nhìn qua ngủ say tiểu Huyền Ảnh, yếu ớt ánh sáng tại nàng non nớt gương mặt bên trên mẹ lên. Huyền Ảnh ngu dại là bởi vì tại trứng phượng thời kỳ hao ấp trứng bị phá hư, chợt kia ngoài ý muốn để nàng hấp thu chất dinh dưỡng không đủ, dẫn đến thần hồn phát dục không được đầy đủ. Trúc Dư bước cằm, suy tư phương án trị liệu. Thần hồn bên trên vấn đề, có lẽ có thể dùng ngự linh thuật phối hợp thiên địa cùng sinh vu thuật đến trị liệu. Dẫn thiên địa linh khí ổn dưỡng thần hồn, nói không chừng có thể chữa trị tâm trí của nàng. Trúc Dư cũng không xác định, bất quá chiêu này thử một lần cũng không có chỗ xấu, coi như trị không hết tâm trí của nàng, cũng có thể ổn dưỡng thân thể của nàng. Trái phải là hữu ích chỗ. Bất quá muốn thực hiện kế hoạch này, hắn trước tiên cần phải đem tu vi trùng luyện đến có thể sử dụng vu thuật cảnh giới mới được. Nghĩ tới đây, Trúc Dư thở dài. Mỗi lần tiến vào mới phó bản liền điểm ấy không tốt, tu vi cái gì đều cho hắn thanh không. Kiếm pháp, ngự linh thuật, cái gì đều muốn trùng tu. Càng làm cho hắn lo lắng chính là, hắn rõ ràng cảm giác được linh hồn của mình càng ngày càng mỏi mệt. Tại nguyên phồn xí phó bản lúc, tu hành ngự linh thuật tốc độ cũng không bằng dáng ly phó bản. Lúc ấy còn tưởng rằng là học khác phân tán tinh lực, nhưng lần này chuyên tâm luyện ngự linh thuật, tốc độ cũng không bằng mới học lúc ấy, thậm chí không như trên một cái nguyên phồn xí phó bản. Đây là chuyện gì xảy ra đâu? Trúc Dư suy tư. Vũ mỗi cái kia lão vu bà cùng tân di sư phụ đều nói qua, ngự linh thuật tốc độ tu hành cùng lực lượng linh hồn có quan hệ. Chẳng lẽ là mỗi một lần tử vong, linh hồn của mình cũng sẽ thụ tổn hại? Trúc Dư âm thầm thì, cái này hẳn là chính là mình mất trí nhớ nguyên nhân. Hắn nhìn về phía bên cạnh ngủ say tiểu Huyền Ảnh. Phượng hoàng nhỏ che kín cổ đệm, hai cái cánh trước người khép lại. Có lẽ là làm mộng đẹp, thỉnh thoảng còn chép miệng á hạ miệng, cười hai tiếng. Tính cả ảnh nhi lần này, mình giữ gốc còn phải lại chết hai lần. Trúc Dư nghĩ thầm, mỗi chết một lần, linh hồn liền suy yếu một lần. Từng vòng suy yếu xuống dưới, đoán chừng đến cuối cùng cũng gọt đến không dư thừa gì, cho nên hiện thế mình không có chút thiên phú nào. Nhưng cái này lại như thế nào? Từ Tô Tất Tuyết, dáng ly trong miệng, từ sách sử ghi chép bên trong, hắn biết rõ, ngoại trừ mình mỗi lần cũng khó khăn thoát khỏi cái chết bên ngoài, bên người thân hữu nhóm đều thu được không sai kết cục. Tướng quân, châu mục, tông chủ, thần vu, hoàng tử, cái kia chút hắn quý trọng người đều có không thấp thành tựu, mà hắn muốn cứu vớt các thiên mệnh con gái cũng đều thành liền thánh cảnh, thực hiện riêng phần mình thiên mệnh. Bắc địa, trung nguyên, nam cương đều bởi vì các nàng mà trở nên tốt hơn. Hiện tại các nàng đến tìm mình, Trúc Dư là cái đại đoàn viên kẻ yêu thích, hắn chán ghét bi kịch, đã chơi cái này trò chơi vậy hắn liền muốn đánh ra một cái hoàn mỹ kết cục. Chết nhiều mấy lần cũng không có gì đáng sợ, sống lại lực không phải là vì thế mà tồn tại mà. Nghĩ như vậy, hắn hít sâu một hơi, một lần nữa ngồi xếp bằng. Như thế qua 2 năm, Trúc Dư ngồi tại trên vách núi, cảm thụ được trong cơ thể lưu chuyển linh lực. Trải qua 2 năm không ngừng tu luyện, hắn rốt cục trở lại đệ tam cảnh, miễn cưỡng có thể thi triển thiên địa cùng sinh vu thuật. Mặc dù có thể điều động thiên địa linh khí có hạn, chỉ có thể bao trùm này tòa đỉnh núi, nhưng cuối cùng có thể nếm thử trị liệu tiểu Huyền Ảnh. Trúc Dư hạ sơn, đi gọi tỉnh còn đang ngủ lớn cảm giác tiểu Huyền Ảnh. Dưới núi, một tòa tiểu viện theo rừng xây lên. Bọn hắn nhà gỗ sớm đã không phải lúc trước đơn sơ bộ dáng. Tại bọn hắn tỉ mỉ kinh doanh dưới, nguyên bản lẻ loi phòng đã mở rộng thành một tòa lịch sự tao nhã tiểu viện. Trong viện mới cắm cây cối xanh đúng tươi tốt, đầu cành bên trên treo hắn tự tay vì tiểu huyền ảnh chế tác xích đu, tại trong gió sớm khẽ đung đưa. Trúc Dư xuyên qua đường mòn, đi vào trước cửa phòng ngủ. Đẩy cửa ra, chỉ gặp tiểu huyền ảnh chính có quắp tại phủ lên mềm mại ra thú giường cây bên trên ngủ say. Hai năm qua đi, nàng vẫn là nửa người nửa chim bộ dáng, chỉ là hình thể so bắt đầu thấy lúc lớn thêm không ít, lông vũ cũng biến thành càng thêm tươi đẹp chói mắt. Ảnh nhi, tỉnh. Trúc Dư nhẹ giọng kêu, đưa tay khẽ vuốt nàng cánh chim. Tiểu huyền ảnh chảy nước bọt từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, thấy rõ là Trúc Dư về sau, mở ra cánh đánh tới, giống thường ngày dính tại trên người hắn muốn ôm một cái. Trong hai năm qua, cái kia gọi Vân Diên yêu tộc cũng không lộ mặt qua, trong núi rừng chỉ có hai người bọn hắn. Hơn 700 cái cả ngày lẫn đêm làm bạn, tiểu huyền ảnh cùng Trúc Dư càng ngày càng hôn. Mà nàng biểu đạt thân mật phương thức, liền là các loại ôm một cái. Trúc Dư cười đưa nàng ôm lấy. Không biết có phải hay không loài chim xương cốt chống rông nguyên nhân, mặc dù tiểu huyền ảnh cái đầu đã cùng hắn cao không sai biệt cho lắm, nhưng y nguyên nhẹ nhàng. Bất quá chớ để cho nàng tinh tế bề ngoài lựa gạn, cái này phượng hoàng nhỏ khí lực lớn đến kinh người. Một cánh xuống dưới, ngàn cân cự thú đều phải bay mấy trượng xa. Ô tiểu huyền ảnh đi vào trong núi một chỗ linh khí tràn đầy đất trống, Trúc Dư đưa nàng buông xuống, bắt đầu thi triển vũ thuật. Hắn trước lấy ngự linh thuật nối liền huyền ảnh linh hồn. Tại linh thị bên trong, hắn thấy được một cái suy yếu phượng hoàng chân linh. Cánh chim ảm đạm, tia sáng yếu ớt. Tiếp theo, Trúc Dư thôi động thiên địa cùng sinh thuật. Theo chú ngữ ngâm tụng, cả tòa núi rừng linh khí cùng sinh cơ bắt đầu hướng nơi đây hội tụ. Từng sợi mắt trần có thể thấy màu xanh linh vụ từ cây cối, dòng suối, nham thạch bên trong bay lên, ở giữa không trung xen lẫn thành một trường to lớn linh mạng. Tiểu huyền ảnh hiếu kỳ ngửa đầu nhìn quanh, trông thấy cái kia chút màu xanh linh vụ dần dần ngưng tụ thành tinh mịn điểm sáng, như là đêm hè đom đóm tại nàng quanh thân xoay quanh. Trúc Dư ngón tay một điểm, những điểm sáng này tựa như dòng suối vào biển, chậm rãi chui vào tiểu huyền ảnh mi tâm. Nô, tia sáng bao phủ phía dưới, tiểu huyền ảnh nổi lên giữa không trung. Trải qua Trúc Dư dẫn đạo cùng tinh luyện qua linh khí tụ hợp vào, thuận kinh mạch hướng chạy toàn thân. Trúc Dư thông qua ngự linh thuật nội thị, nhìn thấy cái kia chút linh khí chính liên tục không ngừng tư dưỡng tiểu huyền ảnh thần hồn, như bùn châu vào biển, bị ảm đạm suy yếu vượng hoàng tham lam hấp thu. Theo linh khí không ngừng bị rút lấy, trung quanh có cây bắt đầu khô vàng. Cổ thụ che trời phiến lá từ xanh biết chuyển thành khô vàng, bay là tả bay xuống, trên mặt đất cỏ dại cũng cấp tốc khô quắt lại. Trúc Dư cái chán đầy mồ hôi, hắn linh khí cũng độ cho tiểu huyền ảnh. Trận này trị liệu từ giữa chưa tiếp tục đến mặt trời lặn phía tây. Trúc Dư kiên trì đến đã duy trì không ngừng vũ thuật, năng lực kiệt kết thúc công việc. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, tiểu huyền ảnh linh hồn so trước đó tráng kiện một chút. Đó là cái làm cho người phấn chấn điểm tốt. Vẫn phải là vũ thuật ta quá toàn diện chúng ta vũ thuật. Tiểu huyền ảnh thần thái sáng láng mở mắt ra, con ngươi thanh tịnh sáng tỏ. Loại kia nhìn xem liền muốn chảy nước miếng đần độn biến mất một chút. Ảnh nhi, Trúc Dư lau mồ hôi, còn tốt chứ? Cái này hỏi một chút, tiểu huyền ảnh nháy mắt một cái, đột nhiên nuốt nuốt bụng, trông mong nhìn qua Trúc Dư, đói bụng. Trúc Dư, quả nhiên ngày đầu tiên liền muốn thấy hiệu quả, thuộc về là người si nói mộng. Được, đi thôi. Trúc Dư cưng chiều nuốt nuốt phượng hoàng nhỏ đầu. Thám tử của chúng ta tại phía đông trong hồ lại phát hiện một con cá lớn, đêm nay ăn toàn bộ thịt cá. Tốt. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 150, tiêu tan cười chương 150, tiêu tan cười Trúc Dư đối tiểu huyền ảnh vu thuật trị liệu tiến hành 3 tháng. 3 tháng xuống tới, nửa tòa núi sinh cơ cùng linh khí cơ hồ đều bị Trúc Dư rút khô, nhưng cũng không để tiểu huyền ảnh thần hồn có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Bất quá có một cái niềm vui ngoài ý muốn. Thu. Từng tiếng sáng phượng gãy vang vọng khe núi. Hấp thu xong cuối cùng một sợi Trúc Dư tinh luyện qua thiên địa linh khí về sau, tiểu huyền ảnh trên thân bộc phát ra lóa mắt kỳ quang, khí thế liên tục tăng lên, đỏ rực lông vũ nhao nhao hình quang hóa. Tại Trúc Dư ánh mắt kinh ngạc bên trong, cái kia chút lông vũ dần dần hóa thành điểm điểm hạt ánh sáng tiêu tán. Loài chim thân thể tại ánh sáng trung chuyển hóa, biến thành tân sinh nhân loại tứ chi. Cái này, Trúc Dư mở to hai mắt nhìn, không nghĩ tới đang hấp thu nửa tòa núi sinh cơ linh khí về sau, tiểu huyền ảnh vậy mà đột phá đến tầng thứ tư, thu được hoàn chỉnh biến hóa năng lực. Tiểu huyền ảnh ngã ngồi tại chuỗi lùi trên mặt đất, hiếu kỳ đánh giá mình mới mọc ra tay chân. Nàng cứng ngắc hoạt động ngón tay, nắm tay nhỏ không ngừng siết chặt lại bung ra, lại dây rụa mập mạp bàn chân nhỏ, trong mắt tràn đầy mới lạ. Cặp kia nguyên bản sắc bén móng vuốt, bây giờ biến thành mượt mà đáng yêu ngón chân, để nàng hiếu kỳ không thôi. Ảnh nhi, thử nhìn một chút đứng lên đến. Trúc Dư tựa ở bên cây, thanh âm có chút khàn khàn. Hắn đem linh khí của mình cũng cùng một chỗ đút cho tiểu huyền ảnh, hiện tại đang đứng ở tiêu hao sau thoát lực trạng thái. Tiểu huyền ảnh nghe lời nếm thử đứng dậy, mặc dù vừa mới bắt đầu lay động một cái, nhưng rất nhanh liền đứng vững vàng. Nàng cẩn thận từng ly từng tí phóng ra bước đầu tiên, tiếp theo là bước thứ hai. So với nguyên lai dùng móng vuốt đi đường, dùng chân đi đơn giản nhẹ nhõm nhiều, chí ít sẽ không một bước ba cái hố. Hắc hắc. Tiểu huyền ảnh vui vẻ nhảy nốt lên, kết quả dưới chân trượt đi, rắn rắn chắc chắc ngã cái bờ mông ngồi xổm. Nhưng nàng không hề để tâm, ngược lại cười khanh khách, lăn trên mặt đất hai vòng lại đứng lên. Điểm ấy nhỏ va chạm, đối với nàng mà nói căn bản không đau nhức không ngứa. Trúc Dư hồi phục khí lực, lặng lặng nhìn xem chính nàng tìm tòi, chỉ ngẫu nhiên mở miệng dẫn đạo. Phương Hoàng nhỏ rất nhanh liền nắm giữ đi đường quyết hiếu, nện bước nhanh chân, giống con bụng về nhỏ chim cánh cụt đi đến trước mặt hắn, lộ ra một cái hồn nhiên ngây thơ dáng tươi cười. Trúc Dư, Huyền Ảnh, nàng hưng phấn nói, con mắt con thành trăng lưới liềm. Trúc Dư rõ ràng nàng ý tứ, hiện tại bọn hắn rốt cục đều có tay có chân. Tiểu Huyền Ảnh đột nhiên đưa tay méo méo khuôn mặt của mình, a một tiếng, lại méo méo Trúc Dư gương mặt, sau đó cười đến càng thêm rực rỡ. Động tác này nàng đã sớm muốn nếm thử, bởi vì Trúc Dư liền luôn yêu thích bóp mặt của nàng, nói nàng mặt thịt tu cục, nắm nuốt rất dễ chịu. trẻ con luôn sẽ bắt chước người bên cạnh hành vi, cho nên nàng cũng muốn xoa bóp mặt, nhưng chỉ có cánh nàng làm không được. Bây giờ nàng mọc ra hai tay, lập tức liền bắt chước lên. Mình bóp mình có chút đau, xúc cảm cũng không bằng trong tưởng tượng thú vị, nhưng chạm đến Trúc Dư gương mặt lúc, ấm áp xúc cảm để nàng nhếch miệng thẳng cười. Trúc Dư bắt được bàn tay nhỏ của nàng. Nàng còn chưa nắm giữ lực đạo, mặt đều nhanh quên cho hắn bóp sưng lên. Cho dù không sợ đau, nhưng sưng nửa gương mặt cũng là không dễ nhìn. Phải thật tốt dạy tiểu Huyền Ảnh khống chế sức mạnh mới được. Nay đôi mới mọc ra tay nhỏ, có thể so sánh cánh nguy hiểm nhiều. Từ hôm nay lên, ngoại trừ thường ngày trị liệu cùng kể chuyện xưa thời gian bên ngoài, Trúc Dư lại nhiều một hạng nhiệm vụ trọng yếu. Dạy bảo tiểu Huyền Ảnh như thế nào sử dụng nàng mới thân thể. Tay là nhân loại dùng tốt nhất công cụ, mà hắn muốn dạy biết cái này con nhỏ Phượng Hoàng Thiện dùng cái này công cụ. Từ cơ sở nhất cầm nắm động tác bắt đầu, đến càng tinh tế hơn thao tác. Tại quá khứ hơn 2 năm bên trong, Trúc Dư thường xuyên hướng tiểu Huyền Ảnh biểu hiện ra hai tay diệu dụng. Từ tinh xảo nghề một công việc, đến độc bộ dãy núi câu cá kỹ xảo, từ bệnh mỹ lệ vòng hoa, đến chế tác các loại thú vị thủ công nghệ phẩm. Hắn nhất là ưa thích vì tiểu Huyền Ảnh điêu khắc các loại nhỏ đồ vật. Cái kia chút sinh động như thật tượng gỗ chim nhỏ, con thỏ nhỏ, đều để Phượng Hoàng nhỏ yêu thích không buông tay. Mà nàng thích nhất thì là hai người bọn hắn tượng gỗ. Tiểu Huyền Ảnh đem cái này chút chân ái bảo bối đều bỏ vào Trúc Dư vì nàng may nhỏ trong bóp ra. Cái này màu nâu bao da bị nàng coi như chất bảo, mỗi ngày đều muốn kiểm tra xong mấy lượt. Cuối cùng sẽ còn chỉnh trọng việc mà đưa nó vùi vào nhà gỗ bên cạnh cố ý đào móc hang bảo tàng bên trong, dùng cỏ khô cùng cây lá cẩn thận che giấu. Trước kia Trúc Dư một mực làm cái này chút đồ chơi nhỏ, hiện tại hắn thả chậm mỗi một cái động tác, từ cơ bản nhất cầm đao tư thế bắt đầu dạy lên. Để Phượng Hoàng nhỏ kinh ngạc chính là, cái kia chút nhìn như động tác đơn giản, tự mình làm lên lại phá lệ khó khăn. Đừng nóng đội, từ từ sẽ đến. Trúc Dư vốn là như vậy an ủi nàng. Tại sự kiên nhẫn của hắn chỉ đạo dưới, tiểu Huyền Ảnh dần dần nắm giữ quyết hiếu. Mặc dù điêu khắc đi ra chim nhỏ siêu siêu mèo mèo, nhưng cái kia phần cảm giác thành tựu để nàng hết sức vui mừng. Rất nhanh, nhà gỗ trên bệ cửa sổ liền bày đầy nàng kiện tắc trong nhà cũng nhiều chút nhỏ một vòng đồ dùng trong nhà. Nhưng mà, mới phiền não cũng theo đó mà đến. Tiểu Huyền Ảnh phát hiện chính mình biến không trở về Phượng Hoàng hình thái. Không hiểu được như thế nào điều khiển linh khí nàng, không cách nào một lần nữa mọc ra lông vũ cùng cánh. Làm một cái Phượng Hoàng, thực chất bên trong đối với bầu trời khát vọng để nàng thường xuyên ngước nhìn chim bay mọi người. Trước kia mặc dù không thể chân chính bay lượn, nhưng ít ra có thể sử dụng cánh lướt đi một khoảng cách. Hiện tại liền điểm ấy niềm vui thú cũng không có. Trúc Dư không còn biện pháp nào giúp nàng bay lên. Khuỷu tay không tính, đến tìm sẽ không tạo thành tổn thương vật thay thế. Trúc Dư thử dạy tiểu Huyền Ảnh vạn nhận vũ cái này một yêu tộc võ kỹ, nhưng tiểu Huyền Ảnh căn bản là không có cách lý giải phức tạp như vậy đồ vật. Mà chính hắn linh khí đều bỏ ra ở trị liệu tiểu Huyền Ảnh bên trong, không có dư thừa tinh lực không có việc gì liền mang nàng bay lên chơi. Cuối cùng vẫn là muốn tiểu Huyền Ảnh mình học được bay. Hôm nay sáng sớm, Trúc Dư như thường lệ mang theo tiểu Huyền Ảnh đi bên hồ câu cá. Nhìn thấy mặt hồ chiếu rọi ra xanh thẳm bầu trời, Trúc Dư bỗng nhiên có chủ ý bơi lội là tiếp cận nhất bay lượn vận động. Đã tạm thời không bay lên được, không bằng trước học được trong nước bay như thế nào. Ảnh Nhi, chúng ta. Trúc Dư nhìn sang một bên học mình cầm cần câu cá tiểu Huyền Ảnh, vừa định nói, câu không đến coi như xong, chúng ta xuống nước bắt. Đã nhìn thấy tiểu Huyền Ảnh cần câu khẽ động. Phượng Hoàng nhỏ nha một tiếng, ra dáng dùng sức hất lên can, một đầu màu mỡ cá chép bay ra mặt nước, lạch cạch một tiếng rơi vào bên bờ trên đồng cỏ. Huyền Ảnh, câu cá. Lợi hại. Nàng kiêu ngạo ưỡn ngực, hai tay dâng chiến lợi phẩm hướng Trúc Dư khoe khoang. Đây là hơn 2 năm đến nay, bọn hắn chính kinh dùng cần câu được đầu thứ nhất cá. Trúc Dư sửng sốt một chút, sau đó tiêu tan cười. Hắn có thể nói cái gì đâu. Vậy đại khái liền là mệnh a, hắn tiếp qua con cá ném vào thùng gỗ, vuốt vuốt tiểu Huyền Ảnh đầu, sát thực lợi hại. Bất quá bây giờ, ta muốn dạy ngươi một cái mới bản lĩnh. Ngay tại hắn chuẩn bị mang tiểu Huyền Ảnh xuống nước lúc, nơi xa chân trời, một đạo màu xanh cái bóng xuyên qua tầng mây. Một cái to lớn chim xanh, chính hướng phía ngọn núi này phương hướng bay nhanh mà đến. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 151, là cái thần nhân chương 151, là cái thần nhân thế giới hiện thực, Nam Cương, thành Bất Thủy. Nguyên Phồn Sĩ vẫn là cái kia thân tiên công các đệ tử trang phục, đi lại tại tòa này Nam Cương cổ xưa nhất, cũng là lớn nhất trong thành trì. Vị kia che chở Nam Cương 600 năm thần vu, liền là từ đó phát tích. Thành Bân Thủy bên trong bắt mắt nhất kiến trúc liền là nguy nga màu trắng vu thần điện, đó là Nam Cương Vu Trúc Thánh Địa cùng hội nghị, bên trong thờ phụng thần vu sư phụ linh vị. Hôm nay thành Bân Thủy rất náo nhiệt. Nghe người qua đường nói, là thần vu đại nhân triệu tập Nam Cương 72 thành đại vu nhóm, đoán chừng là có đại sự phát sinh. Trên đường phố người đi đường nghị luận ầm ĩ, Nguyên Phồn Sĩ lại mắt điếc tai ngơ. Đi kiếm tông viếng thăm trưởng lão truyền đến tin tức, kiếm thánh là một mình trở về, không có mang người xa lạ trở về. Cái kia trúc dư hoặc là liền theo thần vu tới Nam Cương, hoặc là liền là bị một cái khắc thần bí kiếm gỗ nữ mang đi. Nguyên Phồn Sĩ dạo bước tại bàn đá xanh lát thành trên đường phố, đánh giá tòa này phồn hoa trình độ không thua Trung Nguyên thành lớn Nam Cương đệ nhất thành. Nơi này lối kiến trúc, khắp nơi lộ ra Trung Nguyên cái bóng. Nguyên Phồn Sĩ không cùng Nam Cương người từng quen biết, nhưng ở nàng vẫn là thiên công các đệ tử bên trong nhân tại kiệt xuất lúc, từng lượt duyên sách cổ. Trong đó ghi chép Nam Cương nhân khẩu miệng tương truyền lịch sử, Nam Cương kỷ sự, bên trong rõ ràng nâng lên, thần vu giáng ly giáng lâm trại Vân Thủy về sau, truyền thụ các dân trại xây thành, luyện binh, rèn đúc các loại kỹ nghệ. Mà những kỹ nghệ này, cùng Trung Nguyên thập phần xu thế cùng. Đọc cái kia bản sách cổ lúc, Nguyên Phồn Sĩ liền đối một đoạn này ghi chép nửa tin nửa ngờ. 600 năm trước Nam Cương liền là phiến nơi man hoang, mặc dù có cái kia chút để bọn hắn đều sợ hai thán phục vu thuật cùng cổ thuật, nhưng tuyệt đại đa số Nam Cương người liền đồ sắt đều dùng không rõ ràng. Giáng Ly cái này sinh trưởng ở địa phương Nam Cương người, là từ đâu học được những kiến thức này? Vu thuật tính ra đến. Còn có cái kia chút rõ ràng không phù hợp Nam Cương kỹ thuật phát triển chiến tranh binh khí. Cái gì nọ pháo máy ném đá? Nam Cương trong lịch sử đã không gì khác nhóm trước tự phát triển vết tích, cũng không thay đổi cải tiến ghi chép, tựa như là người chế tạo vỗ đầu một cái liền muốn đi ra. Cái này không hợp với lẽ thường. Thân là cơ quan thuật đại sư, Nguyên Phồn Sĩ biết rõ kỹ thuật phát triển tất có mạch lạc. Tựa như thiên công các cơ quan thuật, là trải qua hơn trăm năm không ngừng hoàn thiện mới có hôm nay thành quả. Thứ ban đầu giản dị công cụ, càng về sau tinh vi cơ quan thú. Mỗi một bước cách tân đều có dấu vết mà lần theo, mà Nam Cương kỹ thuật nhưng không có những quá trình này ghi chép. Nó liền là đột nhiên xuất hiện. Tại Trung Nguyên lần thứ nhất cùng Nam Cương có tiếp xúc lúc, bọn hắn liền có được những thứ đó. Nếu thật giống Nam Cương người nói, từ thần vu chỗ thụ, cái kia vì sao nàng chuyển thụ cái này chút về sau, lại không tương quan thành tích. Nguyên Phồn Sĩ nghi ngờ, Nam Cương chân thật lịch sử bị cố ý hoặc vô ý xóa đi một bộ phận. Tựa như Đại Viêm khai quốc trong lịch sử, liên quan tới Trúc Dư cái kia một bộ phận bị xóa đi. Trong lúc đang suy tư, một cỗ điểm hương bay vào xoang mũi. Nguyên Phồn Sĩ lúc này mới phát hiện, mình không thể nhận thấy đi tới một nhà nước trẻ trái trước, trong tiệm bay ra nhiệt khí bọc lấy nồng đậm đường hương. Thành Vân Thủy bên trong còn nhiều, rất nhiều đồ ngọt cửa hàng. Nước trẻ, bánh ngọt, nước trái cây rực rỡ muôn màu. Nam Cương đồ ngọt chủng loại cũng như thế phong phú sao? Rất lâu không ăn qua đồ ngọt, Nguyên Phồn Sĩ đi vào nhà này nước trẻ trải. Chủ cửa hàng là cái hiền lành bà, hướng vị này một thân người Trung Nguyên trang phục khách nhân hiền lành cười cười. Khách nhân muốn ăn chút cái gì? Nguyên Phồn Sĩ nhìn xem thực đơn, đậu đỏ bánh mật canh, quế hoa đường ngẫu, hạnh nhân trà. Phía trên này nước trẻ cùng Trúc Dư đã từng làm cho nàng ăn qua giống như. Là trùng hợp sao? Cô đương, không biết ăn cái gì đều lời nói, liền đến một bát đậu đỏ bánh mật canh đi. Mùa đông uống cái này đủ ấm thân thể. Đến một bát a. Làm nóng hôi hổi nước trẻ bưng lên lúc, Nguyên Phồn Sĩ giống như tùy ý hỏi, lão nhân già, cái này chút đồ ngọt đơn thuốc là từ đâu mà đến? Cái này a. Chủ cửa hàng bà cũng nói không rõ cụ thể khởi nguyên, nhưng Nam Cương truyền thống, không biết là ai phát minh, liền nói thần vu chỗ thụ. Cái này chuẩn không sai. Người thế hệ trước truyền thừa, nghe nói là thần vu đại nhân truyền ra đơn thuốc. Bà như vậy nói ra. Nguyên Phồn Sĩ nắm thìa tay có chút dừng lại. Lại là thần vu. Độc cổ cùng vu thuật độc bộ thiên hạ không nói, còn hiểu gen đúc, binh pháp, đi săn rất nhiều phương diện tri thức, thậm chí còn đối đồ ngọt có nghiên cứu. Cái này thần vu cũng là thần nhân. Nguyên Phồn Sĩ đột nhiên nghĩ đến, tại liên quan tới Trúc Dư tồn tại từ trừ nàng bên ngoài người trong trí nhớ xóa đi về sau, nàng và Mộng Nương Trị một lần gặp mặt. Mộng Nương Trị như thường ngày, vì nàng chuẩn bị thật nhiều Trúc Dư dạy đồ ngọt. Nhưng khi nàng nhìn vật nhớ người, không thấy ngon miệng ăn thời điểm, Mộng Nương Trị lại nói, cái này chút nhưng đều là ngươi dạy ta làm sao còn không khẩu vị. Nghe được Mộng Nương Trị nói ra câu nói này lúc chấn kinh cùng khủng hoảng, nàng đời này đoán chừng đều quên không được. Lần nói chuyện này về sau, nàng đi tìm kiếm Trúc Dư bị lãng quên, tất cả mọi người ký ức đều bị xuyên tạc nguyên nhân. Nhưng thăm dò không có kết quả. Đối với cái này cảm thấy tuyệt vọng nàng, mới quyết định ngủ say. Nguyên Phồn Sĩ yên lặng đã ăn xong một phần nước trẻ, kết xong sổ sách sau đi tới trên đường cái. Nàng nhìn qua tòa kia tuyết trắng công trình kiến trúc, trầm mặc không nói. Đi vào Nam Cương về sau, trong nội tâm nàng nghi hoặc càng nhiều. Cái kia Nam Cương thần vu cố sự, đều khiến nàng có loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Tựa như nữ đế cố sự, Nam Cương thần vu, cũng là Trúc Dư tình nhân cũ. Cái này không thể a. Nguyên Phồn Sĩ mình đều cảm thấy cái suy đoán này quá mức hào phóng, không câu thúc. Tại bọn hắn thời đại kia, thần vu đã là thành danh trăm năm thánh cảnh cường giả, lại chưa từng rời đi qua Nam Cương. Hoàng đế cũng không thấy nàng. Phái đi viễn chinh Nam Cương đại quân cũng là mới vừa đi tới biên cảnh, liền bị thần vu một đạo thần thức mặt chữ trên ý nghĩa trồng vào trong đất. Tại phía xa Đàn Châu, chỉ là tiêu người con nuôi Trúc Dư nào có điều kiện nhận biết như vậy đại nhân vật. Nhưng Trúc Dư cái kia thân xuất từ Nam Cương vu thuật ngự linh thuật lại không có cách nào giải thích. Càng nghĩ, có lẽ chỉ có cùng cái kia thần vu gặp một lần, mới có thể có đến đáp án. Nguyên Phồn Sĩ không tiếp tục cẩn giấu hành tung, một đạo ý niệm truyền ra ngoài. Vu thần trong điện. Trong điện dưới ánh nến, thanh đồng lư hương bên trong bốc lên khói mù lượn lờ lấy mái vòm đồ đằng. Đến từ Nam Cương 72 thành đại vu nhóm nghiêm nghị mà đứng. Bọn hắn đứng thần vu lệnh tề tụ nơi này. Cái này chút đại vu thân mang tương tự trang phục. Các loại hình thú mặt nạ đồng xanh, Nam Cương vu trúc phù hợp một trượng, còn có da thú cùng vải thô sen lẫn áo bảo. Mặc đồ này là đối thần vu đại nhân bắt trước. Bọn hắn mỗi một cái đều đối thần vu có gần như cuồng nhiệt sùng bái. So với phàm nhân, cái này chút vu trúc càng có thể rõ ràng cảm giác dáng ly cường đại. Theo bọn hắn nghĩ, cái này đem độc cổ cùng vu thuật muốn tu luyện đến đăng phong tạo cực, có thể chân chính khống chế toàn bộ Nam Cương thần vu, là không thể chiến thắng. Nói nàng liền là Nam Cương chân thần đều không quá. Trên đài cao, Giáng Ly lặng lặng đứng lặng. Nàng một lần nữa đổi về cái kia thân mang tính tiêu chí vu trúc trang phục. Từ cái cổ đến chân mắt cá chân đều bị trắng loan dây vải nghiêm mật bọc, mặt nạ đồng xanh che khuất cả trường khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi như giếng cổ tĩnh mịch con mắt. Cho dù là cái này chút các vu trúc, cũng không ai gặp qua nàng dưới mặt nạ hình dáng. Tại mọi người nín hơi ngưng thần nhìn soi mói, Giáng Ly đưa tay khẽ chọc một trượng, trong trẻo tiếng vang quanh quẩn tại trống trải thần điện, ta triệu các vị đến đây, là vì tuyên bố một chuyện. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 152, nguồn gốc của muôn vàn tội ác. Chương 152, nguồn gốc của muôn vàn tội ác. Giáng Ly thanh âm tại mặt nạ đồng xanh sau thăm thẳm vang lên, ta Vu Lữ. Trúc Dư, trở về. Vu Lữ. 72 vị đại vu đồng loạt cứng tại chỗ, mặt nạ đồng xanh bên dưới biểu lộ đặc sắc xuất hiện. Cái từ ngữ này từ bọn hắn sùng kính thần vu đại dân cư bên trong nói ra, đơn giản so quỷ dị nhất vu thuật còn muốn làm cho người chấn kinh. Tại cái này chút vu trúc trong lòng, Giáng Ly liền là đi lại ở nhân gian chân thần. Nàng tọa trấn núi đường đỉnh lại có thể thấy rõ Nam Cương mỗi một tấc thổ địa biến hóa. Vạn vật đều là nó nắm giữ, vạn linh đều là từ nó hiệu lệnh. Một cái ý niệm trong đầu có thể làm cho dòng sông thay đổi tuyến đường, một ánh mắt có thể làm cho dãy núi rung động. Nàng thậm chí có thể triệu hoán người chết linh hồn, vô luận là người hay là thú, để cây khô gặp mùa xuân, để thịt thối trọng sinh. Mà bây giờ, vị này gần như thần minh tồn tại, thế mà nói cho bọn họ, nàng muốn kết hôn. À không, là đã kết hôn rồi. Nếu như lời này là từ người khác, bao quát bên người các đồng liêu trong miệng nói ra, cái kia bọn họ sẽ không chút do dự dơ lên vũ trượng, dùng suốt đời chỗ học làm cho đối phương nhớ kỹ, bố trí thần vũ đại nhân sẽ trả cái giá lớn đến đâu. Nhưng, lời này lại là thần vũ đại nhân chính mình nói. Vũ thần trong điện lâm vào yên tĩnh như chết. Nhưng cái này yên tĩnh chỉ là biểu tượng. Các vũ trúc ý thức đang tại bén nhọn nổ đùng bên trong. Có thực lực khá thấp vũ trúc thậm chí nghi ngờ là mình hiểu lầm thần vũ thánh ngôn. Bởi vì thần vũ là sẽ không sai, chỉ có thể bọn hắn lý giải sai. Thần vũ đại nhân. Một đạo hùng hậu giọng nữ đánh vỡ yên tĩnh. Một vị thân hình cao lớn nữ vũ trúc bước nhanh đến phía trước, nàng có màu đồng cổ da thịt, tóc trắng học dáng ly dáng vẻ xén. Thương Thế Giác, 72 vu bên trong người mạnh nhất, Nam Cương gần với dáng ly vũ trúc, cũng là dáng ly phụ tá đắc lực. Chí ít chính nàng cho rằng như vậy. Dáng ly là không nói qua nàng tín nhiệm nhất ai, coi trọng nhất ai, nàng đối tất cả vũ trúc đều đối xử như nhau. Thần vũ đại nhân, xin hỏi, vị này trúc dư đại nhân là? Nàng thay cái kia chút không có bị rung động đến đại nào trống không vũ trúc đặt câu hỏi. Đúng vậy a, trúc dư là ai? Càng nhiều vũ trúc lấy lại tinh thần. Thần vũ đại nhân vũ lữ không nên là hạ người vô danh a. Dáng ly quay người nhìn về phía Tân Di pho tượng, ngọc thạch điêu khắc ra trang trọng nghiêm túc biểu lộ. Hắn là tiên sư Tân Di đệ tử, sư đệ của ta. Dáng ly nói, 600 năm trước, chúng ta liền từ tiên sư chỉ vì vũ lữ. Các vũ trúc ở phía dưới không động đậy, con mắt đều không dám nháy. Nhưng ở ta trong lúc bế quan, Dáng ly thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, vũ ngôi tập kích trại vân thủy. Tiên sư cùng ta sư đệ trúc dư tiến đến ngăn cản. Trận chiến kia, trúc dư nhục thân bị hủy, nhưng linh hồn vẫn còn tồn tại, trọng sinh tại Trung Nguyên. Mấy ngày trước, ta cảm giác được hắn tồn tại, đem hắn từ Trung Nguyên tiếp về. Các vũ trúc nghe được sửng sốt một chút. Này làm sao cùng bọn hắn học qua lịch sử không giống nhau a? Đời trước thần vũ, không phải tại một cái yêu tộc trợ giúp bên dưới ngăn lại vũ ngôi sao? Cái kia yêu tộc cũng bởi vậy chiến đến đặc xá, hiện tại còn tại núi Tức Dực qua hạ đủ sống tạm ở đâu? Phát giác được các vũ trúc nghi hoặc, Dáng Ly mắt tím nhắm lại, vũ ngôi rất thù hận trúc dư. Bởi vì hắn từ trong tay nàng đã cứu ta, phá hủy nàng cho ta mượn mệnh trèo lên thần mộng đẹp. Nàng dừng một chút, nói, có lẽ là nàng dùng một loại nào đó tà thuật nguyền rủa trúc dư, để Nam Cương quên lãng hắn. Trên thực tế, Giáng Ly mình cũng không biết vì sao a mọi người sẽ quên trúc dư. Nhưng Nam Cương còn có một cái khác truyền thống. Chuyện xấu không biết là ai làm, cái kia chính là Vu Ngôi làm. Tại Nam Cương văn hóa bên trong, Vu Ngôi sớm đã trở thành nguồn gốc của muôn vàn tội ác đại danh tử. Nàng đã không còn là một cái cụ thể người, mà là thành chuyện ác ký hiệu. Cái gì giải thích không rõ phá sự, ví dụ như thời tiết quá lạnh, thời tiết quá nóng, hết thể an trên đầu nàng liền xong rồi, đều là nàng làm. Lời giải thích này cũng làm cho các vũ trúc bừng tỉnh hiểu ra. Đã thần vũ đại nhân đều nói như vậy, cái kia tất nhiên liền là vũ ngỗi dở trò quỷ. Cái kia thần vũ đại nhân còn có thể lừa gạt chúng ta không thành. Nhưng mà này còn là tại thần vũ tấm gương linh vị trước. Vạn vật có linh, thần vũ tấm gương linh hồn nói không chừng liền nhìn chăm chú lên nơi này. Nàng có thể tại mình sư phụ linh tiền nói lời bịa là sao? Không thể a. Vũ ngỗi coi là thật đáng giận. Quá xấu rồi vũ ngỗi. Các vũ trúc cùng kêu lên thống mạ đường. Thần vũ đại nhân vẫn là Thương Tê Giác cái thứ nhất nói ra, ngài hy vọng chúng ta làm thế nào? Giáng Ly chậm rãi những người, vẫn nhìn điện bên trong 72 vị đại vu, sự thật không nên bị lãng quên. Nam Cương lẽ ra biết được hắn làm ra hết thảy. Trúc Dư còn có chuyện quan trọng mang theo, đợi hắn rảnh rỗi, ta sẽ tổ chức đại điện, chính thức hướng Nam Cương tuyên cáo thân phận của hắn. Các ngươi cần đi đầu chuẩn bị đại điện công việc. Cần tuân thần vu đại nhân mệnh. Chúng vu trúc cùng kêu lên đáp lời, thanh âm trong điện quen quẩn. Giáng Ly đang muốn lại phân phó chút cái gì, đột nhiên thân hình dừng lại. Một đạo cường đại ý niệm xuyên thấu vu thần điện, thẳng tới nàng thần thức. Cái kia ý niệm báo lên danh hảo. Thiên Công Các, Nguyên Phồn Sĩ. Trúc Dư sớm đã báo cho các nàng liên quan tới Nguyên Phồn Sĩ chuyện, giờ phút này đối phương đến thăm cũng không lệnh Giáng Ly ngoài ý muốn. Nàng muốn định thông báo Trúc Dư, nhưng thần thức quét qua. Phía sau núi trong tiểu viện, Trúc Dư chính ôm huyền ảnh trong phòng ngủ yên. Giáng Ly, thần sắc giấu ở dưới mặt nạ. Riêng phần mình đi chuẩn bị đi. Đang nói âm rơi xuống trước, thần vu bóng dáng liền từ vu thần điện biến mất. Cùng tiễn thần vu đại nhân. 72 tên đại vu đều nhịp quỳ một gối xuống đất. Thành Vân Thủy bên ngoài, sườn đồi phía trên, Nguyên Phồn Sĩ đứng chắc tay, mũ rộng bành bên dưới ánh mắt xuyên thấu biển mây. Gió núi vù vù, gợi lên nàng áo bảo. Thiên Công Các chủ đến thăm, không có từ xa tiếp đón. Giáng Ly thanh âm từ phía sau truyền đến. Nguyên Phồn Sĩ quay người, trông thấy người trong truyền thuyết kia thần vu chính chống vu trượng chậm rãi mà đến. Nhẹ nhàng một bước, liền vượt qua mấy trượng khoảng cách, đi vào trước mặt nàng. May mắn gặp mặt, thần vu. Nguyên Phồn Sĩ lấy xuống mũ rộng bành, ta trước đây thật lâu cũng không phải là Thiên Công Các chủ, nhưng ngươi vẫn là Thiên Công Các chủ nhân, các chủ theo ý chí của ngươi làm việc. Giáng Ly bình tĩnh nói. Mặc dù hiếm khi rời khỏi Nam Cương, nhưng nàng đối Trung Nguyên các thế lực lớn động tĩnh đều rõ ràng tại tâm. Lấy Nguyên Phồn Sĩ thực lực, còn có nàng tại Thiên Công Các cùng Trung Nguyên triều đỉnh địa vị siêu phàm, dù cho nàng trên danh nghĩa không quản sự, trọng đại công việc cũng làm theo muốn xin chỉ thị ý kiến của nàng. Thiên Công Các chủ, nàng cũng nói phế liền có thể phế. Tô Tấn Tuyết kiếm tông không phải liền là dạng này a? Gió núi gào thét, giữa hai người nhất thời không nói gì. Nguyên Phồn Sí nhìn thẳng dưới mặt nạ mắt tím, đi thẳng vào vấn đề, lần này tùy tiện đến thăm là vì một chuyện. Ta đã biết. Giáng Ly gật đầu, hắn nói cho ta biết. Không cần nhiều lời, Nguyên Phồn Sí nhất thời rõ ràng Giáng Ly trong miệng hắn là ai. Nam Cương đến đúng. Nàng vác tại sau lưng tay run rẩy, nhưng nàng trên mặt bình tĩnh như trước như nước. Dù cho biết dấu không được trước mắt vị thần này bu, nàng cũng không muốn tại trước mặt người khác biểu hiện được quá mức thất thố. Ta muốn gặp hắn. Nguyên Phồn Sí gọn gàng dứt khoát. Giáng Ly trầm mặc, nhìn không ra cảm xúc. Một lát sau, nàng chợt khẽ cười một tiếng, có thể. Đi theo ta a. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 153, nói đi thì nói lại chương 153, nói đi thì nói lại phía sau núi. Giáng Ly mang theo Nguyên Phồn Sí đi vào phía sau núi, cùng một chỗ bị treo lên còn có Tô Tất Tuyết. Nguyên Phồn Sí đánh giá bên cạnh bạch y nữ tử. Cái sau quanh thân tản ra làm người sợ hãi kiếm ý luồng khí tức gác liệt kia như là một thanh ra khỏi vỏ lưới dao, cho dù chưa tận lực phóng thích, cũng đủ làm cho người cảm nhận được nó mũi nhọn. Mặc dù chưa hề gặp mặt, nhưng chỉ bằng cố khí tức này, Nguyên Phồn Sí liền đoán được thân phận của nàng. Lê Sơn Kiếm Thánh. Nàng chưa có trở về kiếm tông, mà là cũng tới đến Nam Cương. Kiếm Thánh, Thiên Công các chủ. Hai người đơn giản ân cần thăm hỏi, lại không càng nhiều lời hơn nữa. Trong không khí tràn ngập vi diệu khẩn trương cảm xúc, giữa lẫn nhau xa cách rõ ràng. Ba nữ đang trầm mặc bên trong tiến về trúc dư vị trí. Là Nguyên Phồn Sí ánh mắt rơi vào Tô Tấn Tuyết bên hông treo kiếm gỗ lúc, trong lòng lập tức sáng tỏ rất nhiều. Cái kia thần bí kiếm gỗ nữ liền là Kiếm Thánh. Nàng có thể đồng thời xuất hiện tại khác biệt địa phương, hiển nhiên là phân ra thần niệm đến nghe nhìn lẫn lộn. Người ngoài không biết trong đó chân tướng, liền coi nàng là thành một tên khác không biết thánh cảnh cường giả. Thần bí kiếm gỗ nữ là vì tìm trúc dư mới đến Trấn Lưu Vân, bây giờ kiếm thánh bản tôn lại hiện thân Nam Cương. Xem ra, vị này kiếm thánh cũng cùng trúc dư có thiên ti vạn lũ liên hệ. Cho nên chữ châu thánh cảnh đại chiến, thật chẳng lẽ chỉ là một trận tình cảm tranh chấp. Nguyên Phồn Sí ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Trúc dư lại là tại sao biết hai vị này? Nương tử của hắn tại các nàng ở trong sao? Mà cái kia vị duy nhất bị chém giết yêu thánh, lại tại cuộc phân tranh này bên trong đóng vai lấy nhân vật như thế nào? Vô số nghi vấn tại trong óc nàng xoay quanh, như là đây rối khó mà làm rõ. Nhưng nàng cuối cùng lựa chọn trầm mặc, trước mắt hai vị này mặc dù cũng không biểu hiện ra lý, nhưng cũng không có mảy may thiện ý bất quá nói đi thì nói lại. Thái độ của mình sao lại không phải như thế đâu? Cũng may lập tức liền có thể nhìn thấy Trúc Dư, tất cả nghi vấn đều lưu đến nhìn thấy hắn lúc lại hỏi cái rõ ràng. Đi thôi, hắn ngay ở phía trước. Giáng Ly thanh âm phá vỡ trầm mặc, ba người hướng tòa kia u tĩnh tiểu viện đi đến. Với tư cách thánh cảnh cường giả, cảm giác của các nàng cực kỳ nhạy cảm, còn chưa đi vào tiểu viện, cũng đã nhìn đến trong phòng cảnh tượng. Trúc Dư chính ôm một vị thân mang váy đỏ nữ tử ngủ say. Ba nữ bước chân đồng thời dừng lại. Giáng Ly cùng Tô Tấn Tuyết là thoát mẫn, kích thích hơn các nàng cũng gặp qua. Nói xác thực, các nàng liền biết tới đây sẽ thấy cái gì. Nhất là Giáng Ly, nàng chỉ cần muốn nhìn liền có thể nhìn thấy. Mà nàng từ trước tới giờ không lỡ. Hai nữ không hẹn mà cùng liếc mắt ở giữa Nguyên Phồn Sí, lại nhìn mắt đối phương, cuối cùng ánh mắt chuyển qua địa phương khác. Nguyên Phồn Sí cũng không rõ ràng các nàng mờ ám, coi như biết nàng cũng sẽ không để ý nàng toàn bộ lực chú ý đều ngưng tụ ở Trúc Dư trên thân. Sau đó vừa nhìn về phía tựa sát hắn nữ tử váy đỏ. Nguyên Phồn Sí vốn định không nhìn, nhưng nàng một chút liền nhìn ra cái sau không phải người. Yêu khí, nồng đậm yêu khí, như thế cường hãn, chỉ có thể là cái kia yêu thánh. Cho nên cái kia yêu thánh cũng không chết. Võ Đức Ti tra được tình báo, ngoại trừ Trúc Dư mấy cái này người là thật, cái khác đều là giả. Chữ Châu mấy tên người trong cuộc, Trúc Dư nương tử, bốn tên thánh cảnh cường giả. Bây giờ còn chưa hiện thân, chỉ còn lại có Trúc Dư nương tử. Lại nhìn lấy Trúc Dư cùng nữ tử váy đỏ như thế thân mật bộ dáng, đáp án đã miêu tả sinh động. Vị này yêu thánh, chỉ sợ sẽ là Trúc Dư nương tử. Hắn vậy mà cưới cái yêu làm mẹ tử. Nguyên Phồn Sí mặt ngoài vẫn như cũ duy trì trấn định, nhưng nội tâm sớm đã nhấc lên sóng to gió lớn. Sau đó, đủ loại này phức tạp tâm tình đều bị trùng phùng vui sướng chỗ tách ra. Cứ việc cảnh tượng trước mắt cùng nàng trong tưởng tượng, một trời một vực, nhưng ý ra, Trúc Dư thật sự rõ ràng xuất hiện ở trước mặt của nàng. Cái này đủ. Nguyên Phồn Sí hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nội tâm gợn sóng, mở miệng hỏi, "Ta có thể đánh thức hắn sao?" Giáng Ly vừa muốn mở miệng trả lời, trong phòng Trúc Dư lại đột nhiên nhúc nhích một chút. Tại các nàng vừa tới thời điểm, hệ thống không gian bên trong, Trúc Dư chính ngồi tiếp tiểu huyền ảnh tại hồ nước gần bờ trô nước cạn chơi đùa. Mặt hồ sóng nước lấp loáng, thường có cá con nhảy ra mặt nước. Nay tòa đỉnh núi, cũng liền mảnh này trong hồ có thể tìm tới vật sống. Cái khác không phải tiến vào tiểu huyền ảnh bụng, liền là bị nàng hấp thu. Trúc Dư nhẹ nhàng ôm lấy tiểu huyền ảnh eo, kiên nhẫn dạy nàng như thế nào đong đưa tay chân. Tại nàng nhớ kỹ động tác về sau, Trúc Dư buông tay ra để chính nàng bơi một lượt. Tiểu huyền ảnh bơi rất khá, tại Trúc Dư vui mừng dưới ánh mắt động tác tiêu chuẩn du động. Sau đó, nàng liền tơ lụa bơi vào dưới mặt nước. Lộc cộc lộc cộc. Ảnh Nhi. Trúc Dư sắc mặt thay đổi rõ rệt, trong lòng căng thẳng, vội vàng thả người nhảy lên, nhanh chóng đi qua đưa nàng từ trong nước mò đi ra. Hắn ôm thật chặt tiểu huyền ảnh eo, đưa nàng vững vàng ôm lấy. Ra ngoài ý định chính là, tiểu huyền ảnh tựa hồ một điểm đều không bị hù dọa. Nàng thậm chí còn bắt được một con cá. Cá cá. Tiểu huyền ảnh một mặt hưng phấn giơ lên trong tay cá, vui vẻ hô. Trúc Dư nhìn xem tiểu huyền ảnh ngốc hề hề dáng tươi cười, trong lòng lại bất đắc dĩ lại buồn cười. Cái này gọi cái gì? Người ngốc có ngốc phúc. Tốt, trước luyện đến chỗ này đi, cho ngươi cá nướng ăn. Hắn đem tiểu huyền ảnh nâng quá đỉnh đầu, đặt ở trên vai của mình, hướng phía bên bờ đi đến. Đúng lúc này, từng tiếng sáng chim hót truyền vào trong thái của hắn. Thanh âm kia so trong núi chim bay kêu to càng thêm dễ nghe êm tai, cùng lớn huyền ảnh hiện ra phượng hoàng chân thân lúc tiếng phượng hót cực kỳ tương tự. Trúc Dư trong lòng vừa dâng lên một chút nghi hoặc, còn chưa kịp làm ra phản ứng, hệ thống cảnh cáo âm thanh liền bỗng nhiên vang lên, thị chủ đã bị ba đạo cường đại thần thức khóa chặt. Mời lập tức từ thế giới trò chơi thoát ly. Cái gì? Ba đạo cường đại thần thức? Lần này hẳn là thật sự là phồn xì tới. Trúc Dư ngẩng đầu nhìn lại, mơ hồ có thể thấy được mây bên trên chim bay hình dáng. Nhưng lúc này hệ thống không gian bên trong thời gian đã đứng im, hình tượng cũng phai màu thành đen trắng. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn đã từ cái này bị hệ thống cấu tạo ra thế giới thoát ly. Trúc Dư từ từ mở mắt, đón ánh nắng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tại cái kia màu vàng điện loan ánh sáng bên trong, hắn đối mặt ba đạo nóng rực ánh mắt. Ở giữa nhất cái kia đạo ánh mắt phức tạp nhất. Nguyên Phồn Sĩ đứng ở nơi đó, trong mắt quần quật lấy vô số cảm xúc, tưởng niệm, kinh ngạc, vui mừng, ủy khuất, thoải mái. Cuối cùng hóa thành một cái nhàn nhạt cười mịn, một giọt nước mắt nóng hổi từ khóe mắt trượt xuống. Phồn. Trúc Dư vừa định mở miệng, trong ngực huyền ảnh lại tại lúc này ung dung tỉnh lại. Nàng mắt buồn ngủ mịt mờ cọ sát Trúc Dư lồng ngực, hai tay tự nhiên vòng bên trên cổ của hắn, "Phu quân, tại sao lại tỉnh?" Lời còn chưa dứt, huyền ảnh đột nhiên phát giác được cái gì, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cặp kia nhập nhèm con ngươi trong nháy mắt thanh minh, cùng ngoài cửa sổ ba nữ ánh mắt trên không trung giao hội. Không khí phảng phất tại giờ khắc này ngưng kết. Huyền ảnh ánh mắt tại trên người Nguyên Phồn Sĩ dừng lại chốc lát, hai tay thu được càng chặt, toàn bộ người cơ hồ dán tại Trúc Dư trên thân. Nàng môi đỏ hé mở, phun ra khí tức lướt qua Trúc Dư bên hai, xem ra có khách đâu. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 154, Thiên Công Các chủ yếu một cái lý tính. Chương 154, Thiên Công Các chủ yếu một cái lý tính. Trong tiểu viện, năm người ngồi vây quanh tại bên cạnh cái bàn đá. Bầu không khí vi diệu, nhưng coi như khắc chế. Bởi vì song phương đều đã sớm biết hai bên tồn tại, cho nên lần này ngược lại không giống hai lần trước như thế phát sinh xung đột. Bất quá Trúc Dư vẫn còn có chút ngượng ngùng. Quần áo không chỉnh tề run lên nhưng tập kích, quả thực có hại mặt mũi. Hán Trúc mẫu người cũng là muốn mặt. Trúc Dư bất đắc dĩ ngẩng lên mắt thấy hướng đối diện Giáng Ly, dùng ánh mắt nói, "Chị, ngươi không phải có thể tùy thời nhìn thấy ta đang làm cái gì sao? Làm sao không nói trước đánh thức ta?" Giáng Ly tự nhiên đọc hiểu hắn mặt mày đưa tình lại chỉ là có chút quay đầu đi chỗ khác. Trúc Dư nhìn qua nàng che mặt nạ gương mặt, mặc dù thấy không rõ cụ thể biểu lộ, nhưng hắn dám đánh cược, dưới mặt nạ chị nhất định đang chọc cười. Chị cũng thay đổi hỏng nha. Đã từng hoa trắng nhỏ chị, mặc dù chị hết bệnh, nhưng cũng rơi xuống sau di chứng, biến xấu bụng. Nhưng dưới mắt hiển nhiên không phải xoắn suýt cái này chút thời điểm. Bốn vị nữ tử đều mang tâm tư, lại đều ăn ý vẫn duy trì trầm mặc. Nguyên Phồn Sĩ vốn cũng không phải là yêu gái lộn tính cách, càng sẽ không chủ động gây sự. Mà Tô Tất Tuyết, Giáng Ly từ trước đến nay lời nói ít, chủ yếu lập đoàn tay huyền ảnh hôm nay cũng lạ thường yên tĩnh, ngoại trừ vừa khi tỉnh lại biểu thị công khai chủ quyền ôm bên ngoài không còn càng nhiều cử động. Không biết là sớm đánh tiêm phòng ngừa có hiệu quả, hay là tại trong ngộng cảnh lấy tiểu huyền ảnh thị giác sinh hoạt hơn 2 năm, tâm tính nhận lấy thay đổi một cách tự nhiên ảnh hưởng. Tóm lại, trang diện này khó được duy trì lấy vi diệu hòa bình. Hiền hòa rất nhiều huyền ảnh không có lại biểu hiện ra công kích của nàng tính, nàng hư nhẹ một tiếng, ưu nhã đứng người lên, nhìn phu quân có lời muốn đối vị này nguyên em gái nói, thiếp thân trước hết trở về phòng các loại phu quân. Nói xong, tại Trúc Dư trên gương mặt rơi xuống một nụ hôn, lúc này mới dáng dấp hiểu điệu đi hướng phòng ngủ. Ngay sau đó đứng dậy chính là Tô Tất Tuyết. Nàng vốn là bị Giáng Ly gọi tới nhận biết mới chị em đã người cũng đã gặp qua, liền rất thẳng thắn mà tỏ vẻ, ta đi luyện kiếm. Lúc gần đi vẫn không quên hướng lặng lẽ Trúc Dư dựng lên cái ba động tắt tay. Đây là muốn ba ngày một chỗ thời gian ý tứ. Giáng Ly là cái cuối cùng rời đi, trước khi đi nói với Trúc Dư, tuyên bố ngươi trở về đại điện đã ở an bài. Cụ thể khi nào cử hành, liền nhìn ngươi chừng nào thì có thời gian. Tốt chị. Đợi Giáng Ly bóng dáng cũng biến mất tại cửa sân, trong viện chỉ còn lại có Trúc Dư cùng Nguyên Phồn Sĩ hai người. Trúc Dư nhìn chăm chú Nguyên Phồn Sĩ mặt bền, mặt mày của nàng cùng hơn 300 năm trước so sánh không có bao nhiêu biến hóa. Dù sao bọn hắn nhận biết thời điểm, Nguyên Phồn Sĩ cũng đã là hơn 20 đại cô nương, không giống Tô Tấn Tuyết các nàng như thế vẫn là thiếu nữ. Tâm tình của nàng tựa hồ cũng không bị vừa rồi tràn diện ảnh hưởng, thong dong đến làm cho Trúc Dư đều có chút ngoài ý muốn. Nhưng nàng cũng không phải là hoàn toàn không có phản ứng. Thần Vu, liền là ngươi nói cái kia chị. Nguyên Phồn Sĩ mở miệng hỏi, trách không được. Ngươi năm đó làm sao cũng không chịu gọi ta chị. Trúc Dư nghe vậy bật cười, làm sao còn nhớ thương việc này đâu. Quên không được. Nguyên Phồn Sĩ rủ xuống trong mắt, lông mi thật dài ném xuống nhàn nhạt bóng mờ. Ngươi cùng Thần Vu, Kiếm Thánh, còn có vị kia yêu thánh. Các ngươi, những chuyện này nói rất dài dòng. Trúc Dư ấm giọng nói, ta sẽ từ từ đều nói cho ngươi. Nguyên Phồn Sĩ ngước mắt nhìn hắn, nhìn xem trương này đồng dạng không có bất kỳ biến hóa nào mặt. Phản phất giống như cách một thế hệ. Chúng ta chuyển sang nơi khác trò chuyện tiếp a. Trúc Dư đứng dậy đề nghị. Ân. Hai người tới một chỗ yên lặng dốc núi. Nơi này tầm mắt khoáng đạt, có thể đem Nam Cương núi non trùng điệp thu hết vào mắt. Nơi xa biển mây bốc lên, chỗ gần hoa dại chập chờn, ngược lại là cái thích hợp hẹn hò nơi tốt. Nhưng Nguyên Phồn Sĩ nhìn cũng không nhìn cái này tráng lệ phong cảnh. Ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối không có rời đi qua Trúc Dư gương mặt, phản phất muốn đem cái này hơn 300 năm trống không toàn bộ bù lại. Tráng lệ biển mây, chập chờn hoa dại, ở trong mắt nàng đều thành mơ hồ bối cảnh. Nàng vô ý thức vươn tay muốn sờ sờ Trúc Dư mặt, nhưng ở chạm đến trước lại dừng lại. Làm sao? Còn khách khí. Trúc Dư khẽ cười một tiếng, chủ động nắm chặt nàng treo giữa không trung tay, dán tại trên mặt mình. Cũng không phải không có đụng qua. Nguyên Phồn Sĩ ngón tay khẽ run, đầu ngón tay phát lạnh. Thiên Công Các, một mực chủ trương lấy lý tính mà không phải cảm tính làm việc. Thanh âm của nàng căng lên. Cho nên, ta muốn xác nhận.
Xác nhận cái gì?
Trúc Dư hỏi.
Xác nhận.
Ngươi là ngươi. Vẫn là hơn 300 năm trước cái kia Trúc Dư, mà không phải một cái tương tự huyết ảnh. Vậy ngươi bây giờ có đáp án sao?
Hơi thở tiếp theo trước đó, Trúc Dư bị té nhào trên mặt đất. Ánh mắt nhoáng một cái, bờ môi bị ngăn chặn, mấy giọt nước mắt nóng hởi nhỏ tại trên mặt.
Gió núi thổi qua, hoa dại bay tán loạn. Giữa thiên địa chỉ còn lại có bọn hắn ôm nhau bóng dáng.
Nguyên phồn xí hôn không lưu loát lại nhiệt liệt, khuynh thuật lấy 300 năm tưởng niệm cùng tình ý tất cả đều là tình cảm, không có kỹ xảo.
Trúc Dư có thể nếm đến nước mắt bị mặn, hòa với nhẹ nhẹ trong eo.
Môi mép bị cắn phải, ngực cũng dầu dĩ.
Nguyên phồn xí không có mặc cái kia giữ mình mềm giáp, trọng lượng đều đặt ở trên người hắn.
Trúc Dư vòng lấy nàng vòng eo thon gọn, tùy ý nàng phát tiết đọng lại đã lâu cảm xúc.
Thằng đến cảm nhận được trong ngực người hô hấp dần dần nhẹ nhàng, hắn mới nhẹ nhàng xoa phía sau lưng nàng.
Thật lâu, Nguyên Phồn Xí rốt cục buông ra môi của hắn, lại vẫn ôm thật chặt hắn, gương mặt dán gò má của hắn.
Đã là vuốt ve an ủi, cũng là ngượng ngùng.
Mặt của nàng tại nóng lên.
Thẹn thùng.
Trúc Dư đột nhiên chống lên thân thể của nàng, không cho nàng ẩn nút, cười mỉm nhìn qua nàng mặt đỏ lên.
Nguyên Phồn Xí xấu hổ mít hắn một cái, ngươi cứ như vậy thích xem ta thẹn thùng dáng vẻ.
Ưa thích.
Trúc Dư đáp đến dứt khoát.
Ở phương diện này, hắn luôn luôn phi thường thành thật, người xương thành thật nhỏ lắm quân.
Nhìn thấy một cái bình thường mặt lạnh lấy băng sơn mỹ nhân vì ta hòa tan, thế nhưng là lớn lao cảm giác thành kiểu.
Quen thuộc giọng điệu, quen thuộc trêu chọc.
Nguyên Phồn Xí triệt để tìm về 300 năm trước cảm giác.
Đúng vị.
Cặp kia đối với người khác đều lạnh như băng con ngươi, giờ phút này hóa thành xuân thủy.
Trúc Dư cùng nàng nhìn nhau, cảm nhận được cặp kia mắt nồng đậm tình ý, kìm lòng không được nhắm mắt đục lên.
Nguyên Phồn Xí cũng động tình đáp lại.
Tới gần, càng gần.
Tại đôi môi sắp chạm nhau trong nháy mắt, cái kia mềm mại môi đỏ từ bên miệng hắn xoa qua, cắn một cái vào bờ vai của hắn.
Đã hắn hay là hắn, vậy liền không cần thiết khách khí.
Nguyên Phồn Xí nội tâm không hề giống nàng vừa rồi biểu hiện ra như vậy lạnh nhạt. Trông thấy âu yếm người cùng cô gái khác ngủ ở trên một cái giường, làm sao có thể bình tĩnh được?
Nàng là sẽ không đi tranh giành tình nhân, cũng có thể không thèm để ý người đứng bên cạnh hắn nữ tử, nhưng không có nghĩa là một điểm tính tình không có, đối hành động gì đều có thể rộng lượng làm như không thấy.
T. Trúc Dư khoa trương hít một hơi lãnh khí.
Đau đau đau.
Nguyên Phồn Xí buông ra hàm răng, tức giận đâm hắn cái chán, năm đó da chóp thịt bong đều không hô đau, ta cắn ngươi một cái gọi thành dạng này.
Nàng thậm chí đều không dùng lực, liền giấu răng đều không để lại.
Trúc Dư bắt được nàng nu đề, đặt tại mình tim.
Nguyên Phồn Xí còn tại đoán hắn có phải hay không muốn nói mình đau lòng một loại, kết quả hắn nói lại là, vậy ngươi không phải có lòng hồn sao?
Long lực cắn giảm mạnh, ai bị được cái này một ngụm a?
Đôn đốt.
A.
Điểm nhẹ điểm nhẹ.
Đánh hai lần là được rồi, làm sao còn phóng điện đâu?
Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.
Chương 155, đến chậm lễ vật chương 155, đến chậm lễ vật một fan anh em, ẩn ý đưa tình ôn chuyện về sau. Nguyên Phồn Xí nhẹ nhàng đem Trúc Dư đầu đặt ở chân của mình bên trên, ngón tay ôn nhu cắt tỉa hắn sợi tóc.
Những năm này, ở trên thân thể ngươi phát sinh cái gì?
Nàng nhẹ giọng hỏi, ngươi là thế nào?
Trọng sinh.
Ta đây cũng nói không rõ.
Trúc Dư mặt mũi tràn đầy bóng mờ, ánh nắng đều bị hoàn toàn che chắn, lại càng không cần phải nói thấy rõ Nguyên Phồn Xí mặt.
Dạng này rất khó tập trung lực chú ý, dứt khoát ngồi dậy.
Nguyên Phồn Xí nghi hoặc nghiêng đầu, là nằm không thoải mái sao?
Nàng nhớ kỹ lúc trước Trúc Dư thích nhất dạng này gối lên chân của nàng.
Rất dễ chịu.
Trúc Dư cười lắc đầu, nhưng ta muốn thấy lấy mặt của ngươi nói chuyện.
Nguyên Phồn Xí đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức kịp phản ứng hắn lời nói bên trong ám chỉ, gương mặt lập tức nhiễm lên đỏ ửng, hung hăng lườm hắn một cái.
Trúc Dư cười hắc hắc, thuận thế kéo qua nàng tay trái thưởng thức.
Nguyên Phồn Xí còn mang theo màu đen bao tay, nhưng giữ tại trong lòng bàn tay, cái tay này lại so trong trí nhớ mềm mại rất nhiều.
Trúc Dư một bên xoa nắn lấy ngón tay của nàng, một bên giải thích nói, ta sau khi sống lại đã mất đi ký ức, thẳng đến trước đây không lâu mới nhớ tới, cho nên mới một mực không có đi tìm ngươi.
Mất trí nhớ.
Nguyên Phồn Xí lông mày cau lại, đây là trọng sinh đại giới.
Có lẽ vậy.
Trúc Dư nói ra, nếu như chỉ là tạm thời mất trí nhớ liền có thể đổi một cái mạng, cái này mua bán vẫn rất có lời.
Trong lúc nói chuyện, hắn đã lấy xuống cái kia màu đen bao tay.
Ra ngoài ý định chính là, lộ ra cũng không phải là băng lãnh tinh kim, mà là một cái trắng non phong non dài, cùng người thường không khác bàn tay.
Phồn Xí, tay của ngươi mọc trở lại.
Trúc Dư kinh ngạc nắm cái tay này trên dưới dò xét.
Thanh cảnh còn có thể nặng dài gãy chi.
Vẫn là thiên công các nghịch thiên cơ quan thuật.
Nguyên Phồn Xí trở tay cùng hắn mười ngón đan sen, cười nói, đây là đầu kia tinh kim cánh tay, chỉ là ta đem nó đúc lại.
Đây là thụ ngươi dẫn dắt.
Trúc Dư thay đổi tinh kim thân thể về sau, nguyên bản thân thể cùng tinh kim thân thể hợp lại là một, tinh kim thân thể cũng bởi vậy trở nên cùng nhục thân không có khác nhau.
Nguyên Phồn Xí về sau cũng thử xuất hiện lại qua cái này một kỳ tích,
mà nàng thành công.
Trúc Dư đang muốn cảm thán nàng thiên tài, lại nghe nàng tiếp tục nói, thiên công các về sau tìm được một bộ lục gia yêu tộc bá chủ thi cốt.
Nếu như ngươi nguyện ý.
Nàng chưa nói xong, nhưng Trúc Dư đã hiểu nàng ý tứ.
Nàng muốn vì hắn tái tạo một bộ tinh kim thân thể.
Cái sau mạnh mẽ và đáng tin, đã ở 300 năm trước chứng minh qua.
Với lại Nguyên Phồn Xí bây giờ lại là ngàn năm duy hai thánh cảnh cơ quan sư, có được càng mạnh tu vi cùng nhiều tư nguyên hơn, chế tạo ra đến thân thể sẽ càng thêm hoàn mỹ.
Tại biết Trúc Dư còn sống về sau, Nguyên Phồn Xí liền động lại vì hắn chế tạo thân thể suy nghĩ.
Cố kia lục gia yêu tộc hải cốt liền là thiên công các hiện nay đồ cất giữ chất cao nhất vật liệu.
Bọn hắn đã từng tìm tới qua yêu thánh mộ táng, nhưng cũng tiếc chính là cái kia chút mộ đều là không.
Không cần.
Trúc Dư quả quyết cự tuyệt. Lúc trước đổi tinh kim thân thể là bị bất đắc dĩ, còn có đổi về mình nguyên bản thân thể biện pháp. Hiện tại không có cần thiết này, hắn điên rồi mới bỏ được vứt bỏ thân thể của mình. Có quá nhiều chuyện, ta chỉ muốn dùng thân thể của mình tới làm. Nguyên Phồn Sĩ giật mình, tại bị hắn ôm lấy, lại nhìn thấy phía sau có cây tự động tập kết nhà gỗ về sau, lúc này hiểu ý ngươi. Các loại, chờ một chút. Nguyên Phồn Sĩ hô hấp bất ổn, nhịp tim nhanh đến mức muốn tung ra lồng ngực, giống có con thỏ tại mạnh mẽ đâm tới. Mặc dù nàng sớm đã có chuẩn bị, nhưng nước đã đến chân vẫn là khó tránh khỏi khẩn trương. Nàng bối rối níu lại Trúc Dư cổ áo, đầu tiên chờ chút đã. Ta vẫn còn đồ vật muốn cho ngươi. Trúc Dư liền trước đưa nàng buông xuống. Nguyên Phồn Sĩ không để ý tới chỉnh lý lộn xộn quần áo, từ trong túi chứa vật lấy ra nàng hộp tiên cơ. Cơ quan chuyển động, hai kiện đồ vật từ trong hộp bắn ra. Một chi toàn thân đỏ rực như lửa và cồn, một bức tượng lấy quần mặt trời long văn bao cổ tay. Đây là Sĩ Diễm Thương cùng Huyền Thiết Thuẫn. Nguyên Phồn Sĩ nhẹ giọng nói ra, ta dùng lục giai yêu đan một lần nữa rèn luyện qua, hiện tại Sĩ Diễm Thương một phát liền có thể đánh giết năm đó Khương Loan. Huyền Thiết Thuẫn cũng đủ để ngăn chặn thánh cảnh một kích. Trúc Dư tiếp qua cái này hai kiện binh khí. Hắn đeo lên bao cổ tay, đem Sĩ Diễm Thương triển khai sau cầm ở trong tay. Tại sao khi ta chết, ngươi còn đúc lại bọn chúng? Nguyên Phồn Sĩ nhẹ nhàng gật đầu. Như Trúc Dư không có trọng sinh, vậy cái này hai kiện di vật sẽ cùng món kia không có đưa ra tay lễ vật cùng một chỗ, mang vào phần mộ của nàng. Còn có một cái. Nguyên Phồn Sĩ lại từ trong hộp lấy ra một cái tinh xảo quả bóng vàng. Đây không phải chứa khôi lỗi sao? Trúc Dư hỏi, ngươi còn lại cho ta làm một bộ khôi lỗi? Không. Nguyên Phồn Sĩ lắc đầu, trong mắt lộ ra hồi ức thần sắc. Đây là ta vẫn muốn tặng cho ngươi quái thú mô hình. Năm đó chưa kịp hoàn thành, về sau ta đem nó làm lớn một chút. Dứt lời, nàng đem quả bóng vàng ném vào núi. Trong chốc lát kim quang mãnh liệt, tại đinh thai nhức góc máy móc tiếng oanh mình, một cái to lớn cự thú đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nó lưng như kiếm, đuôi như roi dài, toàn thân bao trùm lấy long lánh kim loại sáng bóng bảy giáp. Trúc Dư nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua đầu này so ngọn núi còn cao lớn hơn cơ quan cự thú, trong đầu hiện lên kiếp trước trong phim ảnh hình tượng. Ta siêu, máy móc gỗ tiểu lạ. Nguyên Phồn Sĩ cười giới thiệu nói, đầu này cự thú mặc dù còn không cách nào cùng chân chính thánh cảnh cường giả chống lại, nhưng đối phó với đệ lục cảnh người tu hành dư xài. Ngươi nâng lên nguyên tử thổ tức, ta mặc dù không cách nào hoàn toàn tái hiện, nhưng cho nó gắn thêm tụ linh trang bị, một phát liền có thể phá hủy một tòa thành trì. Ưa thích cái này mô hình sao? Nguyên Phồn Sĩ nhìn về phía hắn, đầy mắt mong đợi. Nếu là có không hài lòng địa phương, ta còn có thể lấy lại cải tiến. Trúc Dư sao có thể không hài lòng? Hắn một tay đem Nguyên Phồn Sĩ ôm vào trong ngực, tại môi nàng trùng điệp hôn một cái. Phồn Sĩ, ngươi là thiên tài. Ai có thể cự tuyệt một cái có thể vì ngươi tạo máy móc gỗ tiểu lạ lao bà đâu? Nguyên Phồn Sĩ trên mặt nổi lên đỏ ửng, lại không thể che hết khoẹt miệng ý cười. Nàng nằm ở Trúc Dư bên hai, thần bí nói, cái này mô hình còn có một cái công dụng. Theo một trận sóng linh khí, Trúc Dư thấy hoa mắt, phát hiện chính mình đã đưa thân vào một cái từ thanh đồng cùng huyền thiết cấu thành bên trong buồng lái này. Thấu qua khoang điều khiển bách thủy tinh trong suốt, có thể trông thấy bên ngoài nguy nga ngọn núi. Nguyên Phồn Sĩ lôi kéo tay của hắn, chỉ đạo hắn đưa tay đặt ở cò điều khiển bên trên. Cái này mô hình không chỉ có thể lấy mình hành động, còn có thể lấy giống như vậy tự mình điều khiển. Cò điều khiển hướng lên đẩy, gỗ tiểu lạ chậm rãi nâng lên chảo lớn, phá vỡ trong núi mây mù. Với lại, Nguyên Phồn Sĩ mấp máy môi, tại khống chế đài một chỗ nhẹ nhàng nhấn một cái. Chỉ nghe một trận cơ quan chuyển động tiếng vang, ghế lái phía sau nguyên bản vuông vức vách hoang đống nhiên biến hình, trong nháy mắt liền biến thành một gian công trình đầy đủ phòng ngủ. Ta còn gắn thêm phòng nghỉ. Nàng đỏ mặt giải thích nói, mệt mỏi, có thể trực tiếp đang điều khiển khoang thuyền nghỉ ngơi. Trúc Dư nhìn xem cái kia Trương Minh lộ vẻ vì hai người thiết kế giường lớn, lại nhìn một chút bên người túi lầu nhìn. À, nàng không nhìn thấy mũi chân Nguyên Phồn Sĩ, cười ra tiếng, nhà chúng ta Phồn Sĩ cân nhắc vẫn là như vậy chủ đáo. Tiếp theo, hắn ôm lấy Nguyên Phồn Sĩ, tại nàng tiếng kinh hô bên trong nhanh chân đi hướng gian kia phòng nghỉ, những chức năng khác về sau lại đo. Chúng ta thử trước một chút cái giường này ngủ thư không dễ chịu. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 156, không chịu nổi một kích chương 156, không chịu nổi một kích Nguyên Phồn Sĩ cân nhắc là tương đương chủ đạo. Không chỉ có tại khoang điều khiển bên trong thiết kế phòng nghỉ, còn chuẩn bị thay đi giặt nguyên bộ đệm chăn. Giờ phút này hai người ôm nhau ngồi dựa vào vừa thay xong khô mát trên giường. Nguyên Phồn Sĩ ngồi trong ngực Trúc Dư, mái tóc đen xuân dài như thác nước rủ xuống, tùy ý khép tại trước người. Cho nên ngươi có bao nhiêu lần khởi tử hoàn sinh trải qua, kiếm thánh, thần bu, yêu thánh đều là như thế nhận biết. Mà ta là cái thứ ba. Mà yêu thánh là cái thứ tư, ngay tại nàng đằng sau. Trễ nhất một cái lại cái thứ nhất thành Trúc Dư chân chính nương tử. Nguyên Phồn Sĩ trong lòng ngũ vị tạp trần, rất là không cam lòng, nàng rất sau hối hận mình lãng phí như thế nhiều thời gian tại ngủ say bên trên. Hẳn là đi ra chuyển hai vòng. Đang suy nghĩ cái gì? Trúc Dư phát giác được nàng xa suốt, cái cằm nhẹ nhàng cọ sát tóc của nàng đỉnh. Không có cái gì. Nguyên Phồn Sĩ lắc đầu, đem thân thể càng sâu vùi vào trong ngực hắn. Đem hơn 300 năm trước liền nên tiến hành khâu bổ xong, lại không ngăn cách về sau, hai người trò chuyện lên chuyện cũ. Trúc Dư đem mình mấy lần trọng sinh trải qua đều đại khái cùng nàng nói rồi. Cái này cũng không có gì tốt dấu diếm. Trúc Dư tay từ Nguyên Phồn Sĩ dưới nách xuyên qua, tự nhiên ôm lấy nàng, liên quan tới năng lực này nơi phát ra, chính ta cũng không rõ ràng. Thậm chí mỗi lần trọng sinh đều là từ thiếu niên bắt đầu, ta vẫn chưa hết cả tìm về ký ức. Ta có thể làm chút cái gì sao? Nguyên Phồn Sĩ ngẩng mặt lên, nghiêm túc nhìn xem hắn. Không cần. Trúc Dư tại trên trán nàng hôn một cái. Ta có tìm về ký ức phương pháp, chỉ là còn cần chút thời gian. Hắn mơ hồ cảm giác được, hoàn thành huyền ảnh cái này phó bản về sau, hẳn là có thể nhớ tới càng nhiều chi tiết. Cái này thần bí hệ thống, tựa hồ liền là một cái giúp hắn bù đắp linh hồn công cụ. Nó nơi phát ra, có lẽ liền cùng hắn tại huyễn tượng trông được đến tên kia mang theo mạng che mặt nữ tử có quan hệ. Vậy kế tiếp, Nguyên Phồn Sĩ hỏi, ngươi là dự định lưu tại Nam Cương sao?
Đúng vậy a.
Trúc Dư gật đầu, chị lời nói ngươi cũng nghe đến, nàng muốn vì ta cử hành một cái chính danh đại điển. Ta cùng chị tại trại Vân Thủy theo Tân Di sư phụ lúc tu luyện, từng đem từ Trung Nguyên học được binh pháp, rèn đúc pháp các loại truyền thụ cho trại dân. Bất quá tại sau khi ta chết, đại đa số người ký ức bị sửa đổi, những chuyện này liền bị quên lãng. Cái này nói chuyện, Nguyên Phồn Sĩ liền rõ ràng Nam Cương cái kia đột nhiên xuất hiện kỹ thuật là chỗ nào đến. Cung nàng phỏng đoán nhất trí, quả nhiên là có được Trung Nguyên chi thức Trúc Dư dạy. Chắc không được có nhiều như vậy Trung Nguyên cái bóng. Cái kia đại điển kết thúc về sau đâu? Là còn muốn đi Kiếm Tông? Là phải đi một chuyến? Chỉ là Kiếm Tông bên kia cùng Nam Cương không giống nhau chính là, Trúc Dư cũng không có ở Kiếm Tông thành lập quá trình bên trong làm qua cái gì. Kiếm Tông khai tông lập phái trước hắn liền chết, Tô Tấn Tuyết cũng không có đem hắn dạy kiếm đạo tâm pháp truyền xuống. Nói cứng, hắn cùng Sóc Châu bên kia liên hệ càng sâu. Nhưng 800 năm Thương Hải Tam Điển, Sóc Châu liền tên đều sửa lại, cũng không còn là nhân tộc Bắc Điệu nhất biên cảnh. Người cũng không biết đổi bao nhiêu đợt. Tô Tấn Tuyết bản thân đều không lại đến bên kia đi qua. Bất quá, Tô Tấn Tuyết tại Kiếm Tông bên trong vì hắn dựng lên mộ chôn quần áo và di vật, Kiếm Tông đệ tử cũng biết bọn hắn lao tổ có vị sư tôn. Chỉ là một mực không nhớ được tên của hắn chứ. Trúc Dư đến Kiếm Tông đi, trọng yếu nhất vẫn là vì lại Tô Tấn Tuyết tâm nguyện. Vậy còn ngươi? Trúc Dư hỏi, ngươi có khác gan bài sao? Nguyên Phồn Sĩ nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn chăm chú lên hắn, nói ra ta chỉ muốn cùng ngươi cùng một chỗ. Bất quá, người nào đó đáp ứng qua. Nàng đáng yêu cười cười, phải bồi ta đi yêu tộc mộ huyệt thám hiểm. Ngươi cùng ta khế ước, còn không có kết thúc cả đương nhiên. Nhưng Phồn Sĩ a, ngươi đã không cần ta hộ vệ a. Cơ quan sư bản thể yếu hơn nữa, đó cũng là thánh cảnh, tiến ca yêu tộc mộ huyệt liền cùng về nhà đơn giản. Ai nói không cần? Nguyên Phồn Sĩ hiếm thấy làm nũng, ta chỉ là cơ quan sư, không có kiếm thánh các nàng cường đại như vậy lực lượng. Nhục thân vẫn là rất yếu đuối. Cùng Tuyết Nhi các nàng so, cái kia đúng là kém một chút. Trúc Dư đã tự mình kiểm nghiệm qua. Nhìn xem là mạnh nhất, nhưng sức chiến đấu lại là yếu nhất. Không chịu nổi một kích, nhưng cũng có thể là kinh nghiệm không đủ. Đúng, Đại Viêm Hoàng Thành bên kia, ta đề nghị ngươi cũng đi một lần. Nguyên Phồn Sĩ nói ra. A. Trúc Dư nhìn xem nàng, hỏi, có cái gì không đi không được lý do sao? Có hai cái người ngươi muốn gặp một lần. Nàng nói, cái thứ nhất là ngươi Tam Ca, Võ Hoài Du. Tam Ca. Trúc Dư sững sờ. Lao Tam Võ Hoài Du, năm đó liền là cái võ si, lại là võ gia lớn nhất tu hành thiên phú người, thực lực gần với mình. Hắn có thể sống đến hiện tại giống như cũng không kỳ quái. Nguyên Phồn Sĩ yếu đất nói, nếu như ngươi năm đó không có xảy ra việc gì, Đại Viêm hiện tại liền nên có ba vị lao tổ. Đáng tiếc không có nếu như. Trúc Dư thở dài. Với lại Tam Ca hắn, đại khái cũng không nhớ rõ ta đi. Nguyên Phồn Sĩ trầm mặc. Nàng nhanh 300 năm không gặp qua Võ Hoài Du. Tại hơn 300 năm trước, Võ Hoài Du xác thực cũng cùng huynh trưởng của hắn nhóm như thế, đều quên võ gia còn có cái lao tứ. Cái kia một người khác đâu? Trúc Dư hỏi, nữ đế. Nguyên Phồn Sĩ kinh ngạc ngẩng đầu, ngươi còn nhớ rõ nàng?
Không nhớ rõ.
Trúc Dư nhún vai, chỉ là căn cứ nàng dùng tên giả đoán. Xem ra ta đoán đúng.
Ân.
Nguyên Phồn Sĩ gật đầu, nàng những năm này một mực đang tìm ngươi, chỉ là kiêng kỵ bên cạnh ngươi những cô gái này tu hành, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nữ đế tu vi còn chưa nhất định có mình mạnh, sát thực yếu đi chút. Cha trộn vào này một đám cá mập lớn bên trong, rất khó sống a. Trúc Dư suy nghĩ một chút, nói, về sau lại đi gặp nàng đi, ta muốn trước tìm về ký ức.
Tốt, ta đều nghe ngươi.
Nguyên Phồn Sĩ thuận theo đáp ứng, lại thiếp về lồng ngực của hắn, cảm thụ được cái kia để nàng hoài niệm nhiều năm nhiệt độ cùng khí tức.
Ai, Phồn Sĩ a.
Trúc Dư nhớ tới một sự kiện, hắn cúi đầu nhìn về phía Nguyên Phồn Sĩ, giọng điệu mang theo một chút trêu chọc, nói đến Đại Viêm, ngươi có phải hay không còn có cái vương phi danh hiệu? Trúc Dư mượn từ hệ thống nhìn qua mình sau khi chết Nguyên Phồn Sĩ nhân sinh. Tại mình còn chưa bị lãng quên thời điểm, võ gia truy phong hắn thân vương vị trí, mà Nguyên Phồn Sĩ cái này đã sớm bị võ gia tán thành tứ đệ em gái liền được phong làm vương phi. Nguyên Phồn Sĩ hơi kinh ngạc, ngươi làm sao có thể biết? Việc này võ gia mình đều quên, tương quan ghi chép cũng bị xóa đi, nàng còn tưởng rằng mình là người duy nhất biết chuyện. Chẳng lẽ là vừa mới vô ý thức ăn nói linh tinh thời điểm nói ra?
Không thể nào,
ta biết nhưng nhiều. Trúc Dư cười đưa nàng liền người mang chăn mền cùng một chỗ ôm, ngón tay nhẹ nhàng bốc lên nàng một sợi tóc đen, bản vương ái phi, có phải hay không nên thị thẩm? Nguyên Phồn Sĩ còn chưa kịp phản ứng, toàn bộ người liền bị Trúc Dư ôm áp đảo tại mới đổi trên đệm chăn. Nàng khẽ cắn môi đỏ, trưởng thành về sau, khuôn mặt đẹp đẽ nhiều một chút tự nhiên mỹ ý còn có nhiều đệm chăn sao?
Còn có.
Nô. Cơ quan cự thú đứng tại không người trong núi, từ hoàng hôn đến bình minh, thẳng đến vảy giáp đều phủ lên sương trắng. Bên trong buồng lái này thì thủy chung duy trì lấy vừa đúng ấm áp. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 157, chỉ muốn chiến đấu thoải mái chương 157, chỉ muốn chiến đấu thoải mái phía sau núi trong tiểu viện. Huyền Ảnh một mình bọc lấy còn mang theo Trúc Dư mùi tơ tằm bị, cau mày. Nhưng nàng như vậy bực bội không phải là bởi vì Trúc Dư không tại, mà là trong đầu một mực có âm thanh tại nghĩ linh tinh, đáng chết đôi cậu nam nữ. Không biết liêm sỉ hỗn đản, không có chí khí chim đốc. Đứt quãng tiếng chửi rủa tại trong óc nàng quanh quẩn, giống vô số con kiến tại gặm nuốt thần kinh của nàng. Không sai biệt lắm được. Huyền Ảnh rốt cục không thể nhịn được nữa, ý thức trong nháy mắt chìm vào sâu trong thức hải. Nàng thức hải là một mảnh màu đỏ thắm biển lửa, thiêu đốt lên vĩnh viễn không bao giờ dập tắt hỏa diễm. Tại biển lửa chỗ sâu nhất, một cái tóc trắng mắt đỏ nữ tử chính ôm đầu gối mà ngồi, một bên không ngừng vẽ lên các vòng tròn, một bên nghiến răng nghiến lợi tung ra vài câu thô tục. Người đang mắng ai đây? Huyền ảnh chân trần đạp ở biển lửa bên trên, nổi giận đùng đùng hướng nàng đi qua. Nữ tử kia nghe tiếng ngẩng đầu, mặc dù đồng dạng có tuyết trắng tóc dài cùng đỏ tươi con ngươi, khuôn mặt lại so Huyền ảnh càng thêm yêu diễm. Đôi mắt đều lên độ cong mang theo một chút yêu khí, khóe miệng một viên nho nhỏ nốt rồi bằng thêm một chút mị hoặc. Mặt là quyến rũ mê người mặt trái xoan. Mặc dù bộ dáng xinh đẹp động lòng người, nhưng nữ tử tính tình lại là giống lửa dữ dằn. Gặp Huyền ảnh xuất hiện, nàng càng khó chịu. Ta mắng cậu nam nữ, ngươi giống cái gì? Nữ tử liếc mắt, tức giận nói, mắng ngươi. Ngươi mắng ai ta còn không biết sao? Huyền ảnh tức giận đến ngực kịch liệt chập trùng. Cái này yêu nữ một mực đều đợi ở trong thân thể của mình, có thể tiếp xúc đến nam nhân ngoại trừ phu quân còn có thể là ai? Nhưng nàng lại không thể trực tiếp điểm phá. Nếu là đáp ứng, không phải liền là mình đuổi tới nhận lãnh cậu nam nữ bêu danh sao? Ngươi lại tại phát cái gì điên? Huyền ảnh kiềm nén lửa giận, hai tay ôm ngực đứng tại trước mặt đối phương. Không hiểu ra sao cả tại trong thức hải của ta khóc lóc om sòm. Nữ tử bị hỏi đến một nghẹn, mắt đỏ quay mồng mồng mấy vòng. Nàng cũng không thể thừa nhận, mình thừa dịp Huyền ảnh ngủ say lúc vụng trộm điều khiển thân thể muốn phế đi trúc dư tu vi, kết quả không thành công không nói, còn phản bị đánh một cái hung ác. Nếu là ăn ngay nói thật, cái này chim nóc sẽ nổi điên. Cho dù là tại chủ ý của nàng bên dưới đem trúc dư khóa tại gian phòng kia bên trong lúc, cái này chim nóc cũng không đối nam nhân kia tạo thành không thực tế tổn thương. Nếu như bị nàng biết, mình muốn dùng thân thể của nàng phế đi phu quân của nàng. Xách, con này trong đầu thiếu sợi dây chim nóc nhất định lại sẽ nổi điên, chặt đứt nàng đối với ngoại giới cảm giác. Vậy liền thật phát triển an toàn lao. Không hiểu ra sao cả. Nữ tử hừ lạnh một tiếng đứng dậy. Đừng quên, cỗ thân thể này không chỉ là ngươi, cũng có thuộc về ta một bộ phận. Nhưng nhìn xem ngươi, bắt chúng ta cộng đồng thân thể làm cái gì? Từ sáng sớm đến tối đều dính tại trên giường, đầy trong đầu chỉ có ngươi phu quân. Nàng vòng quanh Huyền ảnh chậm rãi dạo bước, giọng điệu càng phát ra bén nhọn, vo ki không học, phượng hoàng chân hỏa đều dùng không rõ ràng. Nếu là đổi ta đến, làm sao đến mức bị vây ở cái này nam cương địa phương nhỏ? Cở trách mấy lượt về sau, nàng đột nhiên lấn người tiến lên, gần sát Huyền ảnh, nói thật, chim nhỏ, ngươi thật không cân nhắc đề nghị của ta. Để cho ta tới đánh, cùng cái kia hai cái thánh cảnh nhân tộc nữ tử thống khoái tranh tài hai trận. Chỉ cần ngươi đem thân thể khống chế toàn quyền giao cho ta, khác chơi ngáng chân, ta cam đoan có thể xử lý các nàng. Nàng xinh đẹp xoay một vòng. À đúng, còn có cái kia mới tới. Người ta đồng tâm hiệp lực, các nàng cũng không là đối thủ. Đến lúc đó, ngươi liền có thể. Ta cũng lại nói cuối cùng một lượt. Huyền ảnh vung tay lên đưa nàng ngăn, liếc xéo lấy nàng, nghĩ cũng đừng nghĩ, ta tuyệt không có khả năng thả ngươi đi ra. Nàng quá rõ ràng nữ tử này bản tính. Đó là cái chân chính tên điên, đầy trong đầu chỉ muốn chiến đấu tên điên. Nếu thật để nàng chiếm cứ thân thể, chỉ sợ liền phu quân đều sẽ có nguy hiểm. Dù sao, cái này tên điên thế nhưng là từng đưa ra qua muốn phế rơi phu quân tứ chi chủ ý an phận một chút cho ta. Huyền ảnh không muốn lại nhiều phí miệng lưỡi, nghiêm nghị cảnh cáo sau liền thối lui ra khỏi thức hải. Ai, đừng như thế đi mau a. Nữ tử kêu cao giọng la lên, theo giúp ta đánh một trận a. Uy. Huyền ảnh. Chìm đốc. Huyền ảnh cũng không quay đầu lại rời đi thức hải, đối nữ tử kêu la mắt điếc tai ngơ. Xách. Nữ tử nhếch miệng, buồn bực ngán ngẩm hướng trong thức hải một năm. Nàng đã quá lâu không có thẳng thắn chiến đấu qua. Mỗi lần nhìn xem Huyền ảnh cùng cái kia hai cái thánh cảnh nữ tử giao đấu, nhìn xem cái kia vụng về chiêu thức, nhìn xem cỗ thân thể này lực lượng chân chính bị uổng phí hết, bị vây ở trong thức hải nàng đơn giản phải gấp điên rồi. Nhưng nàng cũng chỉ có thể vội vã gấp. Dù sao Huyền ảnh mới là thân thể này chủ đạo, chỉ cần Huyền ảnh còn có ý thức, nàng liền vĩnh viễn chỉ có thể làm người đứng xem. Nhìn Huyền ảnh dùng một thân thánh cảnh tu vi đánh ra nhất gia yêu tộc thao tác, một màn kia màn bạo huyết ép hình tượng, để từ nhỏ bị xem như chiến sĩ bồi dưỡng, tại từng tràng tàn khốc trong chém giết trưởng thành nàng, cảm giác như ngồi bàn trông, như có gai ở sau lưng. Nhìn không được tại trong thức hải thét lên. Ai? Nữ tử thở dài một tiếng, suy nghĩ không khỏi tung bay về lúc trước. Không biết bao nhiêu năm trước, khi đó nàng còn có thuộc về mình thân thể, thế gian cũng không thiếu cường giả, có thể thích làm gì thì làm chiến đấu. Lúc ấy chỉ nói là bình thường a. Từ khi bị vây ở cái này chim ngốc trong cơ thể, liền rốt cuộc không thể thống khoái chiến qua một trận. Không, cũng là không phải hoàn toàn không có. Vừa bị tỉnh lại lúc, ý thức còn mơ màng nghiêm túc cái kia đoạn thời gian, nàng nhớ mang máng mình quả thật đánh qua một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu. Nhưng vậy cũng là trăm năm trước chuyện, với lại bởi vì ý thức cùng Huyền ảnh xen lẫn, hai bên bài xích, tranh đoạt quyền khống chế thân thể, dẫn đến nàng căn bản không thể toàn thân tâm hưởng thụ cuộc chiến đấu kia. Liên là cùng ai đánh đều không rõ ràng. Đáng tiếc cá bỏ qua liền lại không còn. Nữ tử thở dài thở ngắn, tại trong thức hải đánh lên lăn, ngoài miệng còn líu lo không ngừng lẩm bẩm, tay thật ngứa. Tay ngứa quá. Muốn đánh cung. Muốn đánh cung. Muốn đánh cung a. Huyền ảnh đối với mấy cái này phàn nàn mắt điếc hai ngơ, từ thức hải bên trong tỉnh lại. Nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ, mặt trời đã dâng lên. Cái này đều ngày thứ hai, theo lệ cũ, phu quân nên trở về tới a. Nàng ôm chăn mền, tay chống đỡ gương mặt, nhớ phu quân, nhớ lại trong mộng cảnh mình cùng phu quân đi qua, lộ ra nụ cười ngọt ngào. Có lẽ thật sự là bị quá khứ cái kia ngây ngốc mình ảnh hưởng tới, cũng biến thành dễ dàng thỏa mãn. Đúng lúc này, một cái lông chim trả chim nhỏ huỵch huỵch rơi vào trên bệ cửa sổ, hướng nàng nghiêng đầu một chút. Huyền ảnh đọc lên con chim nhỏ này ý thức. Nó là phu quân phái tới đưa tin. Đến chút lâu đến. Huyền ảnh lẩm bẩm nói. Mặc dù không biết phu quân gọi nàng tiến đến cần làm chuyện gì, nhưng chỉ cần là hắn triệu hoán, nàng liền một khắc cũng không muốn trì hoãn. Huyền ảnh lưu loát mặc chỉnh tề, leo lên Trúc Dư tự tay vì nàng làm được chấm phượng. Bước liên tục nhẹ nhàng ở giữa, một vòng hồng ảnh liền từ phía sau núi lướt qua mà tới Trúc Lâu trước. Nàng là cái cuối cùng đến. Trong Trúc Lâu, mọi người đều đã đến đủ. Trúc Dư đi tới dắt tay nàng, lĩnh nàng đi vào, mau tới ảnh nhi, phồn sĩ nàng cho các ngươi đều làm lễ vật. Dây trắng, Trúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 158, chủ nhân một gia đình. Chương 158, chủ nhân một gia đình. Trong Trúc Lâu, Nguyên Phồn Sĩ đã đem chuẩn bị kỹ càng lễ vật phân biệt tặng cho Giáng Ly cùng Tô Tất Tuyết. Gặp Nguyên Ảnh đến nơi, nàng lấy ra một cái tinh xảo cơ quan mộc diên đưa cho Nguyên Ảnh. Cái này mộc diên là nàng sáng nay đẩy nhanh tốc độ đi ra, không có cái gì đặc thù công năng, nhưng biết ca hát khiêu vũ. Dù sao thời gian đội vàng, lại không sớm chuẩn bị, Nguyên Phồn Sĩ cái này một lát cũng không bỏ ra nổi có thể phù hợp thánh cảnh cường giả thân phận lễ vật. Vẫn là Trúc Dư đề nghị nàng đưa chút nhỏ quà tặng là được rồi. Lễ nhẹ tình ý nặng mà. Nguyên Ảnh vui vẻ tiếp qua cái kia mộc diên, thiếu kỳ loay hoay dưới về sau, nhẹ giọng nói cảm ơn Nguyên em gái. Lời mới vừa ra miệng, cùng nàng nhất không đối phó Tô Tấn Tuyết liền mở miệng trêu chọc nói, em gái, đang ngồi các vị, sợ không phải ngươi mới là nhỏ nhất cái kia a. Lời này cũng không giả. Nếu bàn về tư lịch, Tô Tấn Tuyết 800 năm trước liền cùng Trúc Dư quen biết, Giáng Ly là 600 năm trước, Nguyên Phồn Sĩ cũng có hơn 300 năm. Đều so Huyền Ảnh lớn. Nếu theo tuổi tác cùng nhận biết Trúc Dư sớm tối luận, Tô Tấn Tuyết mới là cái kia lớn nhất chị. Tuổi nhỏ thì thế nào? Trúc Dư còn lo lắng Huyền Ảnh sẽ báo nổi, đang chuẩn bị dập lửa, không nghĩ tới nàng mặc dù không phục lắm, lại chỉ là khoác lên cánh tay của mình, thần ý đưa tình nói, thiếp thân thế nhưng là phu quân duy nhất nương tử đâu, nàng cố ý cắn nặng duy nhất cái từ này. Vậy nhưng chưa hẳn. Giáng Ly cũng gia nhập chủ đề, nhìn về phía Nguyên Phồn Sĩ, cười nói, đừng quên, vị này Phồn Sĩ cô đương, thế nhưng là 300 năm trước liền cùng em trai có vợ chồng tên. Cảm nhận được đám người quăng tới ánh mắt, cũng không muốn trở thành chủ đề trung tâm, Nguyên Phồn Sĩ đưa bóng đá về cho Giáng Ly, nói đến, thần vu là Trúc Dư sư tỷ, theo cấp bậc lễ nghĩa chúng ta đều nên gọi thần vu một tiếng chị mới là. Sư tỷ. Nguyên Phồn Sĩ đề nghị để tỉnh Huyền Ảnh, cái sau lập tức phản kích nói, đúng à, thiếp thân đều quên. Nàng lườm Tô Tấn Tuyết một chút, ngươi tiểu nha đầu này thế nhưng là phu quân đồ đệ đâu còn không mau tiếng kêu sư nương tới nghe một chút. Ngươi. Tô Tấn Tuyết nhất thời nghẹn lời, tinh xảo khuôn mặt hiện lên một chút ảo não. Xác thực, luận bối phận, nàng là nhỏ nhất cái kia. Em gái đều không thỏa đáng. Dù cho thân phận của nàng đã thăng cấp, nhưng khi qua đồ đệ là sự thật không thể chối cãi. Trang diện nhất thời trở nên tế nhị, Tô Tấn Tuyết là Trúc Dư đệ tử, Giáng Ly là sư tỷ, Nguyên Phồn Sĩ có vợ chồng tên, Huyền Ảnh thì là cưới hỏi đàng hoàng nữ tử. Càng đừng đề cập còn có cái chưa dự thi nữ đế. Vị này càng là tiểu lao em gái. Cái này tính toán lại loạn xong. Lý không rõ, vậy liền không để ý tới. Trúc Dư vung tay lên, cất cao giọng nói, cái gì chị em gái, đều đừng cãi cọ. Không điểm lớn nhỏ, đều là chính thê. Đều một dạng yêu nha. Trúc Dư lời nói vẫn là có tác dụng, chúng nữ hành quân lặng lẽ. Mặc kệ trong lòng các nàng nghĩ như thế nào, nhưng mặt ngoài là không tranh giành. Huyền Ảnh cùng Tô Tấn Tuyết lại dùng ánh mắt giao phong mấy hiệp, lúc này mới chuyển hướng Nguyên Phồn Sĩ đáp lễ. Nàng từ chữ vật vòng tay bên trong lấy ra một quyển phong cách cổ xưa của chủ, qua đáp lễ cho Nguyên Phồn Sĩ. Nghe nói Nguyên Phồn Sĩ cô nương đối yêu tộc rất có nghiên cứu, cái này cuốn quyển trục liền đưa cho cô nương. Quyển trục này xem xét liền có giá trị không nhỏ. Trúc Dư trêu ghẹo nói, chúng ta Ảnh Nhi không hổ là phượng tộc xuất thân, vòng tay bên trong còn cất giấu như vậy bà bối. Huyền Ảnh hé miệng nhẹ cười, ôn nhu nói, thiếp thân chính là phu quân. Chỉ là cái này vòng tay bên trong phần lớn là chút vụn vặt tạp vật, hoặc là yêu tộc đồ vật, không có cái gì hiếm có đồ chơi. Ân. Trong lúc nói chuyện, Nguyên Phồn Sĩ đã tiếp qua quyển trục mở ra, thấy rõ bên trong chữ viết về sau, lông mày nhíu lại. Khá lắm, cái này đúng là ghi chép yêu đình bí tàng sách cổ. Phía trên ghi chép cặn kẽ yêu đình hủy diệt trước giờ, dự cảm thai vạ đến nơi yêu vương nhóm tại các nơi trôn giấu bảo tàng vị trí. Cái này còn không phải hiếm có đồ chơi a. Đợi Nguyên Phồn Sĩ nói ra quyển trục nội dung, mọi người đều là trợn mắt há hốc mồm, đồng loạt nhìn về phía Huyền Ảnh. Cái này phượng hoàng xuất thủ hảo phóng như vậy, Huyền Ảnh mình cũng là một mặt kinh ngạc. Trên thực tế, nàng cũng không biết cái kia quyển trục bên trong viết chính là cái gì. Nàng thở nhỏ bị vứt bỏ trong núi, chưa tiếp nhận qua chính kinh yêu tộc giáo dục, đối yêu tộc chưa viết biết rất ít, thậm chí không bằng Nguyên Phồn Sĩ cái này nhân tộc hiểu rõ nhiều. Trong đầu cái kia hồn, trình độ văn hóa cũng không có cao đi đến nơi nào. Hai văn mù đụng cùng một chỗ thuộc về là. Lúc trước nàng là đem vòng tay bên trong quyển trục đều lấy ra nhìn một chút, cuối cùng hai phượng hoàng cho ra nhất trí kết luận. Quỷ này vẽ bùa siêu siêu vẹo vẹo viết cái gì đâu? Thật không nghĩ tới tiện tay một cầm liền là cái bảo tàng sách cổ. Bất quá bây giờ biết cũng không quan trọng. Huyền Ảnh cũng không tiếc hận đem quyển trục đưa người, chỉ là tiếc nuối làm sao không có sớm phát hiện đây là bảo tàng ghi chép. Sớm một chút hiểu rõ tình hình, cùng phu quân thành thân lúc ấy, nàng trong tay liền có càng nhiều đồ cưới. Có thể sớm hơn cùng phu quân qua thế giới hai người. Nhưng nói cái này chút cũng đã chậm. Với lại đưa cho Nguyên Phồn Sĩ cũng không kém. Mặc dù trong lòng đối nàng đảm nhiệm có mâu thuẫn, nhưng nàng cuối cùng có thể xem như bọn hắn một nhà người. Đưa nàng, cũng liền tương đương với đưa phu quân. Không lỗ. Huyền Ảnh hơi suy tư, dứt khoát đem chữ vật vòng tay bên trong tất cả không biết đồ vật đều lấy ra ngoài, một mạch chồng chất tại Nguyên Phồn Sĩ trước mặt. Cái này chút cũng mời Nguyên cô nương hỗ trợ nhìn xem, nhưng còn có cái gì có ích. Nàng hơi hờn nói, phản phất chỉ là đưa mấy bộ ven đường tiện tay mua bức tranh. Đám người nhìn qua trước mắt chồng chất như núi yêu tộc sách cổ, nhất thời không nói gì. Yêu tộc truyền thừa sẽ không đều đến trong tay nàng a. Bị như thế dày xéo, yêu tộc lao tổ dưới suối vàng có biết, sợ là muốn bén bách quan tài. Nguyên Phồn Sĩ tùy tiện cầm lấy mấy cuốn mở ra. Không phải võ kỹ liền là tâm pháp.
tất cả đều là đồ tốt. Võ kỹ cùng tâm pháp có hai loại phương thức tu luyện, tốt nhất là có lao sư thân truyền chỉ đạo, có thể ít đi rất nhiều đường quanh co. Lần một điểm liền là cầm quyển trục tìm tòi tự học, Trúc Dư yêu tộc võ kỹ liền là như thế học. Ma huyền ảnh một không ai dạy, hai không biết chữ, chỉ có một đống bà bối, nhưng vẫn là nửa điểm võ kỹ đều sẽ không. Ta sẽ đem cái này chút đều dùng nhân tộc chữ viết chép lại. Nguyên Phồn Sĩ cam kết. Trúc Dư gật đầu, vậy liền đều xin nhờ Phồn Sĩ. Việc nhà, hắn cũng muốn tiếp tục bế quan, đi công lược huyền ảnh phó bản. Hắn nhìn chung quanh chúng nữ, nhìn xem cái này từng trương hoặc lãnh diễm hoặc tiểu mỹ gương mặt xinh đẹp, ta muốn tiếp lấy đi bế quan, có việc nhớ kỹ đến phía sau núi trong tiểu viện gọi ta. Nói lời này lúc, hắn trọng điểm nhìn Giáng Ly một chút. Giáng Ly lại hoạt bát nháy mắt mấy cái, một mặt vô tội, như không nghe hiểu hắn đang nói cái gì. Chị không hiểu ai Trúc Dư cho cái về sau lại giáo huấn ánh mắt của ngươi về sau, liền dẫn Huyền Ảnh trở về phía sau núi tiểu viện. Phu quân, trước đừng nhúc nhích tiến cửa phòng, Huyền Ảnh liền thay đổi bên ngoài đoàn trang, bạch thuộc cuốn lấy Trúc Dư, giống con mèo nhỏ tại cần cổ hắn cọ qua cọ lại, lại không ngừng hôn môi gương mặt của hắn. Tại trong nhà bọn hắn, phu quân trên thân chỉ có thể có mùi của nàng Trúc Dư bật cười. Từ khi gặp qua tiểu Huyền Ảnh, hắn càng phát giác tiểu gia hỏa kia còn ở tại nhà mình nương tử trong tiềm thức. Thỉnh thoảng phát một đợt lực, thúc đẩy Huyền Ảnh làm ra chút em bé đi cử động. Cực kỳ đáng yêu. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 159, yêu thưởng tình chương 159, yêu thưởng tình một trận thân mật sau khi xuống tới. Huyền Ảnh rốt cục thỏa mãn tiếp đi, nàng rút vào Trúc Dư khuỷu tay, khóe môi nhếch lên ngọt ngào ý cười. Trúc Dư vỗ vỗ lưng của nàng, ý thức một lần nữa trở lại hệ thống không gian. Đình trệ thời gian lần nữa lưu chuyển, hắn kia gấp xuống tiểu Huyền Ảnh từ trong hồ đi ra. Lệ, trong trẻo chim hót vang vọng núi rừng. Trên bầu trời, một cái màu xanh cự điểu từ chân trời đáp xuống, hai cánh nhấc lên cuồng phong, thổi đến trong rừng nhánh lá tuôn rơi rung động. Tiểu Huyền Ảnh một tay vịn Trúc Dư đầu, một tay giơ cao lên vừa bắt cá, hương phấn hướng bầu trời bung đẩy. Vân Diên chị, Vân Diên. Trúc Dư ngẩng đầu nhìn về phía cái kia chim xanh. Nguyên lai đây chính là chăm sóc tiểu Huyền Ảnh yêu tộc. Chỉ là nàng thế mà thời gian qua đi hơn 2 năm mới hiện thân, cũng thật yên tâm để như thế cái tiểu gia hỏa một mình tại núi sâu rừng già bên trong sinh hoạt. Mình lúc đến, tiểu Huyền Ảnh liền ăn sạch nàng có thể bắt được toàn bộ con mồi. Thả hơn 2 năm mặc kệ, con chim nhỏ này liền phải bị đói đến biến thành chim gõ kiến, đi gặm đầu gỗ ăn. Chim xanh nghe được tiểu Huyền Ảnh tiếng kêu, căng cứng tiếng lòng trầm tĩnh lại. Nàng nhìn thấy tiểu Huyền Ảnh nghỉ lại đỉnh núi có cây điêu tàn, không bình thường đã mất đi sinh cơ, còn lo lắng ra cái gì ngoài ý muốn. Ánh mắt lợi hại khóa chặt tại bên cạnh hồ cả hai trên thân. Nàng trước hết nhất chú ý tới tiểu Huyền Ảnh đã mọc ra tay chân, trong lòng giật mình. Nha đầu này vậy mà đột phá, không có bất kỳ cái gì tài nguyên tu luyện, không có bất kỳ cái gì sư trưởng chỉ đạo. Tại như thế thơ hấu niên kỷ đã đột phá đến tứ giai. Dạng này tốc độ tu hành, cho dù tại Phượng tộc bên trong cũng đủ làm cho tuyệt đại đa số đồng tộc theo không kịp. Chỉ tiếc, chim xanh trong lòng than tiếc. Ánh mắt lập tức chuyển hướng khiêng tiểu Huyền Ảnh thiếu niên. Cái này thiếu niên lại là từ đâu tới đây? Trên thân vi có yêu khí, lại phân biệt không ra cụ thể tộc thuộc. Tu vi cũng không đến từ dai, lại mọc ra tay chân. Vẫn là đi xuống xem một chút đá chim xanh thu nạp hai cánh, bắt đầu đáp xuống. Rơi xuống quá trình bên trong, màu xanh gió văn vẩn quanh thân hình dần dần biến hóa. Đợi đến lúc rơi xuống đất, đã từ to lớn chim xanh hóa thành một tên nữ tử áo xanh. Trúc Dư quan sát tỉ mỉ lên trước mắt nữ tử. Hắn muốn thu về phía trước nói với tiểu Huyền Ảnh qua nửa câu. Nữ tử này dung mạo mặc dù không kịp lớn Huyền Ảnh như vậy kinh diễm, nhưng thân cao lại cao hơn ra một đoạn. Nàng bản thể cũng không thể so với Ảnh Nhi lớn a. Là Ảnh Nhi từ nhỏ dinh dưỡng không đầy đủ nguyên nhân. Vân Diên chị, tiểu Huyền Ảnh vẫn như cũ cao hứng bừng bừng cơ tay nhỏ, lại không chút nào muốn từ Trúc Dư trên vai xuống tới ý tứ. Vân Diên gặp tiểu Huyền Ảnh cùng cái này thiếu niên như thế thân mật, thậm chí đều cười đến người ta trên cổ, trong lòng không khỏi có chút khó chịu. Nhưng đây cũng là yêu thường tình. Dù sao cho tới nay đều là nàng tại chăm sóc tiểu nha đầu này, chỉ là 2 năm này có việc chậm trễ mới không có tới thăm viếng. Bây giờ vừa đến đã nhìn thấy tiểu Huyền Ảnh cùng lạ lẫm thiếu niên như vậy thân cận, mặc cho ai đều sẽ có chút cảm giác khó chịu, nhưng càng nhiều vẫn là vui mừng. Tại mình không cách nào đến đây thời kỳ, may mắn có người có thể chăm sóc cái này đáng thương tiểu gia hỏa. Nhìn tiểu Huyền Ảnh bị nuôi đến trắng trắng mập mập, tinh thần sung mãn bộ dáng, nghĩ đến thời gian trôi qua không tệ. Cảm ơn ngươi chăm sóc nàng. Vân Diên khẽ không người, đối cái này chỉ tới bên hông mình thiếu niên gửi tới lời cảm ơn. Không khách khí. Trúc Dư hai tay vững vàng đỡ lấy tiểu Huyền Ảnh ngó sen tiết bắp chân, miễn cho nàng này đến xoay đi tiểu bản nha đầu một cái không có ngồi vững vàng cầm xuống đến. Hắn ngửa đầu nhìn qua trước mắt cao gầy nữ tử, cất cao giọng nói, ngươi chính là Vân Diên cô nương à? Tiểu Huyền Ảnh thường xuyên nhắc lên ngươi tới. Vân Diên cô nương. Vân Diên buồn cười nhìn xem cái này nói chuyện làm ra vẻ thiếu niên, tay chống đỡ đầu gối, túi người buồn cười mà nói, tiểu gia hỏa, ngươi nên giống như tiểu Huyền Ảnh, gọi ta âm thanh chị mới đúng. Trúc Dư nhẹ nhàng lắc đầu, cầm cũng không thành, ngươi cũng không có lớn hơn ta bao nhiêu, chỉ là cao hơn ta một chút mà thôi. Phúc nghe. Vân Diên bị cái này bộ dáng nghiêm túc chọc cười. Ngươi tiểu gia hỏa này vẫn rất thú vị. Bất quá yêu tộc vốn cũng không câu tiểu tiết, cô nương liền cô nương a, nàng ánh mắt chuyển hướng hai người ướt sũng quần áo, lại nhìn thấy tiểu Huyền Ảnh trong tay trong mắt đã không có hào quang cá, hỏi, các ngươi là tại bắt cá ăn sao? Dạng này bắt cũng quá chậm, để cho ta tới a. Không đợi Trúc Dư đáp lời, Vân Diên đã phối hợp đi đến bên hồ, tay trắng nhẹ giơ lên. Nguyên bản bình tĩnh nước hồ lập tức xoay tròn, một đạo màu xanh vòi rồng nước xông ra mặt hồ, đem trong hồ cá lớn toàn bộ cuốn lên bờ đến, chỉ để lại chút cá con ở trong nước tới lui. Yêu tộc cũng hiểu có thể tiếp tục tính tát ao bắt cá đạo lý. Thế nào,
cái này chút đủ ăn đi. Vân Diên cười hỏi đường. Nhìn xem trong gió lốc đàn cá, nghe lấy Tiểu Huyền ảnh hưng phấn tiếng hoan hô, Trúc Dư muốn nói lại thôi, vợ môi giật giật, cuối cùng vẫn là đem lời nuốt trở vào. Dù sao cá đã tóm được tới, không ăn quái đáng tiếc. Không bao lâu, bên bờ liền dâng lên lượn lờ khói bếp. Trúc Dư cùng Vân Diên ăn ý phối hợp với cá nướng, mà Tiểu Huyền ảnh thì ngồi ở một bên, hai tay đều cầm lấy một chuỗi cá nướng, trái một ngụm phải một ngụm ăn như gió cuốn. Tay đích thật là sò cánh dùng tốt nhiều. Nàng tròn trịa quai hàm theo nhấm nuốt một trống, thỉnh thoảng phát ra hạnh phúc lẩm bẩm âm thanh. Ngơ ngác ngây ngốc vượng nhỏ, chỉ cần có thể ăn no bụng liền thật cao hứng. Trúc Dư cùng Vân Diên nhìn xem nàng bộ này tham ăn bộ dáng khả ái, không hẹn mà cùng lộ ra cương triều dáng tươi cười. Vân Diên đưa một chuỗi cá nướng cho Trúc Dư, hỏi, còn không biết tên của ngươi chứ đâu, ngươi là một tộc kia. Làm sao có thể tới này trong núi hoang? Ta gọi Trúc Dư. Thiếu niên tiếp qua cá nướng, thấp giọng nói, về phần một tộc kia. Ta cũng nói không rõ. Ta mất đi qua vài đoạn ký ức. Tỉnh lại liền đến nơi này, không biết phát sinh cái gì. Có đúng không? Vân Diên xem kỹ lấy Trúc Dư, nhìn hắn ánh mắt thanh minh, xác nhận hắn không giống như đang nói láo. Huống hồ đối phương vẫn còn con nít, sẽ không có cái gì ý đồ xấu. Về phần hắn không đến tứ giai liền có thể biến hóa, có lẽ là bởi vì bản thể tương đối đặc thù. Dù sao yêu tộc cũng không chỉ có loại thú, có chút trời sinh liền là hình người. Vân Diên hỏi xong, nên Trúc Dư hiệp. Ảnh nhi làm sao có thể một mình trong núi sinh hoạt? Nàng tộc đàn đâu? Vân Diên lật qua lật lại cá nướng tay một trận. Nàng trầm mặc một hồi, nhìn xem chính chuyên tâm ăn cá Tiểu Huyền ảnh, ngữ khí trầm trọng nói, ngươi hẳn là cũng phát hiện, Tiểu Huyền ảnh nàng tương đối lần đột. Tương đối lần đột. Cực kỳ huyền chuyển. Tiểu Huyền ảnh liền hoàn chỉnh câu đều nói không rõ, một cái từ nhảy, trí lực sẽ không cao hơn còn không đoạn sữa nhân tộc đứa nhỏ. Trải qua Trúc Dư vu thuật trị liệu, tâm trí của nàng được chữa trị một chút. Đại khái từ 2 tuổi tiến bộ đến 3 tuổi. Cho nên nàng trên thân đã xảy ra chuyện gì? Trúc Dư biết rõ còn cố hỏi. Ảnh nhi thực lực cũng không yếu, nhưng tâm trí của nàng nhưng còn xa thấp hơn bề ngoài cùng thực lực. Nhưng dù vậy, đây cũng không phải là nàng bị ném tại trong núi này tự sinh tự diệt lý do a. Chuyện này, nói rất dài dòng. Vân Diên thở dài. Nàng nhìn về phía phương xa, ánh mắt có chút cô đơn. Ngươi mất trí nhớ, nghĩ đến là không rõ ràng yêu tộc hiện trạng a. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 160, vừa đầy 180 tuổi chương 160, vừa đầy 180 tuổi yêu tộc thế nào? Trúc Dư hỏi. Hắn đối yêu tộc hiện trạng thật đúng là hoàn toàn không biết gì cả, bởi vì bọn hắn đã từ trong lịch sử biến mất mấy trăm năm lâu. Tại hiện thế, yêu tộc đều đã từ thực sự uy hiếp nhân tộc sinh tồn trăm năm ác ngộng, lan lộn thành đại nhân dùng đến hù dọa đứa nhỏ nhi đồng cố sự nhân vật phản diện. Cùng gấu rát bà một bàn. Cực Bắc yêu tộc bị Tô Tấn Tuyết một người một kiếm bức tranh sạch sẽ. Trung Nguyên cái kia chút thừa dịp nhân tộc chia năm xẻ bảy lúc làm loạn yêu tộc, thì là tại nhân tộc chỉnh đốn lại về sau, bị lấy kiếm tông cầm đầu các đại tông môn cùng thế tục quân đội một đợt bầu dục. Nam Cương yêu tộc bị Vu Ngôi bức bách giết vào nhân tộc lãnh địa, tàn sát mấy cái trại về sau, tại trại Vân Thủy bị Trúc Dư xúi dục. Bởi vì bỏ gian tà theo chính nghĩa, lại núi tức dực yêu vương cùng với tâm phúc tiểu yêu trên tay cũng không dính nhân tộc máu. Nam Cương người giết sạch hại nhân mạng cái kia chút đê dài tiểu yêu về sau, liền thả bọn hắn một ngựa. Núi tức dực bọn này yêu tộc cũng theo đó thành cuối cùng đã biết, vẫn sinh tồn ở nhân tộc thế giới yêu tộc. Nam Cương một trận chiến, cũng là nhân tộc cùng yêu tộc một lần cuối cùng chính diện đối quyết. Từ đó về sau, yêu tộc liền mai danh nhận tích. Liên đại ngu những năm cuối, thế tục cơ hồ bị đập nát tình huống dưới, cũng không thấy thành quy mô yêu tộc đi ra gây sự. Yêu tộc suy sụp, có thể thấy được lốm đốm. Vân Diên thần sắc cảm đạm, ai thán một tiếng, từ yêu đình hủy diệt về sau, yêu tộc liền ngày càng suy vi. Nhân tộc thế lớn, dần dần thay thế yêu tộc trở thành thế gian chúa tể. Nhân tộc bên trong có một vị được xưng làm kiếm thánh thánh cảnh cường giả, đối yêu tộc hận thấu xương. Vân Diên âm thanh bên trong lộ ra e ngại. Nàng và nàng tông môn, tại Bắc Địa cùng Trung Nguyên trắng trợn tàn sát, giết đến yêu tộc gần như tuyệt tích. Mà Nam Cương, nơi đó cũng quật khởi một vị thần u. Nàng cũng không cừu hận yêu tộc, nhưng là Vân Diên châm biếm kéo khóe miệng. Nhưng nàng lại muốn chúng ta giống nhân tộc thần phục với nàng. Loại sự tình này, yêu tộc há có thể đáp ứng? Cho nên, không có chỗ dung thân chúng ta, chỉ có thể một đường hướng tây di chuyển. Nàng thanh âm trầm thấp xuống, nhưng cũng không phải là tất cả yêu tộc đều nguyện ý rời đi. 200 năm trước, bởi vì đi ở vấn đề bạo phát xung đột, loạn quân phá hủy trứng phượng ấp trứng. Vân Diên ánh mắt thương tiếc rơi vào Tiểu Huyền ảnh trên mặt, còn chưa ấp trứng Tiểu Huyền ảnh bởi vậy thần hồn bị hao tổn, tâm trí không được đầy đủ. Bao nhiêu? 200 năm trước. Trúc Dư chân kinh. Cái kia ảnh nhi hiện tại là lớn bao nhiêu? 180 tuổi. Vân Diên đáp, đối đại đa số yêu tộc mà nói, cái tuổi này còn duy trì hình thú. Nhưng Tiểu Huyền ảnh khác biệt, nàng là phượng hoàng huyết mạch, trời sinh thì càng mạnh, trưởng thành cũng càng nhanh, thậm chí là quá nhanh. Tiểu Huyền ảnh đột phá đến tứ giai tốc độ, đặt ở yêu đỉnh thời đại đều tính thiên tài liệt kê. Huống chi, nàng vẫn là không được đến trong tộc bất kỳ trợ giúp nào. Tiếp nối chính là, đứa nhỏ này tâm trí bên trên vấn đề quá nghiêm trọng. Yêu tộc cường thịnh lúc cũng có phải là thời gian cùng tài nguyên đến chậm rãi cho nàng trị, nhưng bây giờ nào có điều kiện này a? Còn lại yêu tộc đều đang dùng lực còn sống, thực sự không quản được một cái tâm trí có lớn thiếu hụt em bé. Không cách nào vì yêu tộc cống hiến lực lượng, vậy cũng chỉ có hai con đường: trở thành các tộc nhân đồ ăn, hoặc là bị ném bỏ. Yêu tộc là có thể thông qua hai bên thôn vệ mạnh lên. Tiểu Huyền ảnh cũng là bởi vì xuất thân từ phượng tộc, mới có thể miễn phải bị chia ăn vận mệnh. Chỉ là bị vứt bỏ trong núi, đã rất may mắn. Trúc Dư không biết Vân Diên ý nghĩ, hắn nhìn xem chính vui vẻ gặm cá nướng Tiểu Huyền ảnh, có chút hay. Cái này cờ ngốc đáng yêu tiểu bản nha đầu, lại có mẹ nó 180 tuổi. biết yêu tộc trưởng thành chậm, nhưng đây cũng quá chậm a. Cái kia ảnh nhi tuổi thật là bao lớn, cùng phồn sĩ không sai biệt lắm. Mặc dù trong lòng cực kỳ kinh ngạc, nhưng Trúc Dư trên mặt bình tĩnh như trước, không chút biến sắc hỏi, cái kia ảnh nhi cha mẹ đâu? Bọn hắn mặc kệ nàng sao? Vân Diên lắc đầu, có chút bi thương, trận kia náo động đầu mâu vốn là chỉ hướng phượng tộc. Rất nhiều phượng tộc đều đang động loạn bên trong bị chết, bao quát tiểu huyền ảnh song thân. Náo động lắng lại về sau, người sống sót bên trong địa vị cao nhất chính là đại tế ti con gái Xích Hoàng. Nàng kế thừa mẹ đại tế ti vị trí, thống lĩnh còn lại yêu tộc. Tiểu huyền ảnh tuy là phượng tộc, lại chỉ là lệnh chi huyết mạch, cùng Xích Hoàng nhiều nhất xem như bà con xa họ hàng. Vân Diên giọng điệu mang theo một chút bất đắc dĩ. Thú hồ Xích Hoàng tính cách lãnh khốc cường thế, từ trước tới giờ sẽ không bởi vì đồng tộc tình nghĩa liền cho đặc thù chăm sóc. Ở trong mắt nàng, tiểu huyền ảnh loại tồn tại này chỉ là vương hữu, có thể chỉ đưa nàng trục xuất mà không phải giết, đã là Xích Hoàng mở một mặt lưới. Cái kia xác thực rất lạnh lùng. Đồng tộc tình như thế mở nhạt, làm cho người cảm khái. Trúc Dư như có điều suy nghĩ gật đầu, lại hỏi, vậy còn ngươi? Đã bị này đại tế ti như thế lạnh nhạt, chắc hẳn cũng sẽ không lại phái bộ hạ đến chăm sóc ảnh nhi à? Là ta tự tác chủ trương. Vân Diên nói ra, chúng ta Thanh Loan bộ tộc thời đại phụng dưỡng tiểu huyền ảnh cái này một chi phụ tộc. Nếu nàng tâm trí kiện toàn, ta vốn nên là nàng tiếp thân thị nữ kiêm hộ vệ. Nhưng cho dù nàng bị đại tế ti xóa tên, ta y nguyên cho là mình có trách nhiệm chăm sóc nàng. Coi như là hồi báo tiểu huyền ảnh cái này một chi đối với chúng ta bộ tộc nhiều năm ân tình. Thanh Loan bộ tộc tại yêu đình thời đại vẫn là lẫn vào không sai, thường xuyên đạt được chỗ phụng dưỡng chúa công dịu dắt, tại yêu trong đình đều có một vị trí. Thậm chí có thể có tộc nhân may mắn còn sống sót, cũng là may mắn mà có chúa công sáng suốt, sớm dẫn bọn hắn chạy trốn, rời xa trong hỗn loạn. Thường ngày ta đều là 5 ngày tới một lần, nhưng 2 năm này đại tế ti phái ta ra chuyến xa nhà, thẳng đến 3 ngày trước mới trở về. Nói đến đây, Vân Diên nhìn về phía Trúc Dư, trong mắt lộ ra chân thành cảm kích, may mắn ngươi đã đến, không có để tiểu huyền ảnh một mình tại trong vùng núi thẳm này sinh hoạt 2 năm. Trúc Dư có chút cười, vậy đại khái liền là duyên phận a, ta cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải nàng. Tại bọn hắn chuyện phiếm thời khắc, tiểu huyền ảnh đã đem cá nướng ăn đến không còn một mảnh. Nàng tròn mép lăn bụng nhỏ chống căng tròn, quần áo đều không lấn át được. Nàng mặc quần áo là Trúc Dư cắt may qua, càng thêm thiết thân. Vân Diên chú ý tới tiểu huyền ảnh trên thân vừa người quần áo, mà có thể vì tiểu huyền ảnh làm cái này chút, cũng liền Trúc Dư. Nàng kinh ngạc hỏi, ngươi sẽ còn may quần áo? Công cụ là từ đâu đến? Trúc Dư cười giải thích, hiểu sơ một chút, công cụ là dùng tảng đá cùng xương cốt mình mài chế. Vân Diên nghe xong, không khỏi một lần nữa đánh giá đến trước mắt cái này thiếu niên. Có thể tại nơi hoang vu hẻo lánh bên trong tự chế công cụ, may quần áo, dạng này sinh tồn năng lực thực sự hiếm thấy. Ai bảo hắn? Nàng âm thầm suy nghĩ, yêu thành bên trong yêu tộc bên trong, có đặc biệt như vậy em bé a? Muốn hay không? Dẫn hắn trở về nhìn xem. Trong lúc đang suy tư, ăn uống no đủ tiểu huyền ảnh đã lung la lung lay đi đến Trúc Dư bên người. Lần này nàng không có giống thường ngày ăn no rồi liền mỏi mệt buồn ngủ, mà là mặt mũi tràn đầy mong đợi cọ sát Trúc Dư gương mặt, mở ra tay nhỏ vui sướng hô hào, bay bay, bay bay. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 161 là cố ý. Chương 161 là cố ý. Trúc Dư lập tức hiểu ý, biết nàng là muốn đi trong hồ bơi lội. Mặc dù nhân tộc giảng cứu cơm về sau không nên vận động dữ dội, nhưng yêu tộc thể chất đặc thù, huống chi tiểu huyền ảnh đã là tứ giai đại yêu, chút chuyện nhỏ này căn bản không đang nói bên dưới. Tốt, chúng ta cái này đi. Trúc Dư cưng chiều vuốt vuốt tiểu huyền ảnh nụ cảm 10 phần khuôn mặt nhỏ nhắn, vẫn là thịt thịt xúc cảm tốt, khỏe mạnh vừa đáng yêu. Sau khi trở về, nhiều cho ăn lớn ảnh nhi ăn chút, để nàng cũng thật dài thịt. Bất quá, đều thanh cảnh, làm ăn là dài không mập a. Các ngươi đây là muốn đi làm gì? Vân Diên nghi vấn đánh gãy hồ tư loạn tưởng của hắn. Mang ảnh nhi học bơi lội. Trúc Dư giải thích nói, nha đầu này tuy là phượng hoàng, lại không biết bay. Nhìn nàng mỗi ngày nhìn lên bầu trời ngẩn người, ta lại không có cách nào dạy nàng phi hành, liền nghĩ trước mang nàng trong nước lội một chút. Dù sao bơi lội cùng phi hành nhiều ít có chút chỗ tương tự. Nói xong, Trúc Dư đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi Vân Diên, nói đến, Vân Diên cô nương bồi ảnh nhi lâu như vậy, làm sao không có dạy nàng phi hành? Vân Diên ánh mắt ảm đạm, ta là cố ý không dạy nàng, sợ nàng học được sau bay loạn. Ta mỗi năm ngày mới có thể tới một lần, vạn nhất nàng tại ta rời đi trong lúc đó bay ra ngoài lạc đường làm cái gì? Lấy tiểu huyền ảnh tâm trí, rời đi ngọn núi này chỉ sợ. Trúc Dư hiểu rõ gật đầu, cái này ngược lại cũng là. Bất quá bây giờ có ta ở đây bên cạnh chăm sóc, liền không cần phải lo lắng nàng bay mất đi. Nhưng ta đại khái ý nguyên không dạy được nàng. Vân Diên bất đắc dĩ mà nói, ta đoán, tiểu huyền ảnh căn bản không biết làm sao biến trở về chân thân a. Xác thực. Trúc Dư trả lời không ra Vân Diên đoán, nàng đối tiểu huyền ảnh trí lực trình độ rất rõ. Liền cơ sở nhất vượng hoàng chân hỏa nàng đều dùng không ra, lại càng không cần phải nói cái khác phức tạp yêu tộc năng lực. Dạng này cũng rất tốt. Vân Diên nhìn xem vui vẻ tiểu huyền ảnh, nói khẽ, nàng hiện tại rất vui vẻ, rất hạnh phúc, cái này đủ. Trúc Dư ôm tiểu huyền ảnh, ngoài miệng ừ một tiếng, trong lòng lại cảm thấy xa như vậy thiếu xa. Nàng liền bình thường nhận biết đều không có, không có dựa vào, sống sót đều khó khăn. Mà vô luận là chính mình hay là Vân Diên, đều khó có khả năng chăm sóc nàng cả một đời. Cho nên, tiểu huyền ảnh nhất định phải có được một mình sinh tồn năng lực. Mình nhất định phải chữa cho tốt nàng. Trúc Dư âm thầm quyết định, mang trên mặt ôn hòa ý cười mời Vân Diên, "Vân Diên cô nương muốn cùng đi sao?" Trong nước bơi hai vòng vẫn rất có ý tứ. Đối mặt Trúc Dư xuống nước mời, Vân Diên quả quyết cự tuyệt. Đến một lần nàng không thích ngâm nước, thứ hai yêu tộc mặc dù không câu nệ tiểu tiết, nhưng nam nữ phòng vẫn là muốn giảng. Mặc dù Trúc Dư vẫn còn con nít đi, nhưng Vân Diên phát hiện chính mình rất khó coi hắn là em bé nhìn, tự nhiên càng không thể ở trước mặt hắn cởi áo núi dây lưng. Xuống nước liền miễn đi. Vân Diên đề nghị, bất quá ta có thể mang các ngươi bay một vòng, thuận tiện để ngươi quen thuộc cuối tuần bên cạnh hoàn cảnh. Ảnh Nhi muốn đi sao? Trúc Dư nhìn về phía Tiểu Huyền Ảnh, trưng cầu ý kiến của nàng. Tiểu Gia Hỏa nghe xong bay được, lập tức đem bơi lội ném đến lên 9 tầng mây, hương phấn đập thẳng tay. Bay, bay. Vân Diên cười xoa bóp vành thai của nàng, sau đó lui ra phía sau mấy bước, thân hình giãn ra, hóa thành một cái thanh vũ cự điểu, chở bọn hắn xông thẳng lên trời. Bay lên không chung lúc, Trúc Dư ý tưởng đột phát, nhẹ nhàng bịn Tiểu Huyền Ảnh vòng eo, để nàng đứng tại trước người mình. Đến Ảnh Nhi, giang hai cánh tay. Hắn ấm giọng dẫn dắt đến, giúp Tiểu Gia Hỏa bày ra một cái giãn ra tư thế. Tiểu Huyền Ảnh mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là ngoan ngoãn làm theo, thịt hồ hồ cánh tay nhỏ giống chim nhỏ cánh mở ra. Đúng, chính là như vậy. Trúc Dư tại bên thai nàng nói khẽ, cảm giác gió từ ngón tay lưu qua cảm giác. Tiểu Huyền Ảnh mở to hai mắt, gió núi gào thét lên xuyên qua nàng khe hở, thổi đến nàng ống tay áo bay phất phới. Nàng kinh ngạc vui mừng nha một tiếng, khuôn mặt nhỏ bởi vì hưng phấn mà nổi lên đỏ ửng. Bay bay, Ảnh Nhi bay bay. Nàng vui sướng kêu, tiếng cười như chuông bạc theo gió phiêu tán. Sợi tóc trong gió bay múa, có mấy sợi nghịch ngậm dán tại Trúc Dư trên mặt, còn dính lấy cá nướng hương vị. Vân Diên tựa hồ cũng bị cái này sung sướng cảm nhiễm, ra tốc tới cái xinh đẹp lao xuống. Tiểu Huyền Ảnh oa mà kêu sợ hãi lên tiếng, chẳng những không sợ, ngược lại càng thêm hưng phấn, tay nhỏ trên không trung lung tung vung dậy, rất giống chỉ lần đầu bay thử trẻ non chim. Chậm một chút, chậm một chút. Trúc Dư dở khóc dở cười ôm chặt cái này không an phận tiểu gia hỏa, sợ nàng một kích động thật từ chim trên lưng nhảy đi xuống. Tiểu Huyền Ảnh lại tưởng rằng đang chơi cái gì trò chơi mới, cười khanh khách hướng Trúc Dư trong ngực chui. Túi gió trở về, Vân Diên đem mang đến quần áo giao cho Trúc Dư sau liền chuẩn bị tạm biệt. Trước khi đi, nàng do dự hỏi, muốn theo ta đi yêu thành nhìn xem sao? Ở nơi đó có lẽ có thể giúp ngươi tìm về mất đi ký ức, ngươi thân tộc khả năng cũng ở đó. Trúc Dư cự tuyệt. Nói đùa, hắn một cái thuần khiết nhân tộc, đến yêu tộc điểm tập hợp tìm cái gì thân a? Tìm chết còn tạm được. Trúc Dư nói ra, ta đã cùng Ảnh Nhi cùng một chỗ sinh hoạt lâu như vậy, Ảnh Nhi chính là ta thân tộc. Ta cũng chỉ muốn bồi tiếp Ảnh Nhi. Vân Diên gặp hắn kiên quyết, liền không còn thuyết phục. Nàng khẽ khẽ thở dài, từ trong tay áo lấy ra một trương hiện vàng da dê bản đồ đưa cho Trúc Dư, đây là phụ cận thế núi bản đồ, có lẽ đối ngươi có ích. Nói xong, lại cúi người vuốt vuốt Tiểu Huyền Ảnh đầu, nhỏ Ảnh Nhi ngoan, chị qua mấy ngày trở lại thăm ngươi a. Ân. Tiểu Huyền Ảnh điểm lấy mũi chân, dùng sức hướng Vân Diên với tay từ biệt, thẳng đến cái kia bôi màu xanh bóng dáng hoàn toàn biến mất tại trong mây. Nàng nghiêng cái đầu nhỏ, đột nhiên cảm thấy chỗ đó không thích hợp. Trước kia mỗi lần Vân Diên chị lúc rời đi, trong lòng đều sẽ như bị móng vuốt nhỏ cào khó chịu, con mắt cũng biết đế ẩm gì nước. Nhưng lần này, a, làm sao không có chút nào khó qua. Nàng hoang mang gãi gãi mình rối bời tóc, khuôn mặt nhỏ vo thành một nắm. Bất quá rất nhanh, cái này phức tạp vấn đề liền bị nàng ném đến sau đầu, quay người giống con gấu túi nhào về phía Trúc Dư, ba ôm lấy eo của hắn, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nũng nịu, ôm một cái Trúc Dư bất đắc dĩ cười cười, đem cái kia trường với hắn mà nói cùng tiên thư không có hai loại bản đồ lung tung nhét vào trong ngực. Yêu tộc chữ viết xem không hiểu rồi. Hắn xoay người một thanh mò lên Tiểu Huyền Ảnh, để nàng ngồi tại mình trong cự tay. Tiểu Gia Hỏa thuần thục ôm cổ của hắn, hai đầu ngắn nhỏ chân vui sướng đung đưa. Đi, về nhà. Trúc Dư xóc xóc cánh tay, trêu đến Tiểu Huyền Ảnh khanh khách thẳng cười. Sắp trời đã gần đến hoàng hôn. Trời chiều kéo dài bóng của bọn hắn. Tiểu Huyền Ảnh nhìn xem trên mặt đất khi thì dung hợp, khi thì tách ra cái bóng, giống như là phát hiện đồ chơi tốt gì. Nàng cố ý ngửa ra sau, lại hướng về phía trước nghiêng, nhìn mình cùng Trúc Dư cái bóng chia chia hợp. Hi hi, chơi vui. Sau đó động tác càng lúc càng lớn. Trúc Dư đành phải bị leo của nàng, cẩn thận một chút, khác rơi xuống. Sẽ không. Tiểu Huyền Ảnh lớn tiếng nói, Ảnh Nhi. Trúc Dư. Rất ổn. Trúc Dư lại sẽ không buông nàng ra, làm sao có thể rơi xuống đâu. Lại nói, nàng nhưng bền chắc, liền là thật cắm té ngã, cũng không thương. Ân, không thương. Tiểu Huyền Ảnh không buồn không lo cười. Đầu nhỏ của nàng muốn không được về sau, chỉ biết là có Trúc Dư ở bên người, thế gian này không còn có thể làm cho nàng khó qua chuyện. Ước chừng một lúc lâu sau, Vân Diên đã bay đến yêu thành. Tòa này thành lập không lâu yêu tộc điểm tập hợp quy mô không lớn, lộ ra có chút đơn sơ. Từ không trung quan sát, trong thành phần lớn là đê giai thú thân tiểu yêu. Vân Diên lướt qua thành trì, hướng ở giữa tòa kia tổ chim trạng kiến trúc bay đi. Nơi đó ở yêu tộc đương nhiệm đại tế thi, cũng là chi này yêu tộc thủ lĩnh. Sinh hoàng, giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 162, đến chết mới thôi chương 162, đến chết mới thôi. Vân Diên tại to lớn tổ chim kiến trúc trước hạ xuống. Trước cửa thủ vệ một đội người khoác áo giáp yêu tộc chiến sĩ, phần lớn là nửa người nửa chim hình thái nữ yêu, chỉ có dẫn đầu nữ tử cùng Vân Diên duy trì hoàn chỉnh hình người. Một bộ áo đỏ phối giáp bạc, đầu tóc cũng là đỏ rực nhan sắc. Đan Linh thống lĩnh. Vân Diên tiến lên hành lễ. Cô gái áo đỏ cười gật đầu, "Vân Diên, từ núi Đại Hoang gặp xong Tiểu Huyền Ảnh trở về. Nhìn ngươi tâm tình không tệ, Tiểu Huyền Ảnh trôi qua vẫn tốt chứ?" "Ân." Vân Diên nhàn nhạt cười cười, nàng còn có cái bạn chơi, là cái cùng nàng không chênh lệch nhiều thiếu niên. Thiếu niên? Đan Linh gảy nhẹ lông mày, nơi nào đến thiếu niên? Trong núi đất hoang còn có cái khác yêu tộc. Không rõ ràng. Vân Diên lắc đầu, hắn nói mình mất trí nhớ, không nhớ ra được lai lịch. Trong mắt nàng ý cười nồng hậu dày đặc. Hắn không đến tứ giai liền có thể hoàn toàn biến hóa, với lại sẽ bản lĩnh không ít, là cái tiểu tử thú vị. Đan Linh hồ nghi đánh giá nàng, ngươi xác định hắn là yêu? Đương nhiên. Vân Diên chắc chắn đường, mặc dù phân biệt không ra hắn tộc thuộc, nhưng cái kia thân yêu khí không sai được. Thú hồ núi Đại Hoang chính là nhân tộc trong mắt nơi chưa khai hóa, trăm ngàn năm qua không người đặt chân, vô luận hắn là cái gì, đều khó có khả năng là người. Cũng là. Đan Linh gật đầu, lập tức lời nói xoay chuyển, bất quá Vân Diên, ngươi vừa trở về không đi nghỉ ngơi, chạy tới tế tự điện làm cái gì? Nàng chế nhạo nói, nên sẽ không lại muốn cầu đại tế ti tiếp về tiểu huyền ảnh a. Chính là. Vân Diên thản nhiên thừa nhận. Đan Linh thống lĩnh, ngươi có chỗ không biết, tiểu huyền ảnh đã đột phá đến cấp 4. Cái gì? Đan Linh kém chút nhảy dựng lên, con mắt trừng đến căng tròn. Tiểu huyền ảnh. Thứ giai. Cùng là yêu tộc, nàng quá rõ ràng ý vị này cái gì. Phàm là tiểu huyền ảnh là cái đầu góc bình thường, yêu thành tiếp theo đảm nhiệm lãnh tụ liền trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Vân Diên nói tiếp, tiểu huyền ảnh, còn có cái kia thiếu niên, ta là cảm thấy bọn hắn đối yêu thành là có giá trị. Đan Linh hít sâu một hơi bình phục tâm tình. Việc này cuối cùng đến đại tế ti định đoạt. Ngươi đầu tiên chờ chút đã đi, nàng nói đại tế ti đang tại tiếp kiến một vị từ bên ngoài đến yêu tộc. Từ bên ngoài đến? Ai? Đan Linh giang tay ra, không rõ ràng. Tóm lại, các loại đại tế ti triệu kiến a. Vân Diên gật đầu, không nói thêm lời cái gì, tiến tĩnh ở bên chờ đợi. Tế tự điện bên trong, đại tế ti Xích Hoàng ngồi ngay ngắn ở trong đại điện đế đá, một bộ hồng màu vàng trường bào nổi bật nàng tuyết trắng tóc dài. Nàng ngón tay thon dài nhẹ nhàng lật qua lại trong tay của chủ, đuôi lông mày trao lên. Vu cổ thuật, cơ quan thuật. Nàng nhìn hướng phía dưới đoàn hắc vụ kia. Ngươi từ nơi nào tìm tới cái này chút đồ vật? Cái này không trọng yếu. Sương mù đen bên trong truyền đến thanh âm trầm thấp, mang theo một chút khàn khàn. Trọng yếu chính là, bọn chúng có thể vì yêu tộc sử dụng. Ta đã lập đi lặp lại nghiệm chứng cải tiến, chỉ cần thiện thêm lợi dụng, đủ để thành lập một chi đại quân, bổ khuyết chiến lược lỗ hổng. Thậm chí, tiếng nói dừng lại một chút. Thậm chí, có thể làm cho vẫn lạc cường giả yêu tộc quay về thế gian. Xích Hoàng xoay tròn chụp động tác trì trệ, vừa vận đọc qua đến ghi lại phục sinh thuật cái kia một tờ bên trên. Đây là đem vu cổ trong phẫu thuật lột xác ra cổ cùng cơ quan thuật sinh thể chuyển đổi đem kết hợp mà thành bí pháp. Phương pháp này là đem gửi lại lấy cường giả yêu tộc tàn hồn cốt đục tấy ghép đến một cái phù hợp thụ thể bên trên. Lại lấy vu cổ thuật ôn dưỡng tàn hồn, giúp đỡ phục sinh. Ngươi vững tin cái này đáng tin? Xích Hoàng nửa tin nửa ngờ hỏi. Sương mù đen không có trực tiếp trả lời, mà là lấy ra một viên chiếc nhẫn, ta chuẩn bị tốt vật liệu, đại tế ti không ngại thử một lần. Xích Hoàng đưa tay một chiêu, chiếc nhẫn liền bay tới lơ lửng tại nàng lòng bàn tay. Thần thức dò xét phía dưới, bên trong quả nhiên cất giữ lấy các loại tài liệu chân quý cùng một bộ quan tài. Không sai. Đại tế ti hài lòng thu hồi chiếc nhẫn, tiếp tục đọc qua quyển trục, đối nó bên trong luyện chế cổ thú biện pháp càng cảm thấy hứng thú. Lật nhìn vài lần về sau, nàng mới nhớ tới cái gì, dương mắt nhìn hướng phía dưới sương mù đen, ngươi còn đứng ở nơi này làm cái gì? Không có khác chuyện liền lui ra đi. Nơi này không cần ngươi. Trong giọng nói mang theo không che giấu chút nào khinh thường. Dưới cái nhìn của nàng, cái này sương mù đen thực lực đã yếu đến không đáng nàng con mắt đối xử. Thuật bói toán cũng giảm bớt đi nhiều. Lưu lại thực sự không có tác dụng gì. Sương mù đen lại không chút sức mẻ, còn có một chuyện bẩm báo. Ta đề nghị đại tế ti đừng có lại tìm kiếm chi tiêu thất lạc phụ tộc. Yêu tộc còn thừa lực lượng không nhiều, cùng nó lãng phí ở những chuyện này bên trên, không bằng an tâm nghỉ ngơi lấy lại sức. Đủ. Xích Hoàng lạnh giọng đánh gãy, ta tự có tính toán, không cần đến ngươi đến nói cho ta nên làm như thế nào. Ngươi có thể đi. Sương mù đen lẳng lặng nhìn nàng một cái, cuối cùng tiêu tán trong điện trong bóng tối. Ngoài thành, sương mù đen một lần nữa ngưng tụ thành hình. Lão sư, cái này đại tế ti quá vô lễ. Một cái căm giận thanh âm từ sương mù đen trong tay áo truyền ra. Ngài hao phí tâm huyết cùng tinh lực thu thập cái này chút bí thuật, còn tập hợp cải tiến lấy yêu tộc chữ viết viết lại thành quân chủ, cái kia đại tế ti không có cái gì khen thưởng cùng cảm ơn thì thôi, thế mà còn đối với ngài vô lễ như vậy, thật là đáng giận. Ngài thế nhưng là yêu đỉnh thời đại thái sư a. Cái này cái gọi là đại tế ti tổ tông gặp ngài cũng không dám làm cản như vậy. Sương mù đen không câu chấp cười cười, đối trong tay áo thanh âm vì hắn bất bình lời nói từ chối cho ý kiến. Hắn nhìn về phía yêu thành phương hướng, yếu ớt nói, Sinh Hoàng, cùng nàng tổ tông thật giống a. Từ thiên phú đến tính cách, một cái điển hình phụ tộc, giống nàng tổ tông, có tiên tổ gió. Lão sư đây là tại khích lệ nàng, cái kia nàng có thể dẫn đầu yêu tộc tái hiện huy hoàng sao? Trong tay áo thanh nhắm hỏi. Không, nàng sẽ thất bại. Sương mù đen bình tĩnh mà nói, tựa như tổ tiên của nàng nhóm. Ngạo mạn, lãnh cốc, mê tín võ lực, ưa thích truy đuổi hư vô phiêu miếu đồ vật, xem trong mắt nàng kẻ yếu như cỏ rác, không đủ sáng suốt, không đủ thông minh, cho nên đúng vậy, nàng sẽ không thành công. Hắn tự rêu cười cười, bất quá thật muốn nói đến, yêu tộc hiện tại cũng không có còn lại mấy cái thông minh. Nam cương con rắn kia cũng không tệ, liền là quá thông minh, quá hiểu bo bo giữ mình. Nhưng hắn lựa chọn, có lẽ mới là chính xác. Thuận thế mà làm a. Trong tay áo thanh âm trầm mặc thật lâu, rốt cục cẩn thận từng ly từng tí hỏi, lão sư, tha thứ đệ tử nói thẳng, đệ tử ngu dốt, thực sự không nhìn thấy tái hiện yêu tộc vinh quang hy vọng. Đã ngài cho rằng con rắn kia là đối, cái kia vì sao a? Ngài còn muốn kiên trì đâu? Lấy năng lực của ngài, hoàn toàn có thể bảo toàn tự thân. Bởi vì lời thề. Sương mù đen nói, ngươi biết cái gì là lời thề sao? Nói đúng là thì nhất định phải làm được. Vô luận bỏ ra cái giá gì, không có bỏ dở nửa chừng, chỉ có thành công hoặc là chết. Hắn nhìn về phía phương xa, tựa hồ tại nhìn chăm chú cái gì. Ta từng hướng chúa công đã thể, sẽ bị yêu đình phấn chiến đến cùng, mà ta sẽ thực hiện cái này lời thề, đến chết mới thôi. Đến chết mới thôi. Đi thôi. Cuối cùng coi lại yêu thành một chút, sương mù đen nói ra, hy vọng không thể ký thác vào Xích Hoàng trên thân, chúng ta muốn đi làm cái khác chuẩn bị. Đỉnh đầu của hắn một mực bao phủ vẻ lo lắng. Cái kia tên là Trúc Dư kẻ bất tử, cái này đều đến Tây vực, yêu tộc hẳn là sẽ không lại bị cái này không chết dị loại chuyện xấu a. Là, lão sư. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 163, kế hoạch vơ vét nhân tài. Chương 163, kế hoạch vơ vét nhân tài. Tế tự điện bên trong. Sương mù đen tiêu tán về sau, Xích Hoàng lần nữa lật ra quyển trục cẩn thận nghiên cứu. Nhìn tới nhìn lui, nàng vừa ý nhất vẫn là khôi lỗi thuật cùng cổ thú luyện chế cái này hay. Có ý tứ. Nàng nói một mình. Hai loại thuật pháp quả thật có thể tại trong ngắn hạn thành lập một chi có thể nhìn quân đội. Dù sao tại tài nguyên thiếu thốn, lại bị giới hạn số lượng mà không cách nào thông qua lẫn nhau thôn vệ đến để thăng thực lực hiện trạng dưới, yêu tộc tốc độ phát triển thực sự quá chậm. Mặc kệ là hướng tây mở rộng lãnh địa, vẫn là hướng đông phản công nhân tộc, hoặc là tìm kiếm chi kia thất lạc phụ tộc, đều cần đầy đủ binh lực chèo chống. Cân nhắc liên tục, Xích Hoàng tại hai loại thuật pháp bên trong mà tuyển chọn cổ thú luyện chế. Khôi lỗi thuật tương đối phức tạp, đụng không ra nhiều như vậy chân quý kim loại vật liệu, mà cổ thú liền đơn giản. Yêu thành tiếp giáp núi Đại Hoang, nơi đó chính là không bao giờ thiếu các loại kỳ hoa dị thảo. Về phần luyện chế cổ thú cần thiết nhân tài, yêu thành lại hướng bắc liền là Tây vực chư quốc, cái kia chút giải rác nhân tộc tiểu quốc thực lực thấp, mà Trung Nguyên Vương triều thế lực chưa kéo dài đến tận đây, bắt một số người đến đơn giản dễ như trở bàn tay. Đan Linh, tiến đến. Xích Hoàng cách không truyền âm, triệu hoán ngoài điện phòng thủ thị vệ thống lĩnh. Cửa điện bên ngoài, Đan Linh nghe được triệu hoán, xông một bên chờ Vân Diên sử cái chờ một lát ánh mắt, bước nhanh đi vào đại điện. Nàng quy một gối xuống đất, khoe mắt liếc nhìn một phía. Cái kia thần bí xương mù đen yêu đã không thấy hình bóng. Kỳ quái, không gặp hắn đi ra a. Đại tế ti, Đan Linh chờ đợi phân phó của ngài. Xích Hoàng trực tiếp hạ lệnh, Đan Linh, ngươi mang lên một nửa linh vệ, đi Tây vực bắt một số người tộc trở về. A. Đan Linh nhất thời không có phản ứng kịp. Bọn hắn lại không ăn thịt người, cũng không cần nhân tộc nô lệ, bắt người làm cái gì? Nàng cả gan nhỏ giọng hỏi, đại tế ti muốn người tộc có công dụng gì? Trước trộm tới lại nói, càng nhiều càng tốt. Xích Hoàng giọng điệu không thể nghi ngờ, không có cùng nàng giải thích gì tứ. Đan Linh do dự một chút, vẫn là không nhịn được hỏi, cái kia thuộc hạ dẫn người đi Tây vực về sau, tìm kiếm Cửu Phượng một chi sự tình. Cửu Phượng, tức là chi kia thất lạc phụ tộc, bởi vì thủy tổ mọc ra chín đầu mà gọi tên. Bọn hắn là tại yêu đình cường thịnh lúc rời đi Trung Nguyên chốn cũ, lang thang đến phía Tây. Bởi vì đi qua quá lâu, Cửu Phượng một chi lưu lạc bên ngoài chân thực nguyên nhân đã không thể thi. Có nói bọn hắn là đến phía Tây khai cương thác thổ, một loại cách nói khác thì là, bọn hắn lấy yêu tộc tiêu chuẩn đến xem đều quá mức hung hãn bạo ngược, thế là bị lúc ấy chí tôn trục xuất. Cụ thể là nguyên nhân gì dâu dịa? Xích Hoàng xác định một sự kiện. Bọn hắn rất mạnh, lại phi thường giàu có. Cửu Phượng thủ lĩnh liền là thánh cảnh cường giả. Nếu như có thể tìm tới hậu duệ của bọn hắn, hoặc là chí ít tìm tới bọn hắn lưu lại di tích, mộ táng loại hình, đều có thể thu hoạch được không nhỏ ích lợi. Xích Hoàng hy vọng nhất chính là có thể tìm tới Cửu Phượng hậu duệ, thậm chí vị kia yêu thánh bản tôn. Tây vực hoang vu cũng không tồn tại có thể uy hiếp đạt được bọn hắn cường giả hoặc thế lực. Cửu Phượng một chi có thể kéo dài đến nay xác suất có, với lại rất lớn. Cửu Phượng chuyện tình, ta tự có sắp xếp. Xích Hoàng âm thanh lạnh lùng nói, ngươi một mực thi hành mệnh lệnh chính là. Đúng. Đan Linh cúi đầu tuân mệnh. Lui ra trước, nàng không quên giúp Vân Diên nói một câu, đại tế ti, Vân Diên bên ngoài cầu kiến. Vân Diên, lại là vì cái kia huyền gia vứt bỏ tộc a. Xích Hoàng chẳng hề để ý nói, không thấy. Vân Diên trở về cũng có ba ngày, cũng nên nghỉ ngơi đủ rồi, liền để nàng mang một đội linh vệ tiếp lấy đi tìm Cửu Phượng rơi xuống a. Đan Linh cắn cắn môi, đem Vân Diên nói với nàng tin tức một chữ không sót chuyển cáo cho đại tế ti. Đại tế ti, Vân Diên nói tiểu huyền ảnh đã đột phá tứ giai, còn làm quen một cái có thể sớm biến hóa thần bí thiếu niên. A, lại có việc này. Xích Hoàng lúc này mới hứng thú, ngón tay gõ nhẹ lan can. Suy tư về sau, nàng nói với Đan Linh, đã như vậy, gọi Vân Diên vào đi, ta tự mình hỏi nàng một chút. Đan Linh âm thầm nhẹ nhàng thở ra, rời khỏi đại điện đi gọi đến Vân Diên. Nàng bước nhanh đi ra ngoài điện, ngang nhau đợi lâu ngày Vân Diên thấp giọng nói, đại tế ti triệu kiến, mau vào đi thôi. Vân Diên cảm kích hướng Đan Linh gật đầu gửi tới lời cảm ơn, lập tức sửa sang lại vào áo, cất bước tiến vào đại điện. Đan Linh đưa mắt nhìn nàng đi vào về sau, cũng làm tức xoay người đi triệu tập linh vệ, chuẩn bị đến Tây vực vơ vét nhân tài. Trong điện, Vân Diên cung kính hành lễ, thuộc hạ Vân Diên, tham kiến đại tế ti. Xích Hoàng hơi hơi gật đầu, mắt đỏ bên trong hiện lên một chút tìm tòi nghiên cứu, nghe Đan Linh nói, cái kia vứt bỏ tộc đã tới tứ giai. Chính là, Vân Diên thanh âm trong sáng, đại tế ti, tiểu huyền ảnh thiên tư phi phàm, lại thuộc hạ xem nàng so 2 năm trước linh tuệ rất nhiều, thần hồn có lẽ có khỏi hẳn cơ hội. Còn có vị kia thiếu niên, hắn cũng là thông minh em bé. Tại thuộc hạ xem ra, bọn hắn đáng giá bồi dưỡng. Xích Hoàng ngân một tiếng, ánh mắt dừng ở quyển trục nào đó một tờ, ngón tay chỉ lấy lan can. Tế tự điện nhất thời an tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Vân Diên không mò ra đại tế ti ý nghĩ, cũng không dám nói thêm nữa, đành phải cúi đầu chờ đợi. Sau một lúc lâu, Xích Hoàng mới mở miệng nói, vứt bỏ tộc tạm dừng không nói, cái kia thiếu niên nhưng có cái gì đặc thù bản lĩnh? Ngoại trừ trước thời gian biến hóa bên ngoài. Vân Diên cân nhắc, cẩn thận đáp lại, thuộc hạ cùng hắn tiếp xúc còn thấp, chỉ cảm thấy biết đến hắn tu vi đã đạt tầng giai, với lại lời nói cử chỉ trầm ổn lão thành, còn tinh thông rất nhiều kỹ nghệ. Ví dụ như, Xích Hoàng truy hỏi, nàng ngược lại là hiếu kỳ, một cái thiếu niên có thể sẽ cái gì kỹ nghệ? Còn tinh thông, hắn là sẽ rèn đúc, vẫn là biết võ kỹ năng. Hắn biết dùng tảng đá cùng xương cốt mài chế công cụ. Cứ như vậy, trên núi khỉ cũng biết cái này chút, ngươi làm sao không mang con khỉ trở về bồi dưỡng? Sinh Hoàng nghĩ thầm, có lẽ sẽ còn khác. Vân Diên thấp giọng nói, cái này lại muốn tiếp xúc nhiều mấy lần mới biết được. Nhưng đại tế thi, đứa nhỏ này cực trọng tình nghĩa, rõ ràng có tốt hơn chỗ đi, lại đối tiểu Huyền Ảnh không rời không bỏ, tình nguyện trong núi làm bạn nàng. Một cái trọng tình nghĩa yêu tộc thiên tài, nếu có thể biến thành của mình, có phải hay không thiên tài còn chưa nhất định đâu. Sinh Hoàng nói ra, chờ ngươi làm rõ ràng hắn đến cùng sẽ cái gì lại tới tìm ta. Là đại tế thi. Vân Diên đang muốn không người cáo lui, Sinh Hoàng lại để ở nàng, ngươi đối núi đại hoàng quen thuộc, ngày mai đi hái chút dược thảo trở về. Sinh Hoàng ngón trỏ chỉ hướng Vân Diên, một sợi hồng quang nhập vào sau người mi tâm, vài cọng dược thảo xuất hiện tại Vân Diên trong đầu. Nàng nguyên bản xác thực dự định tiếp tục phái Vân Diên tìm kiếm Cửu Phượng bộ tộc, nhưng nghĩ lại, cái kia có thể đột phá tứ giai vực bộ tộc cùng thần bí thiếu niên xác thực cũng có chút giá trị. Vân Diên cùng bọn hắn quen biết, đi tiếp xúc một chút dùng tốt. Về phần Cửu Phượng bộ tộc, liền phái một cái khác chi đội ngũ đi tìm kiếm đi, dù sao phái ai đều một dạng. Ngươi có thể đi. Sinh Hoàng phất phất tay ra hiệu nàng lui ra. Là, thuộc hạ cáo lui. Ngày thứ hai bình minh, trong Đại Hoang Sơn, cách tòa kia bị trúc dư rút khô sinh cơ đỉnh núi không xa trong rừng, ầm ầm tiếng vang không ngừng, chim bay cây đổ. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 164, Vải Hảo. Chương 164, Vải Hảo. Nhìn kỹ ảnh nhi, đây chính là võ kỹ. Trúc dư hét lên từng tiếng, thân hình như điện tiệm nhập đàn sói. Trong rừng kim quang bùng lên, nột ngạt nhục thể tiếng va đập bên trong, một đầu sói hoang bay lên giữa không trung, vạch ra hoàn mỹ đường vòng cung. Sau đó là con thứ hai, con thứ ba. Người tới ta đi, người bay ta rơi, vô cùng náo nhiệt. Đàn sói liên tiếp tiếng hét thảm cùng vật nặng rơi xuống đất trầm đục đan vào một chỗ, sinh ra một loại kỳ lạ vận luật cảm giác. Cất cánh bên sân duyên trên tảng đá lớn, đứng ngoài quan sát tiểu Huyền Ảnh khoa tay múa chân. Nàng phấn nộn trên khuôn mặt nhỏ nhắn dính lấy sói máu, lại không hề hay biết, chỉ lo vô tiểu bàn tay gieo họ, Trúc Dư. Thật là lợi hại. Bọn hắn cư trú đỉnh núi, ngoại trừ chính bọn hắn bên ngoài, cơ hồ không có khác vật sống. Cho nên Trúc Dư mang theo tiểu Huyền Ảnh đi tới nơi này một cái ngọn núi, vì nàng thu hoạch đầy đủ đồ ăn cùng sinh cơ. Toàn này không có người hoặc yêu bước chân đỉnh núi, sinh cơ phi thường tràn đầy, còn nhiều, rất nhiều đồ ăn, cũng không thiếu cỡ lớn dã thú. Trúc Dư bọn hắn gặp được nhóm đầu tiên con mồi chính là một đám sói hoang. Từng cái béo khỏe, màu lông bóng loáng, có thể thấy được thức ăn chuyện tốt. Màu mỡ sói hoang thấy tiểu Huyền Ảnh chảy nước miếng. Tiểu Huyền Ảnh có ý thức đến nay, gặp được cái thứ nhất nguy hiểm liền là tại một lần ra ngoài kiếm ăn lúc bị sói hoang vây công. Ngay từ đầu nàng bị cái này chút chu lên không ngớt, lại nhe răng nết miệng lông dài quái vật dọa sợ, nhưng ở phát hiện bọn chúng ngay cả mình lông vũ đều cắn không động, mà mình nhẹ nhàng bung lên cánh liền có thể đập bay một mảnh về sau, nàng liền không sợ. Đồng thời trái lại đuổi theo đàn sói chạy. Bởi vì cái này chút lông xù có rất nhiều thịt. Khi đó nàng sức ăn còn không lớn như vậy, chỉ ăn bốn đầu sói liền có thể ăn no. Đáng tiếc tiệc vui trong tàn, trên núi sói hoang rất nhanh liền bị nàng ăn tuyệt chủng. Bây giờ gặp lại cái này chút màu mỡ con mồi, tiểu Huyền Ảnh kích động đến bọn thẳng đi lên, giống như trước vung cánh như thế, chiều chính sói uy quyền. Kết quả phịch một tiếng, đầu kia đồng dạng nhào về phía tiểu Huyền Ảnh sói hoang nổ tung. Cả đầu sói trực tiếp bạo thành xương máu. Ô, nhìn xem biến mất thịt, tiểu Huyền Ảnh ủy khuất méo miệng. Mà đàn sói do sợ, quay đầu liền chạy, nhưng sinh trưởng tốt một đằng chặn lại đường đi của bọn nó. Tiểu Huyền Ảnh sức lực quá lớn, để nàng đến, cái này nguyên một chi đàn sói đều đụng không ra một bộ hoàn chỉnh thi thể. Trúc Dư tiếp thủ đi săn, thuận tiện vì tiểu Huyền Ảnh biểu diễn một lượt yêu tộc võ kỹ. Phanh, cuối cùng một đầu sói hoang trùng điệp quằn xuống đất, triệt để không có khí tức. Trúc Dư lắc lắc cổ tay, quay người nhìn về phía trên bệ đá tiểu Huyền Ảnh, thế nào ảnh nhi, thấy rõ ràng chưa? Tiểu Nha đầu cười hắc hắc gật đầu, sau đó học Trúc Dư vừa rồi ra chiêu lên tay, tại trên tảng đá nhảy một cái, bày ra đỉnh khuỷu tay tư thế. Đáng tiếc nàng trọng tâm bất ổn, một cước đạp hụt, từ trên tảng đá cắm xuống, đầu tại mặt đất ném ra một cái hố. Nhưng nàng là tuyệt không cảm thấy đau. Tiểu Huyền Ảnh từ hố đất bên trong ngẩng đầu lên, khanh khách ngốc cười, trên khuôn mặt nhỏ nhắn dính đầy bùn đất, giống con hoa nhỏ mèo. Trúc Dư bất đắc dĩ lắc đầu, đem Tiểu Huyền Ảnh ôm, vỗ nhẹ nhẹ đi tóc nàng bên trên vụn cỏ cùng bùn đất, lại dùng tay áo xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, trong mắt tràn đầy cương triều. Từ từ sẽ đến, không đợi. Hắn giống như là tại tự đủ. Trúc Dư thuần thục đem sói hoang xử lý tốt, cho ăn Tiểu Huyền Ảnh ăn no về sau, bắt đầu thi thuật vì nàng trị liệu. Này phương thiên địa sinh cơ bị rút lấy. Phu cận đất rừng, một cái đang tại ăn cỏ hiệu con đột nhiên cứng đờ. Sau đó im hơi lặng tiếng ngã xuống, không có dấu hiệu nào, ngã xuống đất bỏ mình. Sau đó, trong rừng cỏ xanh không gió mà bay, hướng về sát hiệu phương hướng nghiêng đổ. Ngay sau đó, sát hiệu lại trống rỗng hiện lên, phản phất bị cái gì nhìn không thấy đồ vật nắm lên. Cái kia ẩn hình vật đang muốn rời đi, lại đột nhiên dừng lại, tựa hồ cảm ứng được cái gì. Nó giống như là chần chờ một chút, sau đó lần theo sóng linh khí phương hướng lặng yên không một tiếng động tiềm hành mà đi. Xuyên qua rậm rạp bụi cây, nó đi vào một mảnh bị một đằng che đậy trong rừng đất trống. Mặc dù ánh mắt bị ngăn trở, nhưng nó cảm giác được khí tức kia. Nhưng cái kia khí tức quen thuộc để nó toàn thân run rẩy, đó là khắc vào trong huyết mạch cửu hận, là thuộc về cả đời khó quên máu địch khí tức. Sắc hiệu bị trùng điệp ném xuống đất, cái kia ẩn hình đồ vật lảo đảo lui lại, lập tức bằng tốc độ kinh người thoát đi hiện trường. Nó gió chạy ra rừng rậm, chạy đến hang núi, thông qua này sơn động chui vào một cái ẩn nấp lòng đất đường hầm bên trong. Lộn xộn thùng thùng âm thanh tại yên tĩnh đường hầm bên trong quanh quẩn. Đường hầm lúc đầu cực kỳ hẹp, mới nhà thông thái. Thẳng đến cái này ẩn hình vật chạy qua trên mặt đất khắc lấy một đầu màu lam phù bắt lúc, thân hình dần dần hiện ra. Cái này đúng là một cái đứng thẳng đi lại cắt chi loại sinh vật, thân thể như là trong suốt như thủy tinh tinh thể bóng ánh sáng long lanh. Tuy nói ngoại hình gần như đứng thẳng côn trùng, nhưng lại có một loại kỳ dị mỹ cảm. Theo nó không ngừng xâm nhập, đường hầm hai bên màu làm cột thủy tinh càng ngày càng nhiều, tản mát ra thăm thẳm lam quang. Xông qua một cái từ ánh sáng trăng cấu thành cánh cửa về sau, cảnh tượng trước mắt đống nhiên khoáng đạt. Một cái to lớn không gian dưới đất hiện ra ở trước mắt, mấy chục tòa từ thủy tinh cấu trúc kỳ dị kiến trúc xen vào nhau phân bố. Những kiến trúc này tạo hình như là nở rộ đóa hoa, thiết kế cực kỳ nghệ thuật cảm xúc, kiến trúc bốn phía còn phủ lên màu trắng biển hoa, phảng phất giống như tiên cảnh. Tại cái này thủy tinh thành bên trong, mấy chục cái cùng nó tương tự thủy tinh sinh vật đang tại bận rộn xuyên qua. Có đang dùng chân trước điều chỉnh thử cột thủy tinh năng lượng, có tại vận chuyển phát sáng tinh thể, còn có vây tại một chỗ, thân thể khoa tay múa chân, dường như đang giao lưu. Cái kia trốn về đến thủy tinh sinh vật trực tiếp phóng tới thành thủy tinh bên trong lớn nhất kiến trúc. Một tòa đỉnh đầu điêu khắc thành trăng lưới liềm tháp cao. Thủy tinh sinh vật một đường lao nhanh, sáu đầu cắt chi tại tinh thạch trên mặt đất đánh ra gấp rút cục cục âm thanh. Ven đường có đồng bạn phát ra thanh thủy tinh thể tiếng va chạm hướng nó thăm hỏi, nó cũng toàn bộ không để ý nó tiến vào tháp cao, xuôi theo trong tháp cao bốn lượn xoắn ốc cầu thang hướng lên. Đỉnh tháp là một gian từ thuần bạc chế tạo thần bí gian phòng. Một vị cầm trong tay thủy tinh quyền trượng, hình thể rõ ràng so đồng loại một vòng to thủy tinh sinh vật đang đứng tại to lớn làm bằng bạc bàn quay trước. Nó dài nhỏ năm ngón tay linh hoạt chuyển động bàn quay, cả phòng tùy theo xoay chậm chậm, vô số màu trắng bạc sợi tơ trên không trung đồng bệnh xen lẫn. Nó nhìn xem những sợi tơ này, giống đang quan sát chút cái gì. Trưởng lão, báo tin thủy tinh sinh vật dừng ở ngoài cửa, không dám bước vào cái này bạch ngân phòng. Nó tinh thể thân thể bởi vì kích động mà bước lên hồng quang. Cái kia chút máu địch. Bọn hắn tới. Ta đến núi hoang biên giới đi săn lúc thấy được bọn hắn. Quái vật kia. Tại đoạt lấy mảnh này thiên địa sinh cơ. Bọn hắn muốn hủy nơi này. Tựa như ngàn năm trước hủy chúng ta thần điện. Cái kia sinh vật tại cửa ra vào gấp đến độ xoay quanh, nhưng thủy chung không có bước vào trong phòng một bước. Trưởng lão, chúng ta nhất định phải. Ngươi nên tỉnh táo một chút, người mới. Trưởng lão không nhanh không chậm nói, ánh mắt thủy chung đặt ở cái kia chút đồng bệnh sợi tơ bên trên. Nôn nóng, bối rối, nhưng không cách nào giúp chúng ta báo thủ. Thế nhưng là trưởng lão, ta biết. Như lời ngươi nói sự tình, thiên mệnh dây đã hướng ta công bố. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 165, ưu thế tại ta. Chương 165, ưu thế tại ta. Trưởng lão tinh tế thủy tinh ngón tay khuấy động lấy không trung tơ bạc, đem cái này chút quấn quít lấy nhau sợi tơ làm rõ. Tại ngươi trở về trước, thiên mệnh dây đưa cho tộc ta mới gợi ý. Bọn chúng mỗi một cái tiếng nói, cũng giống như băng tinh và chạm thành thúy dây nghe. Trưởng lão nhất là đột xuất. Nó thông qua một sợi tơ, sau đó mở ra bốn cái tay cánh tay, báo thủ, tộc ta chờ đợi ngàn năm báo thủ thời điểm đã tới. Chúng ta đem cho cái kia chút hủy diệt tộc ta thánh địa yêu ma đón đầu thống kích. Trên bầu trời mệnh cùng nguyệt thần chỉ dẫn dưới, chúng ta tất nhiên thành công. Cái kia chút điên cuồng, chỉ biết đồ sát cùng hủy diệt yêu ma, đem sẽ vì bọn hắn làm bẩn nguyệt thần thần điện, tàn sát nguyệt chi dân nhóm việc gác trả giá đắt. Trưởng lão, không phải nói phải tỉnh táo sao? Nhìn xem đột nhiên phân chân trưởng lão, cửa ra vào báo tin người sửng sốt, trong suốt thân thể đều run lên. Nó là muốn truyền tin gọi đoàn người chiến lược di chuyển, tìm địa phương mới ở dù sao mặc dù có huyết hải thâm cửu, nhưng thực lực của hai bên chênh lệch sát thực quá lớn. Ngàn năm trước nguyệt chi dân nhóm toàn thịnh lúc, đều thua ở đám kia phía đông đến yêu ma thủ hạ, cơ hồ bị diệt tộc. Hơn bạn nguyệt chi dân, chỉ chạy ra chừng trăm cái. Lại thánh địa bị chiếm, bọn hắn bộ tộc sinh sôi. Thánh tổ cũng mất. Như chó nhà có tang nguyệt chi dân chạy trốn tới cái này trong núi hoang, dưới đất dựng lên mới ra biên, nhưng không có thánh tổ bọn chúng đã mất đi sinh sôi khả năng. Bọn chúng số lượng chỉ sẽ giảm bớt, sẽ không lại gia tăng. Chết một cái liền thiếu đi một cái. May mắn bọn chúng bộ tộc còn có thể dựa vào hấp thu ánh trăng kéo dài tuổi thọ, không phải đã sớm diệt tuyệt. Ngàn năm trôi qua, cái kia chút yêu ma nhanh đuốt rốt cục cũng ngã vào ngọn núi này. Lấy các yêu ma hung tính, ngọn núi này cũng muốn hủy diệt. Dấu ở trên núi nguyệt chi dân, dù cho sẽ không bị các yêu ma cầm ra đến tàn sát, cũng không cách nào lại đợi tại tòa này sinh cơ vẫn diệt nơi. Cho nên, sớm một chút dọn nhà là lựa chọn sáng suốt nhất. Nhưng trưởng lao có vẻ như không muốn đi, ngược lại muốn mang lấy nguyệt chi dân nhóm cùng các yêu ma liều mạng. Toàn thịnh lúc đều bị bức tranh toàn tộc, bây giờ chỉ còn chừng trăm cái nguyệt chi dân. Có thể thắng sao? Trưởng lão, nó do dự phát ra thanh thúy tinh thể tiếng va chạm, chúng ta có phải hay không hẳn là? Người đang sợ. Trưởng lão quyền trượng trùng điệp đánh mặt đất, toàn bộ bạc thất làm việc đó chấn động, nhìn xem cái này vài ngày mấy giây. Bọn chúng chưa từng như này sáng tỏ qua. Báo tin người nhìn qua trong phòng bay múa tơ bạc, sắc thực so thường ngày càng thêm lóa mắt. Nhưng nó vẫn không nhịn được nghĩ lên ngàn năm trước trận kia đổ sát. Liệt diễm ngập trời. Thánh địa bị hủy, nguyệt thần tượng thần bị đập đổ, những đồng bào tinh thể thân thể bị nện đến vỡ nát. Ánh trăng đều bị cái kia hung tàn liệt hỏa chiếu thành màu máu. Cho dù đi qua ngàn năm, một đêm kia vẫn ký ức vẫn còn mới mẻ, khắc vào mỗi một tên nguyện dân trong đầu. Nhưng chúng ta đồng bào đã còn thừa không có mấy. Thanh âm của nó càng ngày càng nhỏ. Nguyên nhân chính là như thế. Trưởng lão bình tĩnh trở lại, hoặc là nói, đầu óc của nó một mực rất tỉnh táo. Ánh mắt của nó cuối cùng từ sợi tơ bên trên rời, nhìn về phía cửa ra vào báo tin người. Thánh tổ đã bị hủy, chúng ta bộ tộc diệt vong đã là cố định. Cùng nó tại bốn phía ẩn nút bên trong lo lắng hãi hùng, chậm chạp tiêu vong, không bằng liều chết một trận chiến. Thiên mệnh đứng tại chúng ta bên này, dù cho tộc ta diệt tuyệt, cũng có thể báo đến nợ máu. Với lại, trưởng lão đi đến bệ cửa sổ, nhìn qua tòa này từ thủy tinh. Chuẩn xác mà nói là nguyệt quang thạch xây dựng thành thị. Chúng ta là nguyệt thần con dân, tử vong chỉ là hồn về nguyệt thần bên cạnh thân. Nếu không phải là vì báo thủ, chúng ta sớm nên đi theo những đồng bào mà đi. Trưởng lão cảm thán một câu về sau, quay người đối tên là người mới báo tin giả thuyết nói, người mới, ngươi nguyệt thần pháp nhất là thành thạo, liền từ ngươi đi bên ngoài dò xét, thăm dò có bao nhiêu yêu ma đi tới trong núi hoang.
Là,
người mới thấp giọng đáp ứng.
Nguyệt Chi Dân lấy trưởng lão làm đầu.
Trưởng lão đã làm ra quyết định, nói thêm nữa cũng vô ích.
Đợi người mới sau khi rời đi, trưởng lão triệu tập còn thừa Nguyệt Chi Dân, cộng đồng thương nghị báo thù đại kế.
Cùng lúc đó, trên mặt đất Trúc Dư vừa mới kết thúc trị liệu. Tiểu Huyền Ảnh thần hồn lại vững chắc một chút, giờ phút này chính có quắp tại trong ngực hắn ngủ say xưa. Trúc Dư thở nhẹ một hơi, phát hiện chính mình tại quá trình trị liệu bên trong cũng có thu hoạch, trong cơ thể linh khí càng thêm tinh thuần. Tiếp tục kéo dài, không chỉ có Tiểu Huyền Ảnh có bị chữa cho tốt khả năng, thực lực của mình cũng biết càng tiến tiến.
Một công đôi việc thuộc về là, Trúc Dư thả nhẹ động tác ôm lấy ngủ say Tiểu Huyền Ảnh, trở về bọn hắn định cư tiểu viện.
Tiểu nha đầu trong giấc mộng còn chép miệng trông ngắm miệng, tựa hồ tại dư vị vừa rồi thịt sói tiệc.
Đi đến cửa sân trước, Trúc Dư đột nhiên dừng bước.
Một đạo nhìn quen mắt màu xanh bóng dáng chính điểm lấy mũi chân hướng trong nội viện nhìn quanh.
Vân Diên cô nương, nàng không phải hôm qua mới đến qua sao?
A, không có chú ý bốn phía, Vân Diên bị bất thình lình thanh âm giật nảy mình, quay đầu lúc gương mặt đỏ bừng một mảnh, giống như là làm chuyện xấu bị bắt bao hết như thế, có chút ngượng ngùng.
Vân Diên là dâng đại tế ti mệnh lệnh đến núi Đại Hoang hái thuốc, tiện đường đến xem Tiểu Huyền Ảnh.
Nàng tại đỉnh núi không tìm được hai người bọn họ, nhưng nhìn thấy một tòa sân nhỏ.
Lấy nàng đối núi Đại Hoang hiểu rõ, nơi này ngoại trừ Trúc Dư bọn hắn tuyệt không cái khác cư dân, cái này sân nhỏ nhất định là cái kia thiếu niên xây.
Thế là Vân Diên liền hạ nhìn một chút,
đến gần nhìn kỹ về sau, nàng không khỏi thầm giật mình.
Cái này sân nhỏ xây so yêu thành phòng ở đều tốt,
chính nàng chỗ ở cùng nơi này so sánh liền là phá giá gỗ nhỏ.
Cái đứa bé kia là có chút đồ bận,
cái này nghề một sống liền vượt xa yêu thành bên trong đám thợ thủ công.
Vân Diên trước tiên ở bên ngoài gọi hai tiếng, không có trả lời, lúc này mới đi cả nhắc nhìn quanh, kết quả là bị Trúc Dư đụng phải,
rất xấu hổ.
Trúc Dư ngược lại không có chê cười nàng cái gì, chỉ là chỉ ngủ Tiểu Huyền Ảnh, sau đó đưa ra một cái tay làm cái mời động tác tay, đi vào nói đi.
Quấy rầy.
Vân Diên nhẹ gật đầu, đi theo Trúc Dư đi vào trong nội viện.
Hai người một trước một sau đi vào sân nhỏ, ai đều không có chú ý tới, cách đó không xa rừng cây khô bên trong, một đạo cơ hồ trong suốt bóng dáng đang lặng lặng nhìn chăm chú lên nơi này.
Ba cái,
chỉ có một cái trưởng thành.
Yêu ma chủ lực không có tới a.
Ẩn thân người mới nhẹ giọng lẩm bẩm.
Càng làm cho nó cảm thấy kỳ quái chính là, cái này ba cái yêu ma,
quá ôn hòa.
Một điểm không giống ngàn năm trước đám kia như vậy hung tàn cuồng bạo, gặp mặt liền là giết, so phương Tây biển lớn bao cắt còn muốn hung tàn không nói đạo lý. Nó thậm chí gặp qua hai cái yêu ma vì tranh đoạt con mồi mà tự giết lẫn nhau. Chẳng lẽ bọn hắn không phải đám kia yêu ma?
Bất quá, coi như không phải cùng một đám, cướp đoạt núi rừng sinh cơ cho mình dùng hành vi cũng đồng dạng ác liệt. Chỉ có yêu ma có thể làm được chuyện như vậy.
Bọn hắn không tính mạnh mẽ.
Người mới thầm nghĩ.
Nguyệt Chi Dân nhóm cùng nhau tiến lên, là có năng lực xử lý bọn hắn.
Như trưởng lao sử dụng thánh vật, thậm chí có năm chắc bản thân lực liền kết thúc chiến đấu.
Vấn đề là, trong núi này thật chỉ có ba người bọn hắn sao?
Không xác định, nhìn lại một chút.
Giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.
Chương 166, nhất định tìm tới chương 166, nhất định tìm tới trong tiểu viện.
Trúc Dư nhẹ chân nhẹ tay đem ngủ say Tiểu Huyền Ảnh an trí ở trong nhà trên giường, cẩn thận vì nàng đắp kín mền, lúc này mới quay người đi ra chiêu đãi Vân Diên.
Vân Diên cô nương mời ngồi.
Trúc Dư mang sang một bàn mới mẻ quả dại đặt ở trong viện trên bàn đá, nhìn xem đang tại hiếu kỳ dò xét sân nhỏ Vân Diên.
Đây là muốn Tiểu Huyền Ảnh.
Nàng hôm qua mới nói qua 5 ngày tới một lần, kết quả hôm nay liền lại chạy tới.
Vân Diên thu hồi dò xét sân nhỏ ánh mắt, trên mặt lại hiện ra một chút bất bách.
Nàng tiếp qua quả dại, nói khẽ, xác thực có nguyên nhân này.
Ta là phụng đại tế ti mệnh đến hái chút dược thảo, tiện đường tới nhìn xem các ngươi.
Trúc Dư hiểu rõ gật đầu.
Tại Giáng Ly cái kia phó bản bên trong, hắn cùng Giáng Ly cùng Tân Di sư phụ học qua không ít dược thảo tri thức, đối các loại dược liệu đều rất có hiểu rõ. Nhưng hắn cũng không có chủ động xin đi giết giặc hỗ trợ ý tứ.
Đúng.
Vân Diên suy nghĩ một lát, vẫn là mở miệng nói, ta cùng đại tế ti sách qua, muốn tiếp các ngươi đi yêu thành sinh hoạt.
Đại tế ti nàng cũng không rõ ràng cự tuyệt,
nhưng cũng không có rõ ràng đáp ứng.
Trúc Dư cười hỏi,
về phần không cho ra rõ ràng trả lời chắc chắn lý do, Trúc Dư cũng có thể đoán được.
Vị này đại tế ti, không có từ trên người bọn họ nhìn thấy để nàng hài lòng năng lực cùng giá trị, nhưng lại đối bọn hắn có chút hứng thú, cho nên đối Vân Diên tiếp bọn hắn tiến yêu thành đề nghị, cũng không đáp ứng, cũng không cự tuyệt.
Đã nghĩ ra được hai cái tiềm lực vô hạn người kế tục, lại không muốn tốn thời gian cùng tinh lực bồi dưỡng, càng không muốn trả bất cứ giá nào.
Ý tưởng này bản thân không gì đáng trách,
liền là muốn lấy không nhân tài mà.
Cũng ưa thích chơi miễn phí một cái đạo lý.
Lý giải về lý giải, nhưng Trúc Dư cũng không dự định để nàng như ý đại tế thi.
Nàng đem ai nha?
Còn muốn chúng ta hướng nàng chứng minh giá trị.
Thủ cái cỏ đài gánh hát phá yêu thành, bị nhân tộc đánh cho cả tộc tây trốn, còn ở nơi này tự cao tự đại đâu.
Thật coi mình vẫn là yêu đình thời đại không ai bị nổi đại tế thi a.
Thế là, Trúc Dư nói với Vân Diên, cảm ơn Vân Diên cô nương ý tốt.
Nhưng ngươi cũng thấy đấy, chúng ta ở chỗ này sống rất tốt.
Toàn này,
núi Đại Hoang, cái gì cũng không thiếu.
Vân Diên muốn nói lại thôi.
Nàng là còn muốn lại quyết đủ.
Để Tiểu Huyền Ảnh cùng Trúc Dư dạng này thiên tư xuất chúng em bé lưu lạc bên ngoài, đối bây giờ yêu tộc tới nói không thể nghi ngờ là một tổn thất lớn.
Yêu tộc cần mỗi một phần có thể dùng lực lượng,
nhưng nàng cuối cùng không có nói ra thuyết phục lời nói,
bởi vì không thể không thừa nhận, trước mắt cái này phương nhỏ thiên địa sát thực so yêu thành thoải mái dễ chịu được nhiều,
liên nàng đều muốn chuyển tới.
Hàn huyên một hồi, Vân Diên đứng dậy tạm biệt, chờ ta hái xong dược thảo trở lại nhìn Tiểu Huyền Ảnh,
đi thong thả.
Trước khi đi,
Vân Diên lại nhịn không được quay đầu mắt nhìn tòa này tinh xảo sân nhỏ. Trúc Dư đưa mắt nhìn Vân Diên bóng dáng biến mất tại trong mây, quay người trở lại trong phòng, đi chăm sóc hắn phượng hoàng nhỏ. Đẩy cửa phòng ra lúc, hắn lông mày nhíu lại. Tiểu Huyền Ảnh không ở giường trên giường, đệm chăn lộn xộn chồng chất tại một bên. Ảnh Nhi. Trúc Dư ra vẻ nghi hoặc đều, kỳ thực sớm đã cảm giác được phía sau cửa cái kia ngừng thở nhỏ bóng dáng. Tiểu Huyền Ảnh co quắp tại phía sau cửa nơi nhỏ lánh, hai tay che miệng, trong mắt to lóe ra rảo hoạt quan mang. Nàng để trần bàn chân nhỏ uốn qua uốn lại, nhưng cố không có phát ra nửa điểm tiếng vang. Trúc Dư nhếch miệng lên, trong lòng dâng lên một trận vui mừng. Tiểu nha đầu là muốn cùng mình chơi chơi trốn tìm. Rất tốt, bắt đầu có ý tưởng, xem ra trị liệu xác thực có hiệu quả rõ ràng. Tiểu Huyền Ảnh muốn chơi, hắn tự nhiên là phối hợp. Hắn cố ý trong phòng đổi tới đổi lui, giả vờ giả vị xốc lên đệm chăn, thậm chí cúi người kiểm tra liền chuột đều giấu không được gầm giường. Nhưng chính là không nhìn một chút sau lưng. Ảnh Nhi đi đâu đâu? Trúc Dư khoa trương nói một mình. Gặp tình hình này, Tiểu Huyền Ảnh đắc ý đến khuôn mặt nhỏ đều nhăn thành một đóa hoa, trò cười lại khở vừa đáng yêu. Nàng rón rén từ sau cửa đi ra, đột nhiên hơi a. Một tiếng từ phía sau nhào lên, bổ nhào vào Trúc Dư trên lưng. Hoa. Trúc Dư phối hợp mà kêu sợ hãi một tiếng, thuận thế bị té nhào vào trên giường. Mai phục thành công. Tiểu Huyền Ảnh tiếng cười như chuông bạc lập tức tràn đầy cả phòng. Mặc dù đã ăn thành tên béo, nhưng nàng tiếng cười y nguyên thanh thúy êm tai. Trúc Dư, bắt lấy rồi. Ảnh Nhi, lợi hại. Nàng giống con gấu túi treo ở Trúc Dư trên lưng, khuôn mặt nhỏ tại trên vai hắn bên trong cọ qua cọ lại. Tiểu nha đầu biểu hiện thân mật phương thức liền là dùng mặt cọ. Trúc Dư cười xoay người, đem cái này hạt rẻ cười kéo vào trong ngực. Ảnh Nhi biến thông minh nha, giấu thật tốt, ta đều không phát hiện. Tiểu Huyền Ảnh nghe vậy, con mắt cong thành trăng lưới liềm. Ảnh Nhi, rất thông minh. Ân. Nàng kiêu ngạo tuyên bố, lộ ra hai viên đáng yêu răng mèo. Nhìn xem nàng hồn nhiên ngây thơ khuôn mặt tươi cười, Trúc Dư trong lòng mềm nhũn. Hắn không khỏi nghĩ tượng, nếu là cùng lớn Huyền Ảnh có cái con gái, đại khái cũng biết như vậy đáng yêu à. Lại nói bọn hắn ở phương diện này làm cố gắng cũng không ít, cổ sinh sôi đều một lần nhanh cung cấp không lên, vẫn là không có phản ứng. Bất quá không có phản ứng cũng tốt, hắn còn không qua đủ thế giới hai người đâu. Các nàng đoán chừng cũng như thế. Với lại, hiện tại nếu là đột nhiên có ai mang bầu, trong nhà cái kia yếu ớt cân bằng sợ là lại sẽ bị đánh bỡ. Cái kia đến lúc đó hắn liền phải hướng chị mượn thiên địa lực tới làm hậu bị ẩn tàng nguồn năng lượng. Cổ sinh sôi vẫn là quá không còn chút sức lực nào. Đem cái này chút việc vặt quên sạch sành sanh, Trúc Dư méo méo Tiểu Huyền Ảnh thịt hồ hồ khuôn mặt nhỏ. Hắn đối nàng khuôn mặt nhỏ yêu thích không buông tay. Ảnh Nhi, chúng ta tới chơi chơi trốn tìm có được hay không? Tựa như vừa rồi như thế, ngươi tránh ta tìm, hoặc là ta tránh ngươi tìm. Tốt. Tiểu Huyền Ảnh vui sướng đáp. Trên thực tế, chỉ cần cùng Trúc Dư cùng một chỗ, làm một chuyện gì, nàng đều rất vui vẻ. Trúc Dư tránh, Ảnh Nhi tìm. Tay nhỏ vỗ Trúc Dư lồng ngực. Trúc Dư buồn cười vuốt vuốt Tiểu Huyền Ảnh đầu. Tốt, nhưng lại nói ở phía trước, ta thế nhưng là rất biết giấu. Ảnh Nhi nếu là tìm không thấy ta, nhưng không cho khóc nhẹ a. Sẽ không. Tiểu Huyền Ảnh lập tức nô lên bộ ngực nhỏ, lời thề son sắt gờ nắm tay nhỏ. Ảnh Nhi nhất định tìm tới Trúc Dư. Ân, nhất định tìm tới. Nàng bộ dáng nghiêm túc càng có thể yêu, tròn vo khuôn mặt nhỏ đều bởi vì kích động mà hiện ra đỏ ửng. Vậy ta đi ẩn giấu. Trúc Dư đứng người lên. Ảnh Nhi phải kể tới đến năm mười mới có thể tới tìm ta. Với lại, hắn dựng thẳng lên một ngón tay, thần thần bí bí mà nói, không cho phép nhìn lên a. Không có nhìn trộm. Tiểu Huyền Ảnh dùng hai cái tiểu bàn kết gấp che mắt, đầu lắc giống trống lúc lắc. Ảnh Nhi, nghe lời. Để tỏ lòng thành ý của mình, nàng còn cố ý xoay người sang chỗ khác, đối mặt với vách tường. Trúc Dư cười lắc đầu, cất bước ra khỏi phòng. Cùng trẻ con chơi cũng không cần phải bên trên cái gì thao tác, Trúc Dư tùy ý lượn quanh cái vòng, trốn vào trong đình viện cây kia khỏe mạnh trưởng thành đại thụ sau. Trong phòng truyền đến Tiểu Huyền Ảnh non nớt đếm ngược âm thanh. 48, 49, 50. Trúc Dư, Ảnh Nhi tới tìm ngươi rồi. Nương theo lấy đông 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 tiếng bước chân, Tiểu Huyền Ảnh bắt đầu nàng tầm bảo hành trình. Trúc Dư giấu ở phía sau cây, nghe lấy nàng phát ra vận động. Mà tại tiểu viện bên ngoài, ẩn thân Nguyệt Chi Dân vẫn nhìn chằm chằm nơi này. Hôm nay ở bên ngoài nhìn phòng, không có gì thời gian gõ chữ, ngày mai 4 canh bổ sung. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.